Mạnh Thiên Sở tức đến nỗi địch phóng một cước đá cho y một đá, trừng mừng nhìn y. Vương Bộ Đầu vẫn chưa biết mình nói sai chuyện gì, thấy Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn, liền gãi gãi đầu nói tiếp, sư gia, lúc sáng ở cửa thôn chẳng phải là ngài nhất mực nhìn người con gái đó hay? Phi Yến tỉnh ngộ, vậy à? Phu quân, thì ra cô vợ trẻ đó chính là cô gái chàng nhìn lén ở cửa thôn sáng nay. Song chuyển đầu nháy mắt với Hạ Phượng Nghi, đáng tiếc là lúc đó chúng thiếp chỉ nhìn được sau lưng, không nhìn rõ là một người không tục thế nào. Thân tình của Hạ Phượng Nghi nhàn nhạt. Đây là tự nhiên, không có cô gái nào nghe nói nam nhân yêu dấu của mình đi thưởng thức khen ngợi sắc vóc của cô gái khác mà không cảm thấy phiền lòng buồn dạ bao giờ. Mạnh Thiên Sở ôm eo Hạ Phượng Nghi, khẽ nói, nương tử, ta. Hạ Phượng Nghi quay qua mỉm cười, không hề gì, cô gái nào xinh đẹp cũng đều được nam nhân nhìn kỹ mấy lần, tiện thiếp không phải là người nhỏ nhen, không để ý đâu. Tuy nàng nói vậy, nhưng trong lời nói ít nhiều có trộn lẫn chút giấm chua. Mạnh Thiên Sở cười hắc hắc hai tiếng, muốn chuyển đổi thoại đề, nhưng không tìm được đề tài thích hợp để nói, đành tuy tiện hỏi Hải Lý Chánh, hải trụ tử chết ngộp đó ngày thường biểu hiện trong thôn thế nào. Cái này à? Dù gì thì cũng không quá an phận. Không quá an phận. Không quá an phận thế nào? Hải trụ tử chết rồi, lão hủ cũng không tiện nói quá. Cứ như vậy đi, ở đây mọi chuyện làm lụng đều do cha già hắn làm, còn hắn suốt ngày rong chơi đây đó, thường làm những chuyện trộm cắp dễ gái vặt, tính tình lại dữ dằn, người trong thôn nhìn thấy hắn là trốn. Vậy à, người như vậy sao cưới được Lâm Nhược Phàm? Xem ra nhà của Hải trụ tử cũng không phải quá giàu có a. Ý trong lời nói của hắn là Lâm Nhược Phàm siêu phàm thoát tục như tiên trên trời vậy, sao lại đi lấy tên tiểu lưu manh này chứ? Chương 175, ao nước có quỷ. Vip Vạn Đần. Lý trưởng thở dài, ai, đây đều là số mệnh, Lâm Nhược Phàm này vốn ở thôn Lượng Khỏa Thụ cách đây 10 dặm. Cha mẹ cô ta mọi người ở đây đều biết. Lúc cô ta 5-6 tuổi, ở vùng này bị ôn dịch, cha mẹ cô ta bệnh chết. Cô ta không có chỗ nào đi, may là có Kính Tuệ Sự Thái trên núi thu về nuôi dưỡng, làm việc vặt trong chùa. Cô ta cũng định xuất gia, nhưng Kính Tuệ Sư Thái không đáp ứng. Mạnh Thiên Sở nói, hèn gì nữ tử này siêu phàm thoát tục, thì ra là từ nhỏ đã sống và lớn lên trong am ni cô. Đúng vậy, Lâm Nhược Phàm rất ít khi nói chuyện với người, tính tình thập phần cương liệt. Bọn du côn ở gần am nhiều lần đến quấy nhiêu dụ dỗ, Lâm Nhược Phàm thà chết không chịu, dùng kéo làm bị thương một tên lưu mạnh, từ đó không còn ai dám quấy nhiễu cô ta nữa. Vậy à, vậy Lâm Nhược Phàm đúng là khiến người bội phục rồi. Cô ta sau đó sao lại gả về nhà Hải gia? Vào lúc cô ta 15 tuổi, một ngày mùa hè, sau nhiều ngày mưa lớn, một nửa ngọn đồi sau am ni cô đột nhiên đổ sụp xuống, chôn cả ôm luôn. Vừa khéo Hải Đại Sơn đi thăm bà con lúc đó đi ngang, vội ra tay cứu rút. Rất may là Lâm Nhược Phàm phụ trách canh cổng chùa, cách sườn núi xa nhất, nên bị chôn cạn, được Hải Đại Sơn đào cứu ra được. Còn những ni cô khác, bao gồm cả Kính Tuệ Sư Thái đều bị vùi lấp dưới đó hết rồi. Nghe đến đây, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cảm thấy lòng thật nặng nề, nhưng cũng khẽ thở phào, mừng cho Lâm Nhược Phàm tránh được kiếp nạn. Hải Lý Trưởng tiếp tục kể, Hải Đại Sơn đưa Lâm Nhược Phàm trở về nhà chăm sóc. Lâm Nhược Pháp bị thương rất nặng, trong thôn không có lang trung không có cách gì bốc thuốc, Hải Đại Sơn phải dầm mưa đi suốt đêm vào thành tìm lang trung trị thương cho Lâm Nhược Phàm. Cô ta nằm liệt giường cả tháng mới coi như tìm lại cái mạng. Để trị thương cho Lâm Nhược Phàm, Hải Đại Sơn đem tiền chuẩn bị cưới vợ cho Hải trụ tử tiêu sạch. Vì chuyện này, Hải trụ tử và cha hắn cãi nhau một trận, cuối cùng suýt đánh nhau, lão phủ phải khuyên giải mới thôi đó. Hải trụ tử dám động thủ cùng cha hắn. Mạnh Thiên Sở căm phẫn hỏi. Ai, Hải trụ tử cũng lớn rồi, không còn nhỏ nữa, nhưng nhất mực chưa lấy vợ. Cha hắn đem tiền hắn để dành cưới vợ tiêu sạch, hắn đương nhiên nóng ruột, cái đó cũng khó trách. Lâm Nhược Phàm nhìn thấy tình cảnh này, vội gượng xuống giường quỳ lạy Hải Đại Sơn, nói nguyện ý lấy con trai ông ta, báo đáp đại ân cứu mạng của ông ta. Và thế là Lâm Nhược Phàm đã bị gả cho Hải trụ tử. Vương Dịch thở dài, một nữ tử tốt đẹp xinh xắn như vậy. Thật là, một đóa hoa lại cắm bãi ba châu mà. Lòng Mạnh Thiên Sở cũng thật nặng nề. Một nữ tử yếu đuối ngoại trừ biện pháp đó ra, còn cách nào để báo đáp đại ân cứu mạng của người ta chứ? Hắn hỏi, vậy Lâm Nhược Phàm sống ở nhà họ Hải hạnh phúc không? Hạnh cái gì mà phúc? Thôi đi, người đã chết rồi, không nói nữa. Lúc này, một trận gió núi thổi tới. Hạ Phượng Nghi dùng mình, mũi hơi cay cay, nhịn không được nhảy mũi một cái rõ to. Hiện giờ là giữa thu, sáng đi sớm, trời hơi nóng, giờ lên đầu thôn ngồi hóng mát hơi lạnh rồi, Mạnh Thiên Sở hỏi, thế nào? Trời tận hứng chưa? Chúng ta nên về phủ rồi. Phi Yến cười hi hi, thiếu gia, người không vào trong thôn tế điện hải trụ từ sao? Say này e rằng không có cớ gì tốt để mượn đâu đó. Ta vì sao lại phải Mạnh Thiên Sở nói nửa chừng, đột nhiên quay đầu nhìn cô nàng Phi Yến vẫn đang châm chọc hắn bị cuốn hút với vẻ đẹp siêu phàm thoát tục của cô dâu nhà họ Hải, hừ một tiếng, gấp quạt gõ lên đầu cô nàng một cái, quỷ lý lắc. Đi về thôi. Nói xong chuyển người đi xuống cửa thôn trước. Hải Lý Tránh nhất mực đưa họ ra cửa thôn mới vây tay chào tạm biệt. Dọc đường, họ chầm chậm bước, khi đi ngang qua chỗ gặp Lâm Nhược Phàm sáng nay, Mạnh Thiên Sở nhịn không được nhìn về phía cái cây chỗ Lâm Nhược Phàm ngồi dưới bóng nghỉ ngơi. Thần tính ai oán bất lực trong cái tuổi và dáng vẻ đáng lẽ phải tươi vui đó của Lâm Nhược Phàm như hiện trở lại trước mắt hắn. Đúng à, bị bức lấy một nam nhân coi rượu như bạn lại đối với mình không tốt như vậy, làm sao mà vui được. Có câu nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ lấy lầm chồng mà. Hiện giờ Hải trụ tử chết rồi, chỉ hy vọng Lâm Nhược Phàm sẽ có một cuộc sống mới. Mạnh Thiên Sở ngẩn ngơ nhìn cây cổ thụ đó hồ tư loạn tưởng, nhưng bóng mắt thấy Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh thần tình buồn buồn, tức thời cảnh giác ngay. Bên người hắn kiều thê mỹ thiếp, thế mà cứ mãi tưởng đến Lâm Nhược Phàm, còn ra thể thống gì chứ? Nhưng chuyện này tốt nhất đừng giải thích, vì càng nói thì càng đen, người ta vốn chỉ là có lòng lo ngại, nếu giờ hắn nói ra nhất định sẽ để trong lòng ngay. Cho nên hắn không nói gì, chỉ cười cười phe phẩy quạt tiếp bước. Tuy về biểu hiện thì hắn đã buông bỏ chuyện này, nhưng lòng lại ứng với câu nói, bỏ đầu mi, vương đằng ngực, dù sao cũng không quên được nó. Rất may là Phi Yến Cơ Linh, dường như biết suy nghĩ trong lòng hắn, nên luôn miệng nói chuyện, khiến hắn mới từ từ quên đi lo nghĩ trong lòng. Dọc đường trở về Sơn Thanh Thủy Tú, tâm tình từ từ phong khoáng trở lại, Mạnh Thiên Sở không ngừng nói chuyện với Hạ Phượng Nghi, nên ba người cũng từ từ quên chuyện không vui vừa rồi. Sáng hôm sau, khi Mạnh Thiên Sở đang xử lý công vụ cùng Mộ Dung Huynh Tuyết ở thư phòng, chợt nghe trống trầu ở tiền đường nổi lên vang trời, xem ra là có đại án gì đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy suy đoán. Mạnh Thiên Sở là hình danh sư gia, không thể trực tiếp đi tiếp thụ án, đều phải do chi huyện Thăng Đường nhận án xong mới giao cho hắn xử lý. Nếu như phát sinh đại án như án mạng gì đó, một lúc sau thì Thái Chi huyện sẽ tìm đến thôi. Về phương diện này Thái Chi huyện còn gấp hơn Mạnh Thiên Sở, vì án mạng mà xử lý không khéo, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thành tích của ông ta. Quả nhiên, một lúc sau đã nghe tiền sảnh có tiếng bước chân nhanh đến, tiếp đó là ngoài thư phòng vang lên tiếng của Thái Chi huyện, sư gia. Mạnh sư gia. Mạnh Thiên Sở vội đứng dậy ra đón, Thái Chi huyện cũng chậm bước tiến vào, nói, sư gia, Liên Vụ thôn lại xảy ra án mạng nữa. Hôm qua sau khi từ Liên Vụ thôn trở về, Mạnh Thiên Sở giản đơn thuật lại với Thái Chi huyện về án chết đuối bất ngờ phát sinh ở Liên Vụ thôn, do đó, hôm nay Thái Chi huyện nghe báo án có liên quan đến Liên Vụ thôn, liền vội đến cho Mạnh Thiên Sở hay. Mạnh Thiên Sở rúng động, nghe tin này lòng tự nhiên cao hứng không hiểu nguyên nhân, chẳng lẽ là vì có thể gặp lại được Lâm Nhược Phàm siêu phàm thoát tục đó. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không chịu thừa nhận điểm này, hỏi, ông chủ, là chuyện gì thế? Ông đừng nội, từ từ nói. Thái Chi huyện thở mấy hơi, bấy giờ mới tiếp, cụ thể vãn sinh cũng không rõ, chỉ là vừa rồi có người đến báo án, nói ở ao làng của Liên Vụ thông phát hiện một thi thể, là của một người dân trong thôn. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, lại là ao làng, chẳng lẽ là cùng cái ao đó? Nếu là như vậy, ao làng liên tục phát sinh án mạng, chẳng lẽ có quỷ? Vương Dịch Vương bộ đầu đã nhận được tin, tổ chức các bộ khoái chờ ngoài tiền sảnh. Loại khám tra án mạng này theo đạo lý thì phải tự do chi huyện lao ra mặt, nhưng Thái Chi huyện một là đối với chuyện hình danh một khiếu không thông, hai là từ chuyện lần trước xảy ra, ông ta coi như giao toàn quyền cho Mạnh Thiên Sở, hễ gặp án nào thì Mạnh Thiên Sở nói ông ta phán ra sao thì ông ta phán ý vậy, chuyện ra hiện trường cũng miễn luôn, đều giao cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đi nói với Hạ Phượng Nghi là lập tức đến Liên Vụ thôn xử lý án mạng. Thần sắc của Hạ Phượng Nghi hơi quái quái, miệng thì vẫn dặn dò hắn cẩn thận. Còn Phi Yến thì cười hì hì chớp chớp mắt, phảng phất là biết Mạnh Thiên Sở lần này khẳng định là mượn chuyện công để làm chuyện riêng rồi. Mạnh Thiên Sở cũng không giải thích nhiều, thời gian đã không còn sớm nữa, nên hắn mạng theo Chu Hạo, Mộ Dung Huynh Tuyết rời trạch viện đến đại sảnh của huyện nha. Vương Bộ Đầu cũng đã chuẩn bị ngựa sẵn sàng. Lần này đến Liên Vụ thôn đều là đường núi, không tiện cưỡi ngựa. Những họ cưỡi ngựa rời thành đến dưới sân thôn, lưu lại một bộ khoái giữ ngựa, rồi đi bộ lên núi. Sau khi vượt qua đường núi nhỏ hẹp, họ lên đến đầu thôn. Đến cửa thôn, thôn dân báo án chạy như bay về báo cáo. Hải Lý trưởng vội vã ra đón. Chuyện là thế nào? Mạnh Thiên Sở hỏi. Hải Lý Tránh cười khổ, thật là kỳ quái. Hôm qua Hải trụ tử chết đuối ở ao đó, người trong thôn không đến ao nữa, đổi sang ao khác xa hơn để lấy nước ngọt hoặc là giặt giữ. Sáng hôm nay, Lưu Đại Thẩm là người cùng Lộ Nhi phát hiện thi thể hôm qua xách làn rau đi rửa ở ao nước ngọt ở trên, nhưng đi ngang qua nhìn vào trong ao là thấy có một thi thể phập phều, hoảng sợ quẳng luôn giỏ rau, khuỵu xuống đất la làng. mọi người nghe tiếng động chạy ra kéo thi thể đó lên, phát hiện đó là Lại Đầu Tứ trong thôn.
Lại Đầu Tứ?
Tứ đầu ghẻ.
Đúng, họ Hải, đứng hàng thứ tư, đầu bị ghẻ chốc, nên cứ gọi hắn là Tứ đầu ghẻ.
Hiện trường có được bảo hộ không?
Hải Lý Tránh hơi bối rối, người trong thôn đều nói ao nước liên tục dìm chết hai người, đều tránh rất xa, hiện trường xem ra không bị phá hỏng.
Thi thể đặt ở đá xanh trên ao, tôi bảo hai dân tráng trông chừng.
Hôm qua khám nghiệm hiện trường rồi, Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết vị trí của ao, không cần người dẫn đã rảo bước tới đó.
Khi quẹo qua một góc nhà, đột nhiên chân hắn dừng hẳn, nhà phía trước có treo một cây cờ trắng, có mấy người già trẻ mặc đồ tang hoặc đứng hoặc ngồi ở cửa nói chuyện. Mấy người thổi kèn đánh trống cũng ngồi trên ghế gần đó, dường như đã mệt rồi nên đang ngồi nghỉ. Cha của Hải trụ tử là Hải Đại Sơn đang ngồi một bên, nhìn về mây mù lất phất phía xa đến phát ốc, không biết đang nghĩ gì.
Trong phòng khách của căn nhà gỗ đó có đặt một quan tài mỏng.
Trên tấm thảm cỏ trước hương án đặt trước quan tài có một thiếu phụ trẻ tuổi quỳ, đang đốt tiền giấy.
Thiếu phụ này chính là Lâm Nhược Phàm thanh thuần như hoa sen.
Mạnh Thiên Sở cảm thấy tim đập mạnh, ngay cả cổ họng cũng cảm thấy khô khốc, sắp buốc khói tới nơi, ngơ ngẩn nhìn nàng ta quên cả bước.
Lúc này Lâm Nhược Phàm mặc đồ tang, càng đáng thương hơn, từ bộ đồ trắng đó lộ ra nửa gương mặt, trắng sạch như vầng trăng.
Bàn tay thon từ từ lấy mấy giấy tiền vàng bạc bỏ vào trong lò lửa nhỏ trước mắt, sự sâu ai không thể mô tả được phủ trùm cả người nàng, khiến người ta dâng lên vẻ xót thương vô hạn.
Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuất hiện dường như kinh động nàng.
Lâm Nhược Phàm quay lại, ngước mắt nhìn, khi ánh mắt quét qua Mạnh Thiên Sở, liền lộ chút kinh hoàng và thẹn thùng, sau đó cụp mắt lại ngay, xoay người quỳ thẳng, tiếp tục đốt tiền giấy.
Hải Đại Sơn thấy Mạnh Thiên Sở cùng mọi người, vội đứng dậy, không người cười cười với họ, coi như đã chào hỏi.
Mạnh Thiên Sở lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu với Hải Đại Sơn, rồi nhìn lại Lâm Nhược Phàm lần nữa mới thu hồi ánh mắt, đi dọc theo đường đá, vòng qua sau nhà Hải Đại Sơn về phía ao nước.
Sau khi vòng qua một cái ruộng bậc thang, hắn liền thấy cái ao liên tục làm chết đuối hai người trong thôn.
Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn về phía nhà của Hải Đại Sơn, thấy bị ruộng bậc thang ngăn một phần lớn, chỉ chừa một góc.
Lúc này tiếng kèn trống lại vang lên, buồn thảm đau lòng.
Thi thể của Tư Đầu Ghẻ nằm trên đá xanh hôm qua Hải trụ tử đã được đặt nằm, tư thế nằm ý hệt, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Một lão phụ nhân lưng còn bất lực ngồi bên thi thể, khóc hu hu, thỉnh thoảng dùng bàn tay ốm như quẻ tuổi gạt nước mắt.
Hôm qua ở ao có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, nhưng hôm nay thì lại có người chết, thôn dân đều cho là ao có quỷ, nên căn bản không có ai xem, ngoài trừ mấy đứa bé còn hỉ mũi chưa sạch đứng xa xa dương con mắt đen to nhìn họ không chớp.
Mạnh Thiên Sở chỉ lão phụ nhân bên cạnh thi thể, hỏi Hải Lý Tránh, đây là ai?
Là mẹ già của Tư Đầu Ghẻ, tên là Hạ Thị.
Mạnh Thiên Sở bước lên khẽ hỏi, lão nhân gia,
người chết có phải là con của bà?
Lão phụ nhân đó dường như không nghe, vẫn khúc hủ hủ ý như cũ.
Hải Lý Tránh bước tới kẻ sát hai lão phụ nói to, Hạ Thị.
Mạnh sư ra hỏi bà kìa.
Tiếp đó cười nói với Mạnh Thiên Sở, lão phụ nhân này hơi bị lăng thai, khi nói phải lớn tiếng chút mới được.
Chương 176, bị người lắc chết.
Vip Vạn Đần.
Sau khi hỏi Hải Lý Tránh, Mạnh Thiên Sở biết được cho của Tư Đầu Ghẻ mất sớm, mấy người chỉ đều đã được gả đi, chỉ còn lại Tư Đầu Ghẻ ở nhà cùng mẹ già sống nương tựa vào nhau.
Mẹ già của y càng lớn thần trí càng không minh mẫn, lỗ tai gần như điếc đặc, rất khó cùng bà ta dò hỏi sự tình.
Mạnh Thiên Sở bị ảnh hưởng thâm căn cố đế của công tác tố tụng hình sự thời hiện đại, và pháp luật hình tố, tố tụng hình sự, hiện đại quy định cơ quan công an có quyền tiến hành giải phẫu thi thể khi nghi ngờ khả năng người chết bị kẻ khác giết, không cần biết người thân của nạn nhân đồng ý hay không.
Do đó, Mạnh Thiên Sở vì hiểu rõ cha thanh án này, quyết định tiến hành giải phẫu thi thể Tư Đầu Ghẻ.
Hải Lý Tránh vội bảo dân tráng dùng cáng khiên thi thể đến nghĩa trang của thôn.
Mạnh Thiên Sở ra lệnh Vương Dịch cùng các bộ khoái tiến hành điều tra trong thôn, làm ra hoạt động trước khi chết của Tư Đầu Ghẻ, xem coi có manh mối gì không.
Trong nghĩa trang, mộ dung Hính Tuyết chuẩn bị sẵn bột mực và thi cách.
Mạnh Thiên Sở trước hết tiến hành kiểm tra thể biểu của thi thể, ở y phục của người chết, ở hai bên vai phát hiện có dấu xuất huyết dưới da, nhưng không rõ lắm.
Thi cương của thi thể đã sơ bộ hình thành, thi ban chủ yếu xuất hiện ở đầu mặt, ngực và trước đùi, nhưng không rõ ràng.
Đây là vì thi thể bị đẩy đưa trong nước, ảnh hưởng đến huyết dịch trầm tích.
Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở bắt đầu giải phẫu thi thể.
Sau khi mở lồng ngực, hắn giải phẫu dạ dày trước, kinh ngạc phát hiện rằng đại bộ phận thực vật trong dạ dày còn bảo trì nguyên dạng, có thể nhận rõ ra các loại thịt và rau, cho thấy người chết vừa ăn bữa ăn cuối xong hoặc là đang ăn thì bị hại.
Hơn nữa, nội dung dịch vị có mùi rượu rất nồng, chứng tỏ bữa ăn cuối này người chết có ăn thịt uống rượu.
Phát hiện này cổ vũ Mạnh Thiên Sở,
vì từ đó sơ bộ phán đoạn người cùng ăn bữa cơm với Tư Đầu Ghẻ tối qua, có khả năng là tiệc gì đó, có hiểm nghi phạm tội cực lớn. Mạnh Thiên Sở tạm thời bỏ qua giải phẫu, ra ngoài nghĩa trang bảo với một bộ khoái canh gác ngoài đó đi báo cho Vương Bộ Đầu phụ trách các bộ khoái điều tra trọng điểm làm rõ ai là người cùng ăn tối với nạn nhân tối qua. Mạnh Thiên Sở gọi Hải Lý Tránh đi tìm việc đến, dung dịch trong dạ dày người chết tiến hành kiểm nghiệm sinh vật. Vịt bị đổ dung dịch tẩy rửa từ dạ dày đó vào rồi, chỉ kêu quắc quắc vô cùng hưng phấn, do trong đó có rượu, chẳng bị sao cả, xác định trong dạ dày không có độc, sơ bộ bài trừ khả năng trúng độc tử vong của người chết. Tiếp tục giải phẫu, hắn không phát hiện vết chấn thương ở da đầu và xương sọ người chết, chứng tỏ không bị đánh vào đầu hay vật gì đó va chạm gây chấn thương sọ não. Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở tiến hành giải phẫu bộ vị quan trọng nhất cổ của thi thể. Nếu như biểu hiện của thi thể không phát hiện có dấu vết ngoại thương rõ ràng nào, như vậy chỉ còn khả năng nộp thở cơ giới rồi sau khi chết quẳng xuống ao. Tuy kiểm tra bên ngoài không phát hiện ở cổ có dấu thắt có gì, nhưng nếu hung thủ dùng khăn mềm hay vật đại loại như vậy tiến hành chẹn cổ hoặc là cột thắt thì ở cổ sẽ không để lại dấu vết rõ ràng. Chỉ có điều, chỉ cần lúc này mổ cổ ra, mọi chân tướng sẽ sáng rõ, nhân vì chỉ cần bị nộp thở về mặt cơ giới dẫn tới tử vong, phần cổ họng và khí quan sẽ lưu lại dấu vết không thể xóa đi. Điều đáng tiếc chính là Mạnh Thiên Sở không hề phát hiện đặc điểm ngạt thở do cơ giới gì ở xương sụn cổ hay đường ống hô hấp. Trước đó giải phẫu những cơ quan trong khoang ngực bao gồm cơ tim, phổi, gan, thận vân vân đều không xuất hiện sự cải biến tổ chức do thiếu dưỡng khí, do đó có thể bài trừ khả năng ngạt thở cơ giới. Mạnh Thiên Sở nhìn thi thể đã được mổ ra đến thần thờ. Người này rốt cuộc vì sao mà chết đây? Mộ Dung Hính Tuyết thấy thần tình của Mạnh Thiên Sở như vậy, biết là gặp phải vấn đề rất nan giải, không dám hỏi loạn. Cứ cầm cây bút long đứng cạnh bàn lặng lẽ chờ hắn. Ngực của thi thể bị Mạnh Thiên Sở mổ ra theo hình chữ Y, phần da thịt bị vạch ra hai bên, phía trên có một khối kéo ngược lên che mất mặt. Nội tạng trong ngực đã bị lấy ra gần hết, chỉ còn khoang ngực trống rỗng, giống như con thuyền độc mộc của người Indian, thổ dân da đỏ. Vậy, mắt của Mạnh Thiên Sở chợt dừng lại chỗ phần da thịt ở vai không bị che của thi thể. Nơi đó có một khối thịt xuất huyết dưới da bầm đen, vai phải vai trái đều có. Cái này hình thành bằng cách nào? Đụng nhau. Không thể nào, bởi vì hai bên vai đều có, trong khi đó phần đầu mặt không có ngoại thương vì va chạm, không có khả năng đụng bị thương hai bên vai mà không ảnh hưởng gì các bộ vị khác. Mạnh Thiên Sở ngưng thần suy nghĩ, loại tình huống này có khả năng là bị người dùng lực giữa chặt hai vai tạo ra. Nghĩ đến kết luận này, mắt Mạnh Thiên Sở chợt sáng rực, một hướng suy nghĩ hiện về trong não. Hắn cúi xuống kiểm tra kỹ lại vết cắt ở phần cổ và vai. Lần này hắn kéo phần thịt ở cổ và ai cho lộ ra hết. Trọng điểm kiểm tra kỹ đối với dây chằng cổ, xương truy. Lúc này, mắt hắn càng lúc càng sáng lên, lấy ra một cửa xương bắt đầu cưa xương truy, tử tế kiểm tra tủy sống của cổ, mặt chợt lộ nụ cười mỉm vui mừng. Mộ Dung Hính Tuyết cao hứng hỏi, Mạnh sư gia, tìm được nguyên nhân tử vong rồi hả? Ừ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, người chết Tu Đầu Ghẻ có khả năng là bị người ta lắc chết. Hả? Lắc? Lắc mà chết à? Đúng, hung thủ chụp giữ vai của nạn nhân, lắc mạnh trước sau. Do tác dụng của quán tính, khiến phần đầu của người chết đột nhiên nghiêng về trước đến cực độ rồi lập tức đưa ra sau đến cực độ. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, dẫn tới đốt xương cổ bị tổn thương như là vung roi dẫn tới tử vong. Tổn thương xương cổ. Vung roi. Mộ Dung Hính Tuyết lần đầu tiên nghe nói danh từ này, chớp chớp đôi mắt to không hiểu là sao. Mạnh Thiên Sở giơ tay lên nắm thành quyền, sau đó thỏng cổ tay, sau đó dùng lực lắc lư qua lại, đầu não của người giống như nắm đấm của ta, cổ của người giống như cổ tay của ta. Nếu dùng lực lắc mạnh như vậy, sẽ tạo thành vết tổn thương, dạn nước ở đốt sống và chấn thương tủy sống, xương cổ còn ra những vòng áp lực mạnh ép vào trong, tăng áp lực lên tủy, phát sinh xương sống thoát khỏi vị trí, tạo thành bong gân, xuất huyết. Người chết Tư Đầu Ghẻ chính là bị như vậy. Y có 5, 6 đốt sống cổ thoát vị, xu xỉ đột và xu truy cung bị gãy xương, dây chẳng và khớp xương tê liệt, bên trong khớp xương xuất huyết, tủy bị tổn hại, dẫn tới nhanh chóng tử vong. Những danh từ thuộc giải phẫu học cơ thể người này phần lớn là Mộ Dung Hính Tuyết nghe Mạnh Thiên Sở nói qua, cũng hiểu phần nào. Nhưng mà, chuyện tổn thương và cơ lý dẫn tới tử vong này cần phải có tri thức pháp y đủ đầy trợ giúp cộng với kinh nghiệm thực tiễn tích lũy mới suy đoán ra được, chứ không giống Mộ Dung Hính Tuyết nắm bắt vài danh từ giản đơn là lý giải hoàn toàn. Cho nên, nàng nghe xong mà cũng như đi trong mây mù. Chỉ có điều, nhờ Mạnh Thiên Sở dùng cổ tay và nắm tay làm ví dụ. Thông qua hình tượng mô tả được tình huống phát sinh của tổn thương vung roi là như thế nào, giúp cho Mộ Dung Hính Tuyết đại khái hiểu được tổn hại phát sinh do đâu. Kỳ thật, trong xã hội hiện đại, tổn thương gợn sóng hay vung roi gì đó chủ yếu phát sinh trong các tai nạn giao thông. Phần lớn người bị hại lái xe bị những xe đuổi theo sau đuôi đụng phải, khiến phần đầu đột nhiên phát sinh lắc lư mãnh liệt trước sau, tạo thành tổn hại ở cổ. Loại tổn hại này phần lớn sẽ hình thành tổn thương tổ chức mềm, nhưng khi trình độ thập phần nghiêm trọng sẽ tạo thành đốt sống cổ hoặc vai bị thoát vị, gãy xương, tổn thương diễn tủy, chú, mở đủ là ố lòn gạ tạ một bộ phận của não sau, phần trên nối với cầu não, phần dưới nối với tủy sống. Diễn tủy là đầu mối dây thần kinh lưới yếu hầu, thần kinh mê tẩu, thần kinh dưới lưới. Trong diễn tủy có trung khi tuần hoàn và hô hấp, chủ quản hô hấp, tuần hoàn máu và tiết nước bọt. NG, và tủy số. NG, tạo thành tử vong. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, từ kết quả tổn hại mà phán đoán, hung thủ chụp giữ tư đầu ghẻ dùng lực lắc lư cực mạnh, chứng minh hung thủ có khả năng là thân hình khôi ngô và biết võ có lực. Trong khi đó, tư đầu ghẻ thân hình hơi nhỏ, từ vật trong dạ dày của hắn có rượu trắng rất nồng có thể phán đoán là người chết bị hại trong lúc đã uống say, vô lực đề kháng, cần cổ không có lực, mới tạo thành tổn hại lớn như vậy. Mộ Dung Huynh Tuyết ghi lại hết những tình huống giải phẫu thi thể của Mạnh Thiên Sở điền vào thi cách. Cùng lúc này, Mạnh Thiên Sở khâu vá lại thi thể, tiến hành tẩy rửa đơn giản, mặc y phục trở lại cho y. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T vừa hoàn tất thì có người xin gặp. Mộ Dung Huynh Tuyết vội ra mở cửa nghĩa trang, thấy bộ đầu Vương Dịch đứng đó, thở khi khi, sư gia, đã tra ra rồi, có người nhìn thấy tối qua tư đầu ghẻ cùng người thôn kế tên là Hoàng Sư Hổ, còn có một tên nữa là Dạ Ô Nha uống rượu thịt tại nhà của Dạ Ô Nha, quả đen đêm. Tên Dạ Ô Nha này đã bị chúng tôi khống chế. Thuộc hạ đã phái mấy huynh đệ bảo hải lý tránh dẫn được qua thôn kế bắt Hoàng Sư Hổ. Rất tốt. Đem tên Dạ Ô Nha đó đến đây. Rất nhanh, bộ khoái giải một thôn dân thô kệch to khỏe đến bắt quỳ xuống. Mạnh Thiên Sở hỏi, ngươi có phải là Dạ Ô Nha cái gì đó không? Vâng, tiên nhân vốn tên Hải Tiểu Tam, nhân vì thích ban đêm thích đi đây đi đó không chịu ngủ, nói lời thì ổ hề thô lỗ, cho nên mọi người mới cấp cho tiểu nhân ngoại hiệu này. Tên Dạ Ô Nha này cười nhơn nhơn tự đắc, dường như thường gặp quan, do đó không khẩn trương. Tối quá ngươi và lại đầu tử cùng nhậu nhẹt. Dạ Ô Nha đắn đo một chút, rồi thản nhiên đáp, đúng, chúng tôi cùng uống rượu với nhau. Xem ra chuyện chúng uống rượu với tư đầu ghẻ tối qua có không ít người biết, nên không dám giấu. Ngươi đem sự tình kinh qua kể lại hết xem. Kinh qua. Dạ Ô Nha cười hắc hắc, cũng không có gì là kinh qua hết, bình thường ba chúng tôi chơi với nhau rất thân, tối qua ở nhà tôi uống rượu nói chuyện phiếm, xong rồi tự ai nấy về. Vậy sao? Vậy vì sao lại đầu tứ lại chết trong ao làng? Dạ Ô Nha hơi ngẩn người, tiếp đó gân cổ cãi, vậy tôi làm sao biết được? Hỏi tôi làm cái gì? Có thể là hắn uống say rồi, trên đường đi ngang ao không cẩn thận bị té xuống ao chết. Tên khốn này đầu óc ngu xuẩn, ai mà biết được. Có lý thì lời mới thanh cao. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, lời ta hỏi ngươi phải thật thà hồi đáp, ngươi mà dám nói như vậy nữa thì có tội làm loạn công đường, thực ra là nghĩa trang, đừng trách bổn sư ra động hình. Tên Dạ Ô Nha khinh thường nhếch môi, rõ ràng là nhìn quen tình cảnh thế này, nhưng dù sao vẫn cúi đầu. Mạnh Thiên Sở hỏi, từ nhà ngươi ra trở về nhà lại đầu tứ cần đi qua ao này không? Mạnh Thiên Sở kỳ thật không biết nhà của tư đầu ghẻ ở đâu, cũng không biết nhà của Dạ Ô Nha, chỉ có điều ao này hắn đến hai lần, hoàn cảnh xung quanh đã quan sát kỹ qua, thấy ao nước làng lại ở bên thôn, thôn dân ở bên phía kia thường sẽ không qua bên này, cho nên tùy tiện hỏi một câu. Dạ Ô Nha ngẩn người, đáp, ai biết hắn vì sao lại chạy tới ao nước này, chẳng phải ao này có quỷ hay sao? Cũng không chừng hắn bị quỷ dẫn dụ tới đây rồi dìm chết đó. Từ lời đáp của Dạ Ô Nha có thể biết từ nhà y ra trở về nhà lại đầu tứ sẽ không qua ao này. Bộ đầu Vương Dịch kề thai Mạnh Thiên Sở nói nhỏ, sư gia, chúng tôi đã hỏi qua mẹ của tư đầu ghẻ, biết là tư đầu ghẻ hôm qua trời chưa tối đã đi rồi, sau đó không về nhà nữa. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, thầm nghĩ mẹ già của gã tư đầu ghẻ này gần như biết rồi, muốn hỏi chuyện từ chỗ bà ta e rằng phải mất một phen công phu. Hắn nhìn Dạ Ô Nha trầm giọng hỏi, các ngươi tối qua ăn thịt uống rượu. Bắt đầu từ khi nào tới khi nào? Không lâu lắm gì. Ăn một chút, Thái Dương chưa sụp xuống núi là đã tan rồi. Ngữ khí của Dạ Ô Nha vô cùng phiền bực. Bộ đầu Vương Dịch ở cạnh đó tức giận mắng, dám thối. Nhà hàng xóm của ngươi là Hải Lao Yên chứng minh rằng tối ba đến canh ba mà các ngươi còn uống rượu chơi hoẳn tù tì ở nhà, tiếng hò hét rất lớn, Hải Lao Yên ngủ không được mới đến nhà ngươi yêu cầu các ngươi nói nhỏ chút, nhưng bị ngươi đá cho một cước. Hải Lao Yên chứng minh, lúc đó ông ta thấy lại đầu tử. Hoàng Sư Hổ các ngươi ngồi trong phòng khách uống rượu. Các ngươi làm gì có chuyện Thái Dương chưa xuống núi thì tan tiệc chứ? Dạ Ô Nha hừ một tiếng, nhỏ giọng mắng nhiếc, con mẹ nó thằng Hải Lao Yêm này, thằng chó chết, Lao Tử có ngày phải thu thập mày. Mạnh Thiên Sở tức giận, hay cho tên điêu dân lớn mật, dám ngay trước mặt bổn sư ra tùy tiện uy hiếp báo phục chứng nhân, người đầu, kéo hắn xuống vã miệng cực mạnh cho ta. Hai bộ khoái hai bên liền bước tới chụp lấy Dạ Ô Nha đè xuống. Tên Dạ Ô Nha này thân cường lực tráng, cố sức vùng một cái, hai bộ khoái không ngờ chẳng giữ được hắn. Vương Dịch hừ lạnh một tiếng, bước tới đưa tay trái như quạt bổ chụp giữ vai của Dạ Ô Nha, vung quyền như cái bánh xe sắt lên đánh mạnh vào ngay bụng của tên này. Dạ Ô Nha hự lên một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Sau đó, hắn lập tức ngả ngang, giống như con tôm co lại thành một đống, miệng không ngừng ngẹ ngẹ ói nữa, hai mắt trợn trắng, ngay khí cũng không thở ra nổi. Vương Dịch chẳng để ý gì, một tay túm lấy đầu hắn, kéo xốc hắn dậy, dùng bàn tay to như cái quạt mo quạt bép bép vào mặt hắn, đánh cho tới khi Dạ Ô Nha miệng múa hứa máu, mặt sưng như con heo, giang dụng hết mấy cái mới dừng tay. Dạ Ô Nha nằm dưới đất, ngay sức để thở cũng không còn, chỉ biết thông khổ rên rỉ. Không cần Mạnh Thiên Sở ra lệnh, một bộ khoái đã bưng thùng nước lạnh tới đổ lên đầu Dạ Ô Nha, khiến ý từ từ tỉnh lại. Vương Bộ Đầu túm tóc ý lội đến trước mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cúi xuống hỏi, thế nào? Còn muốn báo phục hàng xóm của ngươi nữa hết. Chương 177, gán nợ. Vip Vạn Đần. Dạ Ô Nha vừa rồi khinh Mạnh Thiên Sở chỉ là một sư gia, cho rằng loại văn nhân này thường không động thô, hơn nữa sư gia không phải là huyện Lao Thái gia, không có quyền lực dùng hình. Thật không ngờ Mạnh Thiên Sở khác hình danh sư gia thường, không những là kẻ thụ quyền đặc biệt của Thái Chi huyện, mà còn là lĩnh ban Đông Hán ở Hàng Châu ăn thịt người không nhà xương. Tuy Mạnh Thiên Sở từ trước giờ phản đối và chán ghét hình Tấn Bức Cung, nhưng không hề đại biểu là hắn có thể dung nhịn người khác không lễ mạo trước mặt hắn và thậm chí uy hiếp hắn hay người khác. Dù sao thì khi hắn đến Minh Triều, bị hệ hình Tấn Bức Cung là hợp pháp, cho nên nhập ra tùy tục, trong cơn thịnh nộ đã hạ lệnh động hình. Tên Dạ Ô Nha này chính là một tên lưu manh trong thôn. Loại người này biết rất rõ đạo lý hảo hán bất cật nhãn tiền quy, hảo hán không sợ chịu cái nhục, cái khổ trước mắt, sau khi bị một trận đòn nên thân này, lập tức đấu dịu ngay, cố gắng mở con mắt đã bị đánh bầm tím, quỳ xuống gật đầu lia lịa, hai cái môi sưng vều cố mấp máy phều phào, không dám nữa, tiểu nhân. Tiểu nhân không dám nữa. Ta cảnh cáo ngươi, cho dù Hải Lão Yên có bị đau đầu sức chẳng gì, bổn sư gia sẽ nhận định là ngươi làm, sẽ thu thập thẳng tay ngươi. Do đó khuyên ngươi mỗi ngày đốt nhang cầu nguyện cho Hải Lão Yên không bệnh không thai sống lâu trăm tuổi đi. Dạ dạ, tiểu nhân không dám nữa. Vậy được, vẫn là câu hỏi khi nãy, các ngươi ăn thịt uống rượu khi nào? Kết thúc khi nào? Khi trời sắp tối chúng tôi bắt đầu ăn vừa nói chuyện phiếm cho tới canh ba mới tan. Ta nói cho ngươi biết, các ngươi làm cái gì ta cũng biết rõ, do đó ta chỉ hỏi một lần, nếu như ngươi còn muốn nếm mùi khổ sở, có thể ẩn giấu không nói, hoặc là cố ý biên tạo chuyện bậy. Không dám, tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định như thật mà nói. Ừ, ta hỏi ngươi, tối qua ngươi hay là Hoàng Sư Hổ chụp vai tư đầu ghẻ lắc mạnh. Mạnh Thiên Sở ánh mắt như điện, nhìn trừng Dạ Ô Nha. Dạ Ô Nha rúng động thân hình, mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Y vốn cho rằng Mạnh Thiên Sở nói cái gì cũng biết chẳng qua là để dọa y chơi, để từ đó dụ y khai, không ngờ Mạnh Thiên Sở quả là biết thật, hơn nữa còn biết rõ ràng phi thường. Y đương nhiên không biết là Mạnh Thiên Sở từ kết quả giải phẫu thi thể chuẩn xác đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thi thể không biết nói láo, thi thể bị thương hại ra sao sẽ lưu lại dấu vết như vậy, và Mạnh Thiên Sở căn cứ vào các dấu vết này suy ngược lại thương hại được tiến hành thế nào. Do nắm bắt dấu vết chuẩn xác, nên kết quả suy luận ra đương nhiên không cách sự thật bao nhiêu. Phản ứng của Dạ Ô Nha bị Mạnh Thiên Sở nhạy bén nắm bắt được, lòng càng khẳng định sự suy đoán của mình hơn, cho nên lạnh lùng nói, ngươi nghe rõ lời ta hỏi chưa? Nghe rõ rồi. Dạ Ô Nha gãy răng cửa hết, nói chuyện lọt gió, miệng lại đầy máu và nước bọt. Câu hỏi chuẩn xác của Mạnh Thiên Sở đã hoàn toàn bẻ gãy phòng tuyến tâm lý của y cho rằng Mạnh Thiên Sở cái gì cũng biết hết rồi, hỏi y chẳng qua là làm cho rõ lấy khẩu cung mà thôi. Để tỏ rõ có thái độ hợp tác tốt, từ đó được xử nhẹ, y vội run rẩy đáp, là Hoàng Sư Hổ. Ngươi đem chuyện kinh qua kể lại một lượt. Ta cảnh cáo ngươi, ta muốn đem khẩu cung của ngươi đối chiếu với Hoàng Sư Hổ. Nếu như phát hiện ngươi nói lời giả, ngươi chắc biết hậu quả rồi đó. Hoàng Sư Hổ bị bắt rồi sao? Dạ Ô Nha đối với đáp án này đã khẳng định một nửa, nếu như không phải Hoàng Sư Hổ bị bắt rồi, sư gia này không thể chuẩn xác hiểu được chuyện gì đã xảy ra tối qua như vậy được. Hiện giờ là ngươi trả lời câu hỏi của ta, chứ không phải là lúc ngươi hỏi. Mạnh Thiên Sở khéo léo tránh vấn đề này. Dạ Ô Nha vội gật đầu, vâng, tối hôm qua vốn đang uống rượu vui vẻ. Nhưng tư đầu ghẻ cứ đụng chạm tới chuyện suối quẻ của Hoàng Lão Đại. Hoàng Lão Đại rất không vui. Suối quẻ gì? Dạ Ô Nha do dự một chút, Mạnh Thiên Sở đương nhiên không cấp cho y thời gian cân nhắc lợi hại, gõ lên đầu y một cái, nói mau. Suy nghĩ cái gì? Muốn biên lời nói dối hả? Dạ dạ. Không dám, tiểu nhân không dám. Dạ Ô Nha hoảng hốt vừa gật đầu vừa lắc đầu, cố sức nuốt máu trong miệng xuống dưới, nói, vốn đã nói rõ là ba chúng tôi bỏ tiền mua con vợ Lâm Nhược Phàm của Hải Trụ Tử, chơi chán rồi bán vào Thanh Lâu kiếm chút tiền, nhưng lại đầu tứ cứ đòi Hoàng Lão Đại đem Lâm Nhược Phàm cho hắn làm vợ, nhưng lại không có tiền chuộc thân cho ả. Mạnh Thiên Sở rúng động tâm thần, chuyện này có liên quan đến Lâm Nhược Phàm. Hắn trầm giọng, là chuyện thế nào? Cái gì mà mua Lâm Nhược Phàm? Lâm Nhược Phàm không phải là vợ của Hải Trụ Tử sao? Nếu như đã có sự mở đầu, Dạ Ô Nha tiếp tục khai ra hết, thì là như vậy, Hải Trụ Tử thích đánh bạc, nợ ngập đầu, chủ yếu là nợ ba chúng tôi, trong đó phần lớn là nợ Hoàng Lao Đại. Ba chúng tôi tìm hắn đòi nợ, đánh hắn thế nào cũng không có tiền, Hoàng Lao Đại định phế hắn luôn. Hắn cuối cùng nói trở về bán vợ vào Thanh Lâu, kiếm tiền trả cho chúng tôi. Kỳ thật những thứ này là bẫy của Hoàng Lao Đại, chờ cho hắn nói câu này. Hoàng Lão Đại trước đây đã thấy vợ của hắn, rất thích, do đó quyết định chủ ý rồi. Hoàng Lão Đại và chúng tôi dụ Hải Trụ Tử đi đánh bạc, chờ hắn thua thì cho hắn mượn tiền, Hải Trụ Tử bấy giờ mới nợ nhiều như vậy. Nghe Hải Trụ Tử nói vậy, Hoàng Lão Đại liền đáp ứng ngay, nói hắn để cho vợ đi ngủ với ba chúng tôi mỗi n. Gửi một tháng, coi như gán một nửa nợ, sau đó bán vào Thanh Lâu lấy tiền trả nợ. Mạnh Thiên Sở tức giận cùng cực, tắt vào mặt hắn một cái cực mạnh, mẹ các ngươi, đúng là một lũ xuất sinh. Cái bàn tay này Mạnh Thiên Sở dùng sức rất mạnh, khiến Dạ Ô Nha té lộn nhào, miệng ọc máu kèm theo đó là hai cái rằng, lỗ tai trái cũng ứa tí máu, xem ra là mảng nhị cũng thụ thương rồi. Cú đánh này khiến đầu Dạ Ô Nha kêu hoang ngọng, mắt nổi đom đóm, rúc dưới đất co giật liên hồi. Mạnh Thiên Sở không sùng bạo lực, vừa rồi nhất thời tức quá mà thôi. Sau khi đánh xong, hắn bình tĩnh lại, khoanh tay chờ Dạ Ô Nha lấy lại khí, lạnh lùng nói, ngươi khai tiếp đi. Dạ Ô Nha ói ra mấy bụng máu, cơn choáng từ từ giảm bớt, biết là vị sư gia trước mắt này chọc không được, vội run rẩy nói tiếp, Hải Trụ Tử đồng ý rồi, viết văn kệ hiệp bán vợ cho chúng tôi. Nhưng đến ngày thứ hai hắn tìm đến nói với chúng tôi rằng vợ hắn thà chết chứ không chịu, bảo chúng tôi chờ hai ngày để hắn từ từ khuyên vợ. Hoàng Lão Đại lại đánh cho hắn một trận, chỉ cho hắn thời gian ba ngày. Không ngờ đến ngày thứ hai thì Hải Trụ Tử đã chết ở ao làng rồi. Mạnh Thiên Sở động tâm, sao lại tấu xảo như vậy? Chẳng lẽ cái chết của Hải Trụ Tử có nghi vấn mà hắn không phát hiện ra? Mạnh Thiên Sở suy gẫm lại kỹ tình huống khám tra hiện trường Hải Trụ Tử chết, nhưng không phát hiện chỗ nào không ổn. Nhưng mà, tên tư đầu ghẻ này khi kiểm tra ngoài thân cũng không phát hiện manh mối gì, sau khi giải phẫu thi thể mới phát hiện tổn hại dạng vung roi ở dưới cổ. Hải Trụ Tử này liệu có tồn tại tổn thương ngầm rất ẩn mật hay không? Hắn không tiến hành giải phẫu thi thể Hải Trụ Tử, do đó không thể xác định. Loại sự tình này suy gẫm không thì không thể xác định rõ được, nhưng hiện tại hắn không dánh để giải quyết, chỉ có thể chờ sau này rồi tính, hiện giờ giải quyết án của tư đầu ghẻ trước. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, ngươi tiếp đi, tên lại đầu tứ này làm sao đắc tội Hoàng Lao Đại của các ngươi. Tối qua ba chúng tôi uống rượu ở nhà tôi, thương lượng xem coi chuyện đó phải làm sao, quyết định sáng mai chờ quan tài của Hải Trụ Tử được đưa lên núi hạ táng xong, chúng tôi cầm văn khê bán vợ của Hải Trụ Tử đi tìm Hải Đại Sơn bảo Lao đưa con dâu cho chúng tôi. Nói xong chuyện này, chúng tôi uống rượu tiếp, mọi người cứ nghĩ sẽ được ngủ với con ả như hoa như ngọc. Dạ Ô Nha phát hiện Mạnh Thiên Sở nghe lời này sầm mặt định động thủ nữa, vội im miệng nói tiếp, do đó ba chúng tôi rất cao hứng, uống khá nhiều. Lại đầu tứ bắt đầu nói hắn chưa có vợ, có thể chờ chúng tôi mỗi người ngủ với Lâm Nhược Phàm một tháng xong rồi, cho hắn làm vợ luôn. Các ngươi mẹ Mạnh Thiên Sở lại sục sôi lửa giận, vung quyền lên định động thủ, nhưng mà lần này còn vẫn giữ được lý trí, quyền chỉ vung lên hư không, cuối cùng vẫn khắc chế được, tức giận quát. Tiếp tục hai. Dạ Ô Nha đã sợ đến nổi ôm đầu nhắm mắt chờ một loạt quyền cước chuốt xuống người. Khi nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, mới biết tạm thời tránh được một trận, vội khai tiếp, Hoàng Lao Đại nói chỉ cần lại đầu tứ bỏ tiền ra trả, bán cho Thanh Lâu hay cho hắn cũng vậy. Nhưng lại đầu tứ làm gì có nhiều tiền. Hắn uống nhiều nên gan cũng lớn lên, xem ra cũng quá mê mệt vẻ đẹp của Lâm Nhược Phàm, nên nói chỉ cần Hoàng Lao Đại đồng ý cấp vợ của Hải Trụ Tử cho hắn làm vợ, tiền chuộc thân nhất định sẽ từ từ trả. Còn hứa là sau này mỗi tháng có thể cho Hoàng Lao Đại ngủ với con vợ này ba lần. Thấy Hoàng Lao Đại không đồng ý, lại đầu tứ quáng lên, uy hiếp Hoàng Lao Đại nếu như không đáp ứng, hắn sẽ đem chuyện xấu mà Hoàng Lao Đại làm trước giờ đi tố cáo hát. Hết lên nha môn. Mạnh Thiên Sở giận quá hóa cười, đám xuất sinh các ngươi chết cả ổ mới là hay nhất. Dạ Ô Nha dạ dạ liên hồi, lén nhìn mặt mày sậm xì của Mạnh Thiên Sở, vội vã nói tiếp, Hoàng Lao Đại chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy, vô cùng tức giận. Nhìn gườm gườm lại đầu tứ bảo hắn nói lại lần nữa. Lại đầu tứ có thể là uống quá nhiều, lại bị vợ của Hải Trụ Tử mê muội cả đầu óc, nên quyết liệt to tiếng nói lại lần nữa. Hoàng lão đại cũng là nể mặt huynh đệ, không muốn quá phần, nên không đánh hắn, chỉ chụp giữ vai hắn lắc một hồi, hỏi hắn có phải là mù mắt rồi không mà không biết đang nói chuyện với ai. Sau một loạt cú lắc này, lại đầu từ gục xuống đất bất động, hai chúng tôi cho rằng hắn sợ quá giả chết, không thèm quản hắn, tiếp tục uống rượu. Qua một lúc, thấy hắn vẫn bất động, tôi đến gọi hắn dậy, mới phát hiện hắn đã tắt thở rồi. Ngươi có lắc lại đầu tứ không?
Không có.
Thật mà, tôi không nói dối, lúc đó lại đầu tứ đâu phải chĩa mũi dùi vào tôi, nhân vì hải trụ tử chủ yếu thiếu tiền của Hoàng Sư Hổ, thiếu của tôi và lại đầu tứ rất ít, bán Lâm Nhược Phàm vào Thanh Lâu hay cho lại đầu tứ làm vợ đều không ảnh hưởng gì tới tôi nhiều. Do đó, tôi không thể vì chuyện này mà tức giận. Hơn nữa, tôi và lại đầu tứ ở cùng một thôn, từ nhỏ cùng lớn lên, mới quen Hoàng Sư Hổ từ 2 năm trước, không thể nào lắc lư quá mạng như vậy.
Lắc quá mạng.
Ngươi nói Hoàng Sư Hổ lắc lư lại đầu tứ quá mạnh.
Đúng à, Hoàng Sư Hổ vừa cao lớn vừa to khỏe như con trâu, sức mạnh kinh người, bình thường chỉ cần bóp chúng tôi một cái là xương đã kêu răng rắc muốn gãy ra luôn.
Mạnh Thiên Sở nhíu mày, lòng có chút lo lắng cho huynh đệ phái đi liệu có đối phó nổi với đại hán đó không, nhưng hỏi tiếp, ngươi nói tiếp đi, sau đó làm sao bỏ thây đi.
Tôi phát hiện lại đầu tứ chết rồi, Hoàng Sư Hổ hơi khẩn trương.
Hai chúng tôi thương lượng một hồi, quyết định đem bỏ hải trụ tử ở ao nước đó, chờ phát hiện thi thể rồi, sẽ phát tán tin đồn là ao nước đó có quỷ, hại chết lại đầu tứ. Sau đó hai chúng tôi dùng bao bọc thi thể, do Hoàng Sư Hổ vác đi nhân trời đêm lén đưa đến ao, mở bao ra bỏ thi thể xuống dưới, sau đó chia tay về nhà.
Buổi sáng nay thi thể bị Lưu Đại Thẩm phát hiện xong, tôi lập tức nói ao nước đó có quỷ, mọi người đều tin ngay, sự tình là như vậy.
Mạnh Thiên Sở ra lệnh đem Dạ Ô Nha trói lại, gọi hai bộ khoái và dân tráng đưa đi giam lại canh giữ, sau đó mang Mộ Dung Huynh Tuyết và hộ vệ Chu Hạo, bộ đầu Vương Dịch cùng các bộ khoái và dân tráng đưa đi nhanh qua thôn bên cạnh, xem coi tình huống bắt Hoàng Sư Hổ thế nào.
Từ lời của Dạ Ô Nha, xem ra tên Hoàng Sư Hổ này không dễ đối phó, cũng không biết bộ khoái phái đi có bị gì không.
Cả đoàn người họ đi vội đến lâm thôn, vừa đến cửa thôn đã thấy các thôn dân đua nhau chạy ra ngoài thôn.
Mạnh Thiên Sở ngăn một thôn dân lại làm rõ thân phận, hỏi nguyên nhân, thôn dân vội đáp, Hoàng Sư Hổ trong thôn đánh nhau với bộ khoái và dân tráng, đã làm bị thương mấy người rồi chưa nói xong, đã bị người bên cạnh kéo chạy đi.
Mạnh Thiên Sở cùng mọi người vội vã tiến vào thôn, gặp ngay hai bộ khoái tay cầm đơn đao đỡ một bộ khoái khác vừa đi vừa khẩn trương quay đầu lại nhìn.
Bộ khoái được dịu đi đuổi chảy đầy máu, xem ra thụ thương không nhẹ.
Thấy bọn Mạnh Thiên Sở, bọn họ đều mừng rỡ lớn thì hẹn gọi.
Vương Dịch vội đến hỏi sự tình, một bộ khoái tức giận kể, mẹ nó, tên Hoàng Sư Hổ này lợi hại thật, hơn chục huynh đệ chúng tôi vây quanh nhà định bắt hắn, nhưng bị hắn đánh ngã mấy người, còn cướp một con đào chạy.
Sau đó hắn còn ở trong thôn chơi trò trốn tìm với chúng tôi, đánh lén làm bị thương hết mấy huynh đệ.
Mạnh Thiên Sở hỏi, Hoàng Sư Hổ hiện giờ ở đâu?
Chúng tôi cũng không biết, sau khi mấy huynh đệ đều bị thương, mọi người tụ hợp lại bảo hộ nhau, sợ đơn độc bị hắn đánh hại, cho nên không biết hắn hiện giờ ở đâu nữa.
Chương 178, nghi vấn.
Vip Vạn Đần.
Bộ đầu Vương Dịch tức đến mắt phún hỏa, rút yêu đao ra nói với Mạnh Thiên Sở, sư gia, tôi đi bắt cẩu tặc này.
Mạnh Thiên Sở gật đầu, nhất thiết phải cẩn thận.
Lại nói với các bộ khoái, các ngươi cứ giao huynh đệ thụ thương này cho ta, theo Vương bộ đầu đi, phải bắt cho được Hoàng Sư Hổ, nếu chống cự giết chết miễn bản.
Vương Dịch và hai bộ khoái còn lại không người lĩnh mệnh, mang đơn đao đi.
Mạnh Thiên Sở cho bộ khoái thụ thương ngồi xuống, xé vải ngay chỗ đùi kiểm tra vết thương, thấy ở đùi có một vết thương rất dài, rất may là không động đến động mạch chủ, nếu không e rằng đã mất máu nhiều quá mà chết rồi.
Hắn quay lại hỏi xin Chu Hạo thuốc chữa thương.
Chu Hạo là phiên tử Đông Hán, thuốc trị thương không bao giờ rời thân, nên lập tức móc từ trong người ra một bình thuốc nhỏ giao cho Mạnh Thiên Sở.
Hắn tiếp lấy ngồi xuống vây một lớp phấn vào vết thương trên đùi bộ khoái, sau đó xé ống tay áo băng bó lại.
Bộ khoái này không bắt được nhân phạm, ngược lại lại bị thương, lòng vừa thẹn vừa ấy ngại, thấy Mạnh sư gia không trách mà còn băng bó vết thương cho mình, không khỏi cảm tạ, cảm ơn liên hồi.
Vừa băng bó xong, liền nghe trong thôn vang lên tiếng quát lia lịa, tiếp đó truyền lại tiếng binh khí chạm nhau.
Mạnh Thiên Sở ra lệnh các dân tráng mang theo từ liên vụ thôn tới bảo hộ cho bộ khoái bị thương, mang theo Chu Hạo chạy lần tới chỗ có tiếng hò hét.
Tại một căn phòng rất đá, mười mấy bộ khoái đang vây một đại hán và vỡ, đại hán đó đang đánh nhau kịch liệt với bộ đầu Vương Dịch.
Hiển nhiên, đại hán này chính là Hoàng Sư Hổ đã đánh bị thương mấy bộ khoái và dân tráng.
Hoàng Sư Hổ thân thể cao lớn, bộ đầu Vương Dịch đã rất cao nhưng Hoàng Sư Hổ còn cao hơn ý nửa cái đầu, vai hùng lưng hổ, quả nhiên là chẳng khác gì một con trâu nước.
Đơn đao trong tay y múa lên như gió, bộ đầu Vương Dịch đã rơi vào thế hạ phòng, các bộ khoái và dân tráng thấy tình hình không ổn, đều rất khẩn trương, nhưng thấy hình danh sư gia đã đến, không dám lùi, cố làm gan vung đại đao hò hét vang trời, định xông lên. Mạnh Thiên Sở biết Hoàng Sư Hổ này võ công không tệ, vương bộ đầu và chục bộ khoái cùng dân tráng có thể bắt được ý ý, hoặc là tiêu diệt, nhưng phải bị thương hoặc táng mạng vài người. Đó là điều mà Mạnh Thiên Sở không muốn nhìn thấy, bèn nói với Chu Hạo, ngươi lên. Có thể bắt sống thì càng tốt, không được thì giết hắn. Chu Hạo vâng dạ, thân hình như điện lắc qua khỏi bộ khoái và dân tráng, chớp người đến giữa Hoàng Sư Hổ và Vương Dịch, ngay cả Mạnh Thiên Sở còn không nhìn rõ động tác của y thế nào thì đơn đao của Hoàng Sư Hổ đã bay lên giữa không trung. Tiếp đó là một tiếng gào thảm, Hoàng Sư Hổ hai tay ôm ngực, loạn choạng lùi lại phía sau mấy bước, té phịch xuống nền đá không động đậy nổi. Các bộ khoái xông lên đè nghiến y xuống, đưa đao kiểm chỉ vào chỗ yếu hại của y, rồi dùng 3-4 sợi xích sắt trói gô lại, một loạt quyền cước tung ra, đánh cho Hoàng Sư Hổ miệng mũi lưu huyết. Sau đó, y mới bị lôi tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, bị bắt quỳ lên, 5-6 cây đao kể cổ y. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng hỏi, ngươi là Hoàng Sư Hổ? Hoàng Sư Hổ nhìn ngó đánh giá Mạnh Thiên Sở, thấy là một nhóc con trẻ tuổi, chẳng thèm lý gì, túi đầu phún ra một ngụm nước bọt dưỡng màu, quay sang Chu Hạo, các hạ thân thủ rất giỏi, có thể lưu lại đại danh, cho Hoàng Mộ sau này có cơ hội nở mặt nở mày. Chu Hạo hừ một tiếng không đáp lời, từ từ đi đến cạnh Mạnh Thiên Sở, chắp tay đừng nhìn. Hoàng Sư Hổ bấy giờ mới biết lao giả võ công cao cường này xem ra là hộ vệ theo sát bên người thanh niên này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai mà có thể thu phục cao thủ như vậy làm hộ vệ? Hoàng Sư Hổ nhịn không được nhìn đánh giá lại Mạnh Thiên Sở, ngươi là ai? Ta là hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở của Nhân Hòa huyện, ta hỏi ngươi, lại đầu tứ có phải là ngươi giết? Hoàng Sư Hổ nghe Mạnh Thiên Sở chỉ là một sư gia nho nhỏ của huyện nhà, đương nhiên không coi vào mắt, hừ một tiếng quay đầu đi không thèm quan tâm. Mạnh Thiên Sở đã phừng giận, cố nén lại, từ từ hỏi tiếp, Dạ Ô Nha đã bị chúng ta bắt. Hắn đã khai ra hết âm mưu cấu kết hại Hải trụ tử chiếm vợ hắn thế nào, cộng thêm là chuyện tối qua ngươi giết lại đầu tứ, ngươi có nhận hay là không? Hoàng Sư Hổ phun xuống đất một bãi nước bọt nhuốm máu nữa, không thèm trả lời. Mạnh Thiên Sở tức giận, chuyển thân nhìn Chu Hạo, ông có biện pháp cho hắn mở lời không? Chu Hạo không người thưa, giao cho lão phu xử lý là được. Nói xong bước lên thò ngón tay trỏ ra chọc vào huyệt đại truy, ở sau lưng Hoàng Sư Hổ. Hoàng Sư Hổ như bị điện giật, nhịn không được rên hự một cái. Chán lập tức tứa mồ hôi như mưa, nghiến răng ken két khàn giọng nói, các hạ, dùng loại, thủ đoạn này đầy đoạn, không phải, là hành vi của Hảo nói đến đây, y đã đau đớn khó chống, chữ hán dù thế nào cũng không thể phát ra được, tiếng rên rỉ từ cố sức kềm nén biến thành thống khổ gào thét giận người, toàn thân co giật không ngừng. Chu Hạo lạnh lùng nói, hiện giờ ta chỉ dùng 4 phần kinh lực, chờ ta dùng 5 phần, võ công của ngươi sẽ mất hết, dùng đến 6 phần, gân mạch của ngươi sẽ đứt hết trở thành phế nhân. Ngươi càng chống cự lâu, thụ thương sẽ càng nặng, nếu như ngươi chịu hồi đáp câu hỏi của chủ nhân nhà ta, thì gật đầu đi. Hoàng Sư Hổ ngoại trừ gào thảm, không thể nói được lời nào, nhưng vẫn gắng gượng chống cự. Chỉ có điều cái giá phải trả cho sự cứng đầu này thảm vô cùng, y lại chống chịu được thêm tuần trà, mặt đã méo mó không còn hình người, cuối cùng phí lực gật đầu, Chu Hạo bấy giờ mới thu ngón tay lại. Ngón tay của Chu Hạo bỏ ra, Hoàng Sư Hổ như buông bỏ gánh nặng nghìn cân đã lê lết chặng đường dài hàng nghìn dặm. Thân người nhũn ra khuỵu xuống đất, hai mắt trợn trừng, không ngừng thở phì phò. Mạnh Thiên Sở hỏi, Hoàng Sư Hổ, ta hỏi ngươi lần nữa, có phải là ngươi giết lại đầu tứ không? Hoàng Sư Hổ thở hôn hên gật đầu, đáp ngắt quảng, đúng vậy. Nhưng mà, tôi không muốn giết hắn, chỉ là chụp giữ vai hắn. Lắc lư, không ngờ hắn lại chết queo luôn. Ngươi sức mạnh vô cùng, bình thường tùy tiện bóp một cái thì xương người ta suýt bị ngươi bóp vỡ, huống chi ngươi chụp giữ vai người ta lắc mạnh như vậy. Cho ngươi biết. Lại đầu tứ là vì ngươi lắc mạnh như vậy mà gãy xương cổ chết. Tiểu nhân thật không biết. Ngươi đem chuyện kinh qua kể lại coi. Hoàng Sư Hổ có khí mà không có lực đem sự tình kể qua hết. Hoàng Sư Hổ này tuy là ác bá một phương, nhưng làm người khá thẳng thắn, như thật thừa nhận quá trình lắc chết tư đầu ghẻ, kể lại hết sự tình và kết quả kinh qua hoàn toàn phù hợp với lời khai của Dạ Ô Nha. Mạnh Thiên Sở muốn biết nhất chính là chuyện liên quan đến Lâm Nhược Phàm, sau khi tra rõ án lại đầu tứ bị giết. Hắn liền hỏi, ta hỏi ngươi lần nữa, Hải trụ tử có phải là các ngươi giết? Hoàng Sư Hổ toàn thân run rẩy, vội dậy này đáp, không không, không phải đâu, chúng tôi không hề giết hắn, chẳng phải là nói hắn uống say bị rơi xuống ao nước chết chìm hay sao? Hắc hắc, bổn sư gia đã tra rõ, ngươi và Dạ Ô Nha, lại đầu tứ ba người tham mê vẻ đẹp của vợ Hải trụ tử là Lâm Nhược Phàm, dụ cho Hải trụ tử đánh bạc, chờ hắn thua tiền thì cho mượn, để hắn nợ nần chồng chất không có khả năng trả. Sau đó bức hắn dùng vợ ra để gắn nợ, có chuyện này không? Nói đến chuyện này, Mạnh Thiên Sở bất giác buốc phừng lửa giận, nhìn Hoàng Sư Hổ trừng trừng. Hoàng Sư Hổ nghe lời này, biết khẳng định là Dạ Ô Nha khai nhận rồi. Chuyện này tuy nói ra rất mất mặt, nhưng không phải là tội ác khó dung gì, chuyện tình cờ giết lại đầu tứ y đã khai nhận rồi, nên chuyện này không giấu làm gì, bèn gật đầu nói, là có chuyện đó, nhưng chúng tôi không giết Hải trụ tử, và cùng không cần thiết phải giết hắn, nhân vì hắn đã đáp ứng đem vợ gán nợ cho chúng tôi, ký văn khế hẳn hỏi, cho nên không cần phải giết hắn. Điều này có lý, Mạnh Thiên Sở ngầm suy nghĩ, Hải trụ tử rốt cuộc là có phải bị người khác giết không còn chưa chắc, không cần phải khẩn trương. Nhưng mà, chuyện này đã làm hắn nảy lòng nghi ngờ, quyết định tra cho rõ. Mạnh Thiên Sở ra lệnh áp giải Hoàng Sư Hổ đến cửa Liên Vụ thôn, sau đó phái Vương Dịch mang một bộ phận bộ khoái, dân tráng giải luôn Hoàng Sư Hổ, Dạ Ô Nha về giam ở Đại Lao tại huyện Nha chờ hậu thẩm, còn hắn thì mang Mộ Dung Huỳnh Tuyết, Chu Hạo, Bảo Hải Thiếu Khanh Hải Lý Chánh dẫn đường đi vào Liên Vụ thôn. Do hôm sau là ngày hạ táng của Hải trụ tử, một khi chôn, muốn khai quan nghiệm thây thì rất phiền, dễ dàng dẫn đến sự phản cảm của Lao Ba Tánh. Cho nên, muốn tra rõ rốt cuộc Hải trụ tử có phải là bị ngờ ở khắc giết hay không, cần phải lập tức tiến hành giải phẫu. Mạnh Thiên Sở dẫn mọi người trực tiếp đến nhà Hải Đại Sơn. Lúc này đã đến thời điểm ăn trưa, ở chỗ đất trống trước nhà Hải Đại Sơn đã bày đầy bàn ăn, những người trong thôn đến phùng điếu, những người phụ giúp đều ngồi đầy ra đó ăn. Một đám trẻ con còn cầm chén vừa ăn vừa chạy rông chơi, phụ nữ chạy theo phía sau kêu gọi. Các nam nhân thì đã uống rượu mặt đỏ ngầu, ngồi co chân chồm hổm trên ghế, thò ngón tay ra chơi hoa quyền hành lệnh, hoàn tu tì, dùng những chén to thu cậy uống từng ngụm rượu lớn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trong nhà chính của Hải gia, một cổ quan tài đen xì đang nằm trơ trọi. Sau quan tài có treo một màng vải trắng, giữa có viết một chữ điện đen to bằng cái đấu. Sau tấm vải trắng đó là một cái phản kê bằng ghế dài. Thi thể Hải trụ tử được đặt trên đó, toàn thân che bằng vải bố trắng, trên đầu có một ngọn đèn chén, lúc mờ lúc tỏ. Những phụ nữ trợ giúp dùng những mâm gỗ đỏ dọn thức ăn, không ngừng đi qua lại bên cạnh quan tài, vội vội vàng vàng. Thỉnh thoảng có người chạy vào nhà bếp lớn tiếng hô, đậu hủ chiên hết rồi, bàn phía đông ăn sạch đi rồi, mau dọn đi. Rượu trắng uống hết rồi, mau châm rượu. Dường như đây không phải là làm đám tang, mà là trong một tòa tiểu lâu vậy. Chú thích. Huyệt Đại Truy. Là huyệt ở dưới xương to, đại, ở cổ, có hình dáng giống quả truy, truy cái bữa, là nơi các nhánh thần kinh đi qua. Nó giao nhau với kinh đảm nên còn chữa các chứng đờm rãi nhiều, phế quản tiết tứ dịch, tăng cường sức đề kháng, miễn dịch cho cơ thể. Trong khí công, huyệt này là điểm mấu chốt mà nhiều vòng vận khí đi qua. Khi đánh vào thường gây tê bại. Chương 179, thẩm tra trong tang lễ. Vip Vạn Đần. Hải Đại Sơn khom lưng còn đứng ở cửa không ngừng mời chào khách. An bài họ ngồi vào bàn tiệc ăn uống. Trong góc ở điện đường, vợ Hải trụ tử vẫn toàn thân áo trắng ngồi bẹp trên tấm thảm rơm, vô thần nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Bồn lửa bên cạnh đã cháy hết tiền giấy, thỉnh thoảng có tàn đen bị những người đàn bà vội đi ngang tạo nên luồng gió bước lên, bay bay trong không khí. Mạnh Thiên Sở đứng ở xa xa nhìn, nhất thời do dự có nên chờ tiệc xong rồi mới điều tra. Nhưng Hải Đại Sơn đã nhìn thấy bọn họ, vội cười cầu tài đến đón, không ngừng khom người nói, sư gia, lý trưởng. Các ngài đến rồi, xin thỉnh vào nhà ngôi. Mạnh Thiên Sở ngửi được mùi rượu thịt, không khỏi bụng kêu rột rột, bấy giờ mới nhớ mình đã bận rộn cả buổi, đến trưa rồi mà chưa ăn, cho nên không khách khí gì tiến bước vào nhà. Nhìn Lâm Nhược Phàm trong bộ dạng thất hồn lạc phách đó, lòng Mạnh Thiên Sở nhoi nhói. Nếu không vì bản thân hắn kịp thời tra ra Hoàng Sư Hổ giết lại đầu tứ, thì nữ tử đáng thương này đã trở thành món đồ chơi trong tay những tên đó rồi. Thật là đáng mừng. Và hắn rất hy vọng sẽ giúp được cho nữ tử mỹ lệ và yếu đuối bất lực này. Cả đám người bước vào nhà, ánh sáng từ cửa bị che đi một phần. Quang tuyến lúc mờ lúc tỏ, khiến Lâm Nhược Phàm từ trong cơn thất thần tỉnh lại, ngước đầu nhìn, vừa khéo chạm phải ánh mắt quan tâm của Mạnh Thiên Sở. Thân tình của nàng ta có chút hoảng loạn, dường như tâm sự của mình vừa rồi bị người phát hiện vậy, vội đứng lên nhún người làm lễ, tiểu nữ xin chào Mạnh sư gia. Tuy trong nhà ánh sáng không tốt, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn phát hiện gương mặt vốn trắng không còn chút máu của Lâm Nhược Phàm chợt từng hồng, không biết là đột nhiên nhìn thấy nhiều người sợ sệt, hay là thấy quan gia mà khẩn trương, hoặc cũng có thể là vì ánh mắt quan tâm lo lắng của hắn. Mạnh Thiên Sở hơi không người, cô nương. Phu nhân hãy nén đau bất buồn tiếp đó móc từ trong lòng ra một đỉnh bạc, chẳng thèm nhìn, đưa qua, phu nhân, đây là phần của bị nhân, chỉ là chút tâm ý, xin đừng từ chối. Trong nhà ánh sáng không rõ lắm. Lâm Nhược Phàm không nhìn kỹ bạc, không người tiếp lấy, bấy giờ mới nghe nặng chỉnh trịch, định thần nhìn lại thì thấy là một đỉnh bạc rất lớn, e rằng đến những 20 lượng. Ở Minh Triều, nếu như tiết kiệm, thì số bạc này có thể duy trì sinh hoạt cho cả nhà ba miệng ăn trong vòng 2 năm, khiến Lâm Nhược Phàm hoảng hốt đưa bạc lại trả. Không không, sư gia, quá nhiều, chúng tôi không thể thu được. Từ khi vào Đông Hán, gia tài của Mạnh Thiên Sở tăng lên hàng ngày, có đến hàng vạn, chút bạc này đối với hắn chẳng qua chỉ là sợi lông của 9 con trâu. Nhưng khi xưa hắn rất nghèo, biết tính trọng yếu của bạc, cũng biết khối bạc này đối với một nông gia có ý nghĩa gì. Án chiếu tập tục, việc điếu tăng ở nông thôn ngoài trừ trợ giúp về người, còn thì mang đến những món đồ vật ví dụ như gà vịt gạo mắm muối hay giỏi lắm là thịt heo là cùng, cho dù có kẻ tặng tiền, nhưng cũng chỉ là 3 đến 5 chục văn. Có thể tặng trên 100 văn coi như là trọng lễ rồi, giống như Mạnh Thiên Sở tặng một lúc 2 chục lượng thì đừng nói gì ở nông thôn, cho dù ở thành thị, những nhà bình thường cũng khó mà thấy được. Mạnh Thiên Sở không hề tiếp, quay nhìn Hải Lý Chánh. Lý Chánh này tương đương thôn trưởng thời hiện đại, là trưởng quan hành chính thấp nhất của chính quyền cấp cơ sở, bình thường hay quan hệ với chúng quan liêu ở huyện nhà, công phu nhìn mặt mà đoán người rất sâu sắc, lập tức hội ý, quay sang nói với Lâm Nhược Phàm, vợ trụ tử à, đây là Mạnh sư gia phúng điếu đối với trụ tử huynh đệ bất hạnh nộ nạn, nếu như từ chối là không cung kính với trụ tử huynh đệ, và cũng không kính trọng đối với một phen tâm ý của Mạnh sư gia, cháu cứ thu lại đi. Hải Lý Chánh chụp hai cái mũ này xuống, Lâm Nhược Phàm hoảng loạn ngay, không biết làm thế nào cho phải, vội nhìn về cha chồng là Hải Đại Sơn. Hải Đại Sơn với số lễ vật lớn này cũng đang ngẩn cả người, theo ý thức thì định từ chối, nhưng khi nghe Hải Lý Chánh ở bên cạnh ho mấy tiếng, trầm mặt nhìn ông ta, vội nuốt lời xuống, run run vái Mạnh Thiên Sở một lễ giải, đa tạ sư gia hậu lễ, xin đa tạ. Song chuyển thân nói với Lâm Nhược Phàm, vợ trụ tử à, nếu như Lý trưởng đã nói như vậy, thì chúng ta cung kính không bằng tòng mệnh, thu lại vậy. Lâm Nhược Phàm nghe cha chồng nói vậy, mới thu lại bạc, nhún người làm lễ cảm tạ Mạnh Thiên Sở, đa tạ Mạnh sư gia. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, bước đến linh đường lấy 3 nén nhang từ hương án, đốt lên từ chỗ đèn cầy, áp vào trong tay xá rồi cắm lên, xá thêm cái nữa. Lâm Nhược Phàm vội quỳ xuống dập đầu đáp lễ, thấy nàng trong bộ dạng đáng thương như vậy, Mạnh Thiên Sở không khỏi xót lòng. Mạnh Thiên Sở phúng điếu xong, những người khác đều đua nhau lên trao lễ phúng điếu, đốt nhang. Bận rộn xong, Hải Đại Sơn đưa Mạnh Thiên Sở và mọi người vào trong sương phòng ở cạnh bên. Người trong nhà bếp biết hình danh sư gia của huyện gia đến phúng điếu, liền an bài bàn tiệc, vội vã dọn lên rượu thịt. Mạnh Thiên Sở ngồi ghế thủ tịch, Hải Đại Sơn ngồi ghế chủ tọa buổi tiếp. Hải Lý Chánh, Mộ Dung Huỳnh Tuyết, Chu Hạo ngồi theo. Hải Lý Chánh chuẩn bị gọi những lao giả có danh vọng đến uống rượu với Mạnh Thiên Sở, bị hắn ngăn lại, vì hiện giờ không có lòng nào ăn nhậu. Trong lòng còn lo nghĩ về án, nên Mạnh Thiên Sở không uống rượu, vội vã điền đầy bao tử xong, thấy người khác chưa ăn xong liền ôm vai nhìn ra Lâm Nhược Phàm đang quỳ xuất thần ở ngoài linh đường. Chờ mọi người khác vội vàng ăn xong, Mạnh Thiên Sở mới nói với Hải Đại Sơn, lão nhân gia, ta có chút việc muốn hỏi ông, hy vọng ông thành thật hồi đáp. Hải Đại Sơn nghe thế, tức thời khẩn trương hẳn lên, vội không người cười hề hề nói, thỉnh sư gia cứ hỏi, lão hủ nhất định như thật bẩm báo. Ừ, sáng hôm nay lại đầu tử bị chết đuối ngay lao con trai trụ tử của ông chết hôm qua, chuyện này ông biết chứ? Dạ biết, tiểu nhân có nghe nói rồi. Ta đã tra rõ, là Hoàng Sư Hổ và Dạ Ô Nha trong lúc lại đầu tứ cùng uống rượu với chúng đã phát sinh tranh chấp, Hoàng Sư Hổ dùng sức mạnh lắc lư lại đầu tứ quá mạnh khiến chấn thương xương cổ tử vong. Sau đó chúng đã quẳng ở ao nước phi tang, ngụy tạo bị chết chìm. Hiện giờ Hoàng Sư Hổ và Dạ Ô Nha đã bị bắt quy án, đối với chuyện này đã khai nhận không sợ gì. Vậy sao? Thì ra là thế. Án mạng mới phát sinh có một buổi mà sư gia đã phá án thành công, quả đúng là phá án như thần A. Huyện chúng ta có người tài năng như sư gia vậy, quả là cái phúc cho dân. Hải Lý Chánh ở bên cạnh cũng gật đầu khen phải lia lịa. Mạnh Thiên Sở không để ý gì đến mấy cú vuốt mông ngựa của hai lão, đưa mắt nhìn Hải Đại Sơn, từ từ nói, lão nhân già, ông có biết là Hoàng Sư Hổ, Dạ Ô Nha và lại đầu tứ này vì sao mà phát sinh tranh chấp không? Hải Đại Sơn nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, ở nước cảm thấy Mạnh Thiên Sở đem tình huống điều tra báo cho ông ta biết không phải chỉ là khoe khoang đơn giản thế thôi, mà là có mục đích khác. Và mục đích này có liên quan đến ông ta, cho nên càng khẩn trương hơn, ngay cả tiếng lao hủ cũng không dám xưng nữa, vội nói, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết. Mạnh Thiên Sở từ từ nghiêng người qua, con trai Hải trụ tử của ông lúc còn sống nợ của bọn Hoàng Sư Hổ rất nhiều tiền, phải không? Không. Không có a. Vậy sao? Điểm này lao nhân ra ông không thành thật bẩm báo rồi. Ai? Mạnh Thiên Sở chậm chạm thở dài, nói tiếp, chỗ Hồng Sư Hổ xem ra có giấy nợ, hay là chúng ta cùng đến đó hỏi hắn, lấy ra xem thử. Nói không chừng Hoàng Sư Hổ ngụy tạo đó nha. Hải Đại Sơn run rẩy, vội cười rồi, tiểu nhân. Tiểu nhân nhớ rõ rồi, có khả năng là. Có nợ à, chỉ cần có bằng chứng mượn, và nếu xác định là thật thì tiểu nhân không dám không trả. Lão nhân gia ông hiểu lầm rồi, ta không phải đòi dùng chúng, hơn nữa, hải trụ tử nợ tiền của chúng đều là tiền do đánh bạc, tiền cờ bạc không cần trả đầu, yên tâm đi. Hải Đại Sơn mừng rỡ vô cùng, nhịn không được thở phào một cái, vội nói, đa tạ sư gia. Mạnh Thiên Sở bảo, nhưng mà trong văn khế nợ của con trai hải trụ tử ông ghi cho Hoàng Sư Hổ có một tấm rất đặc biệt, là dùng người để gắn nợ, không biết lão nhân gia ông có biết chuyện này không? Lời này tuy là nói với Hải Đại Sơn, nhưng ánh mắt của Mạnh Thiên Sở cứ nhìn chầm chầm vào Lâm Nhược Phàm ở nhà ngoài. Khi nàng ta nghe đến đây, thân hình nhỏ nhắn rõ ràng chấn động, hoảng loạn nhìn về phía họ, vừa khéo gặp ánh mắt của Mạnh Thiên Sở, tức thì như con thỏ nhỏ bị người dượn, vội vã lách người đi, khiến cái khăn tang dài trên đầu phủ qua che luôn cái mặt trắng toát của nàng. Thấy thần tình của nàng vậy, Mạnh Thiên Sở đã đoán được chuyện này đến 8-9 phần. Hải Đại Sơn vội nói, không không. Tiểu nhân không biết, đây đều là chuyện của khuyến tử, tiểu nhân không biết rõ a. Hắc hắc, không phải chứ, căn cứ lời khai của Hoàng Sư Hổ và Dạ Ô Nha, con trai hải trụ tử của ông vì không trả được nợ, đã quyết định dùng vợ làm vật gán trả nợ cho ba người, nhưng con dâu của ông không chịu, có chuyện này không? Hải Đại Sơn đối với chuyện này hiển nhiên chưa chuẩn bị về mặt tâm lý, tức thì hoảng hốt tâm thần, lén nhìn con dâu Lâm Nhược Phàm trong linh đường, thấy thân hình nàng ta run run, càng không biết sự thể thế nào. Mạnh Thiên Sở khe nói, lão nhân gia không còn lo sợ. Ta hỏi những chuyện này vì trong án có chút rắc rối còn chưa tra rõ, cho nên mới đến đây. Ta biết chuyện này liên quan đến danh dự của con trai và con dâu ông phải già dặn, nhân thế vừa rồi ta ngăn ông gọi người đến bồi rượu, chính là xuất phát từ chuyện bảo mật những điều này. Dừng lại một chút, hắn dùng ý vị rất sâu, từ từ nói, lão nhân gia, vấn đề này ta hy vọng ông có thể thành thật hồi đáp, không được ẩn giấu hoặc cố ý nói khác đi, nếu không ảnh hưởng đến sự đoán của huyện Thái Lao gia với án này, như vậy sẽ không hay đâu. Đối với Lao Ba Thánh Thưởng, đem huyện Lao Thái gia ra là đã đủ lực uy hiếp rồi. Hải Đại Sơn quả nhiên chán nữa đầy mồ hôi, run rẩy dữ dội hơn, đắn đo một chút, cuối cùng khẽ nói, là như thế này này, ai? Đều trách cho khuyển tử không ra gì, kết giao phải đám bằng hữu lưu manh, cho nên mới có kết cục như vậy. Rốt cuộc là chuyện thế nào, thỉnh lão nhân ra như thật từ đầu mà kể. Chương 180, nguyên nhân tử vong chân chính. Vip Vạn Đần. Hải Đại Sơn thở dài, quay đầu nhìn Lâm Nhược Phàm ở linh đường, ánh mắt đầy vẻ xót thương, nếu sớm biết như vậy, năm xưa tôi không nên đáp ứng để hài tử Nhược Phàm này lấy trụ tử. Sai lầm có một chút mà suýt hại chết nó. Ai? Mạnh Thiên Sở không tiếp lời, tĩnh lặng chờ Hải Đại Sơn nói tiếp. Dừng lại một lúc, Hải Đại Sơn mới từ từ nói, Nhược Phàm quá muôn rồi, mới đầu trụ tử còn đối với nó không tệ, nhưng từ khi nó mê đánh bài cửu trở đi, 3-4 ngày không về nhà, hễ về nhà là đòi lấy tiền. Số tiền tích xúc trong nhà đều bị nó đem nướng sạch. Sau đó còn bắt đầu bán đồ đạc có giá trị trong nhà. Tôi nói nó không nghe, còn, ai? Đúng là nghiệt chướng. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn Hải Lý Chánh, nhớ lại khi ông ta nói về Hải trụ tử cũng với vẻ rất phẫn hận, không khỏi buột miệng hỏi, sao hả? Hắn ngay cả phụ thân còn dám ra tay đánh hay sao? Hải Đại Sơn không nói gì, chỉ thở dài lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng. Khi nói đến chuyện này, Hải Lý Chánh căm phẫn. Chẳng phải có vậy thôi đâu. Trụ tử chết rồi, vốn chuyện này tôi không muốn nói, nếu như hiện giờ sư gia tra án cần biết, nói ra cũng không sao. Trụ tử không biết bị cái gì ám, không những đánh vợ, mà còn đánh cha. Xóm giềng chung quanh thấy không được, đến khuyên ngăn, nó cũng đánh luôn. Tôi vốn muốn cho dân tráng trói lại đưa lên nha môn trị tội ngỗ nghịch, nhưng Hải Đại Thúc sao cũng không cho. Mạnh Thiên Sở gật đầu, có câu hổ dữ không ăn thì con. Nhưng mà... Đại Thúc làm như vậy e rằng tiến thêm một bước dung túng cho Hải Trụ Tử bất hiếu. Hải Lý Chánh vô đùi, đúng như vậy đó, Hải Trụ Tử bán phần lớn gạo thóc trong nhà hết, phần còn lại tự nó ăn, để cha già và vợ ăn cám. Tôi thật là coi không được, cho Hải Đại Thúc chút gạo, nhưng không ngờ lại bị thằng con ngỗ nghịch này lấy đi bán đánh bài cửu luôn. Hải Đại Sơn nói, cái đó cũng không tính làm gì, tôi chỉ muốn Trụ Tử có một ngày nào đó hiểu ra. Tôi vốn cho là hắn chúng ta, sau mới biết, cái tà này chính là bọn Hoàng Sư Hổ. Mấy ngày trước, trụ tử trở về nhà, vào trong phòng nói với vợ gì đó, sau đó bắt đầu đánh vợ, đánh hung lắm, tôi thấy không được, liền tiến vào hỏi cớ sự, mới biết tên nghịch tử này đem vợ nó bán cho bọn Hoàng Sư Hổ. Vợ trụ tử sống chết không chịu, nói nếu ép quá, nó đập đầu chết. Trụ tử không còn cách nào, bấy giờ mới mắng nhiếc bỏ đi. Không ngờ là tối đến xảy ra chuyện. Mạnh Thiên Sở nhìn trong vào Hải Đại Sơn, Đại Thúc, con trai ông rốt cuộc vì sao mà chết. Hải Đại Sơn ngẩn ra, sư gia. Ngài không phải là nói uống rượu say đi qua ao té chết ngộp hay sao? Mạnh Thiên Sở không hồi đáp, nhân vì hắn cảm giác ánh mắt của Lâm Nhược Phàm trước linh đường đang len lén nhìn mình, liền từ từ nói, đại thúc, hiện giờ ta hoài nghi con trai ông chết là có vấn đề, ta cần tiến hành giải phẫu thi thể, tra rõ nguyên nhân tử vong, y ông thế nào. Đột nhiên nghe câu này, Hải Đại Sơn hiển nhiên không chuẩn bị về tư tưởng, ánh mắt hơi hoảng loạn, sư gia. Cái này, khuyển tử ngày mai là được đưa lên núi Hạ Táng rồi, ngày này đã chọn kỹ rồi, e rằng. Nhiều lắm là hai thời thần, không ảnh hưởng gì việc chôn cất đâu. Nhưng mà, khuyển tử tuy nhiên bất hiếu, nhưng dù sao người cũng chết rồi, nếu phải bị tổn hủy thi thể nữa, e rằng. Đại thúc ngăn đi cả lại, có phải con trai ông chết thật có ẩn tình gì đó hay không? Mục quang Mạnh Thiên Sở lấp lánh, lời đã có chút băng lạnh. Chẳng lẽ ông trong lúc tức giận con trai ngỗ nghịch, đánh chết hắn, quẳng xuống ao làng? Mạnh Thiên Sở nói lời này chẳng qua là cố ý đả kích ông ta, bởi vì trước đây khi kiểm thấy, hắn đã xác nhận rõ ràng là Hải Trụ Tử bị chết ngộ, chứ không chết rồi quẳng xuống ao. Điểm này không cần giải phẫu hắn cũng có thể khẳng định. Câu này quả nhiên hữu hiệu, Hải Đại Sơn hoảng loạn xua tay lia lịa, không không, Lý Chánh muốn đưa con trai tôi lên nha môn hỏi tội tôi còn không chịu, sao lại tự thân giết chết con trai của mình chứ? Đại thúc nếu như không để bỉ nhân giải phẫu tra rõ nguyên nhân tử vong chân chính của lệnh lang, chỉ có thể khiến bỉ nhân hoài nghi trong đó có trò mèo gì đó mà thôi. Nếu như đại thúc cố chấp không chịu, bỉ nhân chỉ có thể lập tức bẩm báo chi huyện đại nhân, đem án mạng này lập án tra xét, đến lúc đó cho dù lệnh lang đã hạ táng, cũng phải khai quan nghiệm thấy thôi. Sự tình làm lớn lên, e rằng càng không hay đâu. Mạnh Thiên Sở đem chi huyện ra, Hải Đại Sơn quả nhiên hoảng sợ, lâu mồ hôi khẽ đáp, nếu như là thế, vậy sư gia cứ giải phẫu đi. Mạnh Thiên Sở cho Hải Đại Sơn dùng vải bố chống ngăn cách cả linh đường. Như vậy, những người di động bên ngoài sẽ không nhìn thấy được. Sau đó hắn lệnh cho Lý Chánh phân hai dân tráng khiêng thi thể của Hải Trụ Tử vào phòng cách vách, chỉ lưu lại Mộ Dung Huynh Tuyết phụ trách ghi chép, đóng cửa lại, bắt đầu giải phẫu. Mạnh Thiên Sở kiểm tra cơ quan nội tạng xong, ngoại trừ đặc điểm chết ngộ ra, không phát hiện có gì dị dạng. Tiếp đó giải phẫu phần đầu, mở ra đầu lộ xương sọ của người chết ra. Phát hiện sọ bên trái có vết rạn nước tuyến tính, hơn nữa có tới hai vết rạn, một vết dọc xuống bị đường nốt thứ hai cắt ngang, điều này cho thấy hai vết rạn xương sọ hình thành trước sau, chứ không phải cùng lúc. Phát hiện này khiến lòng Mạnh Thiên Sở trầm hẳn lại, điều đó thuyết minh phần đầu của nạn nhân Hải Trụ Tử bị đánh tới hai lần, tạo thành vết nước tuyết tính, lực độ rất mạnh, Hải Trụ Tử chết về một vụ mưu sát. Không biết vì sao, ánh mắt u buồn của Lâm Nhược Phàm cứ hiện về trước mắt Mạnh Thiên Sở. Hắn có một loại cảm giác, nếu như Hải Trụ Tử chết vì mưu sát, thì Lâm Nhược Phàm này có động cơ sát nhân nhất. Chẳng lẽ đây là một vụ vợ chống cự chồng bạo hành gây cái chết ngoài ý muốn? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nỗ lực cố gạt đi những ú tư trong lòng. Hắn không hy vọng vào kết quả này, và lúc này không phải là lúc suy nghĩ nguyên nhân phát sinh mưu sát, nhân vì giải phẫu chưa hoàn thành, và còn rất nhiều biến số cần phải làm rõ. Nếu như Hải Trụ Tử mất mạng sau hai lần bị đánh gây tổn thương sọ não, thì vì sao lại xuất hiện đặc điểm chết vì bị ngộp nước? Không những phần đầu có đặc điểm ngộp thở vì nước mà tử vong, mà ngay cả việc giải phẫu ngực bụng vừa rồi cũng chứng minh nhận định này. Nội tạng của người chết đầy đặc điểm chết vì ngộp nước, phổi và đường hô hấp cũng như tiêu hóa đều chứng minh, như vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Suy nghĩ mãi cũng không ra, hắn tiếp tục giải phẫu, mở hộp sọ, phát hiện khu vực tương ứng với vết nứt sọ đó có một lượng xuất huyết nội não nhỏ. Điểm xuất huyết này không đủ để tạo thành tử vong. Kinh qua kiểm tra, phát hiện phần ống thoát nước trong não và vách não thất thứ tư có hiện tượng xuất huyết điểm cộng tổng thương chất trắng não, là đặc điểm của não bị chấn động gây ra tổn thương. Như vậy là rõ ràng rồi, nạn nhân sau khi phần đầu bị đánh mạnh chấn động hai lần, tạo ra chấn động nội não, lập tức hôn mê, rồi rơi xuống nước gây chết ngộ. Từ đó, tổn thương sọ não tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng không kịp xuất huyết một lượng lớn thì bị chết ngộ. Sau khi người chết, huyết dịch đình chỉ lưu động, do đó không thể xuất huyết nữa. Do đó là nguyên nhân vì sao kiểm tra bề ngoài không phát hiện hai chỗ bị thương này, hung khí là vật tày, tạo thành chấn thương hộp sọ, rạn nứt sọ nhưng không tạo thành vết thương ngoài da. Trong khi đó sau khi não bị chấn thương hôn mê rơi vào nước bị chết ngộ, da đầu dưới vết thương không kịp xuất huyết tạo thành chỗ đọng máu bầm. Nếu như không giải phẫu, chỉ bằng kiểm tra ngoài da, thì không thể nào tra rõ nguyên nhân tử vong chân chính của Hải Trụ Tử. Mộ Dung Huynh Tuyết ghi chép biên bản rõ ràng, biết Hải Trụ Tử có ngoại thương ở phần đầu. Nàng đương nhiên không biết quá trình suy nghĩ trong đầu Mạnh Thiên Sở, còn cho rằng Hải Trụ Tử bị người nào đó đánh vào đầu hai lần dẫn tới cái chết, nhịn không được hỏi, sư gia, Hải Trụ Tử là bị người đánh chết hả? Ừ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, chuẩn xác mà nói, hắn bị người đánh mạnh vào đầu xong, té xuống nước bị chết ngộp. Vậy à, có khi nào là do phụ thân hắn làm không? Hải Trụ Tử này ngỗ nghịch bất hiếu, không ngờ lại ẩu đả phụ thân, còn để phụ thân ăn cám, hắn thì ăn cơm trắng, rõ ràng là đáng chết. Mộ Dung Huynh Tuyết vừa rồi nghe Hải Lý Chánh kể về chuyện ác của Hải trụ tử, lòng quả thật phẫn phẫn bất bình. Có khả năng này, phụ thân hắn và vợ Lâm Nhược Phàm của hắn đều là đối tượng hiểm nghi. Mộ Dung Huynh Tuyết hiển nhiên có ấn tượng không tệ với Lâm Nhược Phàm, nghe hắn nói vậy, bờ mi thoáng chút ưu tư, theo tôi thấy, Lâm Nhược Phàm dường như không phải là người biết hành hung giết người, nàng ta yếu đuối như vậy, sao lại giết người được? Cô chắc chưa nghe lời Hải Lý Chánh đã nói qua, khi xưa Lâm Nhược Phàm ở trong chùa khi lưu manh quá nhiều, đã từng đâm bị thương một tên. Nữ nhân trong cơn tức giận hoặc tuyệt vọng cực độ, lực lượng bạo phát ra những người thường rất khó lý giải. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Loại kết quả này thật ra không phải là thứ Mạnh Thiên Sở kỳ vọng, vì khi nghĩ đến Lâm Nhược Phàm có khả năng là hiểm nghi phạm giết chết Hải trụ tử, lòng hắn nặng nề vô cùng. Hắn hy vọng suy đoán của mình là sai, nên hắn quyết định bắt đầu điều tra từ Hải Đại Sơn. Dù gì Hải Đại Sơn cũng có đầy đủ lý do để đại nghĩa diệt thân, giết đứa con ngỗ nghịch của mình này. Mạnh Thiên Sở may khép thi thể lại, cho dân tráng khiêng thi thể vào linh đường, còn bản thân thì mang Mộ Dung Huynh Tuyết đến căn phòng vừa ăn lúc nãy. Hải Đại Sơn, Hải Lý Chánh đang chờ ở đó. Lâm Nhược Phàm toàn thân đồ trắng đang ngồi phệch trước linh đài, chậm rãi đốt tiền giấy. Chỉ có điều, tâm tư của nàng ta hiển nhiên không ở chuyện đốt tiền giấy. Khi nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đi ra, thân tình của nàng ta có phần hoảng loạn. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Lâm Nhược Phàm, nỗ lực giữ cho bản thân bình tĩnh, không động sắc mặt nhìn nàng, phát hiện trong ánh mắt yêu thương của nàng có vài phần hoảng loạn. Lòng Mạnh Thiên Sở càng lúc càng trầm hơn, chẳng lẽ suy đoán của hắn là đúng rồi? Lần này, hắn lại tự hận cho sự tinh minh của mình. Chương 181, tự nhận có tội, 1. Vip Vạn Đần. Tiến vào trong phòng, Mạnh Thiên Sở nhìn chầm chầm vào Hải Đại Sơn, trầm giọng nói, bị nhân kinh qua giải phẫu thi thể, phát hiện con trai Hải trụ tử của ông bị người đánh mạnh vào phần đầu, rơi vào trong nước chết ngộp. Do đó, con trai ông chết vì bị mưu sát. Đây là một án mạng do giết người. Hải Đại Sơn khẽ rung người mấy cái, môi lập bập hỏi, sư gia. Ngài không đoán sai chứ? Mạnh Thiên Sở thở dài, Hải Đại Thúc, án theo đạo lý, một phụ thân biết con trai bị người ta giết, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ, sẽ gấp rút hỏi dồn hung thủ là ai, chứ không phải hỏi người kiểm tra có làm sai hay không. Tôi thân hình Hải Đại Sơn càng run rẩy dữ dội hơn, quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Phàm một cái, không biết đối đáp thế nào. Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Con trai ông bị ai giết vậy? Hay là do ông làm? Gương mặt già của Hải Đại Sơn biến thành trắng bệch, túi đầu trầm tư một lát, bấy giờ mới từ từ nói, là tôi giết đó. Hải Lý Chánh cả kinh, chụp lấy cánh tay của Hải Đại Sơn lắc lư, ây. Bác nó, ông không phải là nói giỡn chơi chứ? Mạnh Thiên Sở ngồi xuống ghế, nói với Hải Lý Chánh đại nhân, ông ra ngoài đi, bị nhân cần thẩm vấn phạm nhân. Hải Lý Chánh vội không người đáp ứng, lại nhìn về phía Hải Đại Sơn, sau đó mới ra khỏi phòng. Hộ vệ Chu Hạo đến định đóng cửa phòng, Mạnh Thiên Sở xua tay ngăn, bởi vì hắn phát hiện vừa rồi khi Hải Đại Sơn thừa nhận giết chết Hải trụ tử, thần tình của Lâm Nhược Phàm rõ ràng là không bình thường. Cho dù Mạnh Thiên Sở không hy vọng chuyện này là do Lâm Nhược Phàm làm thật, nhưng nếu sự thật là thế, thì hắn sẽ không thể phóng túng tội phạm Tiêu Diêu ngoài vòng pháp luật. Tuy Hải trụ tử tội chết cũng đáng, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào đó mà giảm tội trách của hung thủ. Hung thủ dù sao cũng phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi ở bên cạnh, cầm bút ghi ký lục. Mạnh Thiên Sở nói với Hải Đại Sơn, ông đem quá trình ông giết con trai nói qua xem. Hải Đại Sơn cúi đầu ngâm nghĩ một chút, nói, ngày đó trụ tử đánh vợ nó, tôi đến khuyên, nó còn đánh tôi. Tôi tức hắn không ra gì, hiện giờ còn nghe hắn định bán vợ, tôi cảm thấy rất không phải với vợ nó, vô luận như thế nào cũng không thể hại vợ nó, cho nên mới quyết định giết trụ tử cho xong. Do đó, trụ tử rời khỏi nhà xong, tôi liền đi theo nó, khi qua ao lỏng, tôi từ phía sau đánh vào đầu nó một cái, nó hôn mê té xuống, tôi đẩy nó xuống ao dìm chết. Mạnh Thiên Sở nghe thế, nhíu mày, ông dùng cái gì đánh hắn? T-E-Z-U-I-E-N. N-E-T từ góc nhà, lấy một cây củi đánh. Củi dạng thế nào? Hải Đại Sơn nhìn lén Mạnh Thiên Sở một cái, ngẫm nghĩ, đưa tay ra giấu, dài thế này nè, là củi dầu vừa mới trẻ ra. Đánh vào chỗ nào? Đầu. Chỗ nào ở đầu? Hải Đại Sơn ngẫm nghĩ, sờ ra sau đầu mình, ở chỗ này. Mạnh Thiên Sở nhíu mày chặt hơn, đánh mấy cái? Một cái. Xong nó ngã liền. Vậy khúc tuổi đó đâu? Quảng đi rồi. Quảng đi đâu rồi? Quảng đi. Tôi quên rồi. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, quay đầu lại hỏi, con trai ông rời khỏi nhà từ khi nào? Trời tối rồi, dường như là canh một gì đó. Hắn ăn cơm chưa? Chưa ăn. Dường như chưa ăn. Dường như, mới có mấy ngày mà, ông không quên nhanh vậy chứ.
Chưa ăn, là chưa ăn.
Hải Đại Sơn bị Mạnh Thiên Sở hỏi dồn một lô một lốc đến đầu góc choáng váng, chán dịn mồ hôi, nghe chất vấn của hắn như vậy, càng nhanh chóng khẳng định đáp án.
Hắn có uống rượu không?
Uống.
Hắn không ăn cơm, uống rượu xuông được sao?
Đúng, à không, hắn không uống rượu, tối đó hắn không ăn cơm, nên không uống rượu, là tôi nhớ lầm.
Mạnh Thiên Sở thở dài, ông nói dối, con trai ông không phải do ông giết.
Hải Đại Sơn khẽ chấn động thân người, vội nói, sư gia, tôi nói câu nào cũng thật.
Đúng đó, tôi không lừa ngài đâu a.
Không lừa.
Giải phẫu thi thể cho thấy trong bao tử con trai ông có cơm và đồ ăn, mới vừa tiêu hóa, cho thấy ăn xong cơm không lâu thì bị giết chết. Hơn nữa trong dạ dày của hắn có mùi rượu, bên ao làng còn có vật đói nữa cũng cào mùi rượu, ông sao lại nói hắn không ăn không uống chứ?
Cái này, là tiểu nhân nhớ lầm rồi, khuyển tử dường như đã ăn cơm qua.
Ông lúc thì nói ăn rồi, lúc lại nói không, rốt cuộc là sao?
Ăn rồi, là ăn rồi.
Tôi nhớ sai rồi. Hải Đại Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp úng đáp.
Chương 182, linh cảm khi giá hợp, ô út đù xét.
Vip vản đần.
Mộ Dung Huynh Tuyết không biết Mạnh Thiên Sở đi khắp nơi lấy nước để làm gì, thấy hắn bận rộn mà không giúp được gì, chỉ đành sốt ruột xuông.
Người trong thôn không biết đã phát sinh chuyện gì, do Vương Dịch và đại bộ phận bộ khoái đều áp giải Hoàng Sư Hổ và Dạ Ô Nha trở về huyện thành, còn Mạnh Thiên Sở mang theo Chu Hạo, Mộ Dung Huynh Tuyết đi khắp nơi lấy mộ nước đều mặc đồ thường. Khi giải phẫu thi thể hắn cũng tiến hành bí mật, thẩm vấn Hải Đại Sơn cũng đuổi Hải Lý Tránh ra ngoài, cho nên, người trong thôn đều không biết Hải Đại Sơn tự nhận giết chết con trai mình, thậm chí còn không biết Hải Trụ Tử chết vì một vụ mưu sát. Chỉ có điều, khi thấy dân tráng đem Hải Đại Sơn canh chừng giám sát lại, họ đều xì xào nghị luận, đua nhau suy đoán, nhưng không ai liên tưởng đến chuyện có liên quan đến cái chết của Hải Trụ Tử. Không có phát hiện gì, vô kế khả thi, Mạnh Thiên Sở chỉ đành tạm gác việc lại trở về phủ.
Hải Lý Tránh hỏi nên làm sao với Hải Đại Sơn, Mạnh Thiên Sở thấy Hải Đại Sơn này nhất quyết không chịu nói hung thủ là ai, tuy ông ta tự nhận có tội, nhưng không có chứng cứ chứng minh nên hắn thấy không cần phải bắt lão, cho nên bảo Hải Lý Tránh vẫn y như cũ phái mấy dân trang tiến hành giám không đối với ông ta, đồng thời ngầm theo dõi giám sát con dâu nhà họ Hải là Lâm Lực Phạm. Do giải phẫu đã hoàn thành, tổ chức của các cơ quan nội tạng bên trong cũng đã được lấy mẫu, cho nên chôn cất không ảnh hưởng gì, tang lễ vẫn cho tiến hành bình thường.
Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo, Mộ Dung Huỳnh Tuyết trở về Nhân Hòa huyện.
Hắn trước hết đến nơi ở của Thái Chi huyện, trình bày giản đơn về án này.
Án của Lại Đầu Tứ Phá rất thuận lợi, chân hung là Hoàng Sư Hổ bị bắt, Thái Chi huyện vô cùng cao hứng. Hiện giờ khi nghe người chết nộp kia là án mạng giết người, không khỏi rúng động trong lòng. Rất may ông ta rất tin vào bản lãnh phá án của Mạnh Thiên Sở, cho nên không thái quá khẩn trương, chỉ phó thác cho hắn tiếp tục điều tra phá án.
Lời tuy là nói nhẹ nhàng như vậy, tuy đối tượng hiểm nghi phạm tội đã được tòa định, nhưng không phát hiện đủ chứng cứ trọng yếu để định tội, và Mạnh Thiên Sở cũng không muốn dùng hình tấn bức cung để lấy chứng cứ, cho nên án này nên triển khai điều tra phá giải thế nào, Mạnh Thiên Sở chưa có ý tưởng gì trong đầu.
Trở về nhà, Phi Yến đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Tuy án không tiến triển, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn cảm thấy thèm ăn, hơn nữa có Tả Giai Âm ngồi uống rượu cùng, nên sàng khoái hơn, định ăn no uống say mới thôi.
Ba người Hạ Phượng Nghi trước giờ không bao giờ hỏi chuyện liên quan đến việc phá án của Mạnh Thiên Sở, chỉ ngồi hầu rượu nói chuyện tếu với hắn, cho nên Mạnh Thiên Sở nhanh chóng cảm thấy thoải mái.
Ăn cơm xong, trời đã tối hẳn, Mạnh Thiên Sở không muốn lên giường ngủ sớm như gà như vậy, liền đến thư phòng ngồi tĩnh tọa suy nghĩ về án.
Phi Yến đốt đèn cho hắn, biết hắn đang suy gẫm liên quan đến phá án, sợ quấy nhiễu dòng tư duy của hắn, nên rón rén lùi ra, đóng cửa phòng lại.
Mạnh Thiên Sở đem đầu đuôi vụ án hồi tưởng phân tích hết một lượt, vẫn không tìm ra mấu chốt nào.
Nhưng chỗ có nước có thể gây chết đuối trong thôn đều đã được hắn lấy phân tích hết rồi, nhưng sao lại không phát hiện được?
Chẳng lẽ Hải Trụ Tử không bị đánh ngất đi rồi chết đuối trong thôn?
Vậy thì chết ở đâu?
Dù sao cũng không thể đem nước trong phạm vi mười mấy dặm ấy kiểm tra hết được.
Càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu, Mạnh Thiên Sở cảm thấy rất phiền muộn, liền nằm dựa xuống bàn, nhắm mắt suy nghĩ, không ngờ ngủ lúc nào không hay.
Trong cơ mơ màng, hắn cảm giác trên người chợt ấm, dường như có ai đó khoát cho mình một áo khoác.
Mạnh Thiên Sở mở mắt ra nhìn, thì ra đó là Tả Giai Âm.
Tả Giai Âm dịu dàng nói, tướng công, đêm khuya rồi, chàng phục xuống ngủ ngồi như vậy coi chừng cảm lạnh.
Đêm nay đến lượt Tả Giai Âm hầu hạ.
Nàng ăn cơm xong trở về tiểu viện của mình, tắm rửa sạch sẽ chờ sẵn trong khuê phòng, nhưng mãi không thấy Mạnh Thiên Sở đế, liền đến nhà chính tìm, từ chỗ Phi Yến mới biết Mạnh Thiên Sở đang ở trong thư phòng tìm đường phá án.
Nàng vốn không muốn quấy nhiễu, nhưng dù sao cũng lo lắng, liền lén đến xem, phát hiện Mạnh Thiên Sở gục xuống bàn ngủ, nên xót dạ lấy một cái áo đến khoát cho hắn, không ngờ làm hắn tỉnh dậy. Mạnh Thiên Sở kéo tay Tả Giai Âm đứng dậy, chỉnh lại cái áo đang khoác trên người, cười nói, có phu nhân dụng tâm lo lắng như vậy, trong lòng ấm áp nóng bừng bừng luôn đây này, sao mà lạnh cho được. Tả Giai Âm phì cười, trách, mồm miệng trơn như mỡ. Mạnh Thiên Sở khẽ ôm eo nàng, hai người sánh vai đến cửa sổ thư phòng, ánh trăng vằng vặc, chiếu mát lạnh lên vai hai người, làm sáng bừng gương mặt xinh tươi nhu mỹ của Tả Giai Âm, khiến Mạnh Thiên Sở nhìn mà lòng rung động, đưa tay vuốt nhẹ má nàng, áp môi lên hôn. Tả Giai Âm cảm thụ nhu tình của phu quân, nghiêng mặt qua, đôi mắt sáng đượm vẻ vừa mừng vừa thẹn, tựa như đợi chờ, tựa như khích lệ. Mạnh Thiên Sở ôm nàng vào lòng, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng gấp, một tay thọ vào người nàng, túm lấy nhũ phòng căng tròn, mịn và đầy sức đàn hồi, lửa dục bước lên ngùn ngụt, vạch áo nàng ra lộ cả đôi gò đồng đảo. Hắn túi người ngậm lấy đầu nhũ của Tả Giai Âm, tham lam bú mút như một đứa trẻ. Tả Giai Âm ư một tiếng, cảm thấy toàn thân bủn rủn, vớt ve đầu của phu quân, run giọng nói, tương công, chúng ta về phòng, rồi hôn tiếp, được không? Mạnh Thiên Sở bú mút một hồi, bấy giờ mới quyến luyến rời xa đỉnh Vũ Sơn, giúp nàng chỉnh lý lại áo, kéo tay nàng đi nhanh về phòng của Tả Giai Âm. Phủ của Mạnh Thiên Sở đã mở rộng, ba thê thiếp đều có nhà vườn riêng. Tả Giai Âm ngủ ở ngôi nhà vườn phía đông, trong vườn trồng một cây hoa quế. Hai người tiến vào vườn, Mạnh Thiên Sở nhịn không được lửa dục trong tâm, chờ nha hoàn Hạ Liên đóng cửa vườn xong, liền ôm Tả Giai Âm dịu ngồi xuống đám cỏ dưới cây hoa quế, kéo mở gấp gáp quần áo của nàng. Sự kích thích vì quan hệ tình dục nơi dã ngoại khiến tim hắn đập thình thịch, động tác có hơi thô bạo, không chờ mơn trớn vuốt ve đầy đủ đã mạnh bạo tiến nhập vào thân thể của nàng. Tả Giai Âm mới đầu còn lo là sẽ bị nha hoàn của mình nhìn thấy, nhưng nha hoàn Hạ Liên của Tả Giai Âm vô cùng ngoan và nhanh nhẹn, sau khi đóng cửa vườn cho hai người xong, thấy hai người nồng nhiệt với nhau như vậy, cô bé vội vã đỏ mặt lui về phòng đóng cửa lại, ngay đèn cũng thổi tắt luôn. Trong vườn chỉ còn lại ánh trắng vằng vặc và cỏ xanh rì rào như hắt cùng sự vui vầy hân hoan duyên cá nước của đôi tình lữ. Khi Mạnh Thiên Sở cảm thụ thân thể Tả Giai Âm mang đến cho hắn niềm vui sướng tột cùng, thì trong đầu cũng không tự chủ xuất hiện hình ảnh đáng thương và tuyệt trần của Lâm Nhược Phàm trong bộ đồ tang. Thân ảnh như mộng như ảo này đuổi mãi không đi, nhất mừng so kẻ cùng Mạnh Thiên Sở bay thẳng lên đỉnh trời vân vũ. Và trong cơn khoái lạc cực độ gần như làm người ta ngộp thở đó, thân ảnh của Lâm Nhược Phàm càng lúc càng rõ hơn, thậm chí khiến Mạnh Thiên Sở hoài nghi nữ tử dưới thân mình hiện giờ là Lâm Nhược Phàm, là nàng ta đang tận tình ưỡn người mong chờ được đón nhận hạt giống ái ân của hắn bắn mạnh vào tận nơi sâu thẳm trong nàng. Điều này khiến hắn cảm thấy áy náy với Tả Giai Âm, nhưng cũng cảm thấy sự sung sướng bất ngờ của một loại ngoại tình, dù là ngoại tình trong tư tưởng. Mạnh Thiên Sở vốn rất sánh sói, kỹ xảo đầy mình, nên lần nào cũng dịu dắt Tả Giai Âm đến tiên cảnh trước, đặt đến đỉnh điểm khoái lạc trước rồi hắn mới đặt sau. Nhưng lần này khác hẳn. Hắn dường như chỉ chú ý đến cảm thụ của chính bản thân hắn. Khi Tả Giai Âm còn chưa đạt đến cực khoái, thì hắn đã như điên như cuồng chút từng đợt sóng nóng bỏng vào thân thể nàng. Nữ nhân dù không thể đạt đến cực khoái, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc vì đã làm cho người yêu dấu cảm thấy thỏa mãn trên cơ thể của mình. Loại cảm xúc phụng hiến này khi con người ta yêu đường đến mức cường liệt, thì có thể vượt hẳn bản thân cơn cực khoái sinh lý bình thường, càng khiến nữ nhân cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Do đó, khi Mạnh Thiên Sở vô lực rời khỏi thân Tả Giai Âm, vô cùng thỏa mãn nằm ngửa ra đất thở phì phò sau một hồi tả xung hữu đột giữa sa trường, thì Tả Giai Âm dịu dàng nép vào người hắn, không ngừng hôn mặt mũi hắn. Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc khiến cho cả người lâng lâng. Sau cơn sóng thủy triều, hình ảnh Lâm Nhược Phàm trong đầu Mạnh Thiên Sở từ từ tan đi, bấy giờ hắn mới nhớ là vừa rồi mình chưa chiếu cố Tả Giai Âm đến nơi đến chốn, không khiến nàng tận hứng. Ba người nàng vốn luân lưu ngủ với hắn, nội chuyện đó đã thiệt thòi cho ba người rồi, khó khăn lắm mới đến lượt nàng, thế mà không phục vụ nàng lại cho tận hứng, Mạnh Thiên Sở càng cảm thấy áy náy nặng hơn. Hắn xoay người qua, khẽ ôm Tả Giai Âm vào người, thì thào, "Giai Âm, xin lỗi nàng." Bàn tay thon của Tả Giai Âm đặt nhẹ lên môi hắn, đôi mắt sáng như vầng trăng, "Phu quân đừng nói vậy, chàng đối với Giai Âm tốt như vậy, Giai Âm đã mãn nguyện lắm rồi." Tả Giai Âm nói lời này là thật. Ở cổ đại, nữ nhân chẳng qua chỉ là công cụ phát dục của nam nhân, thường không hưởng thụ được cực điểm tính ái, thỉnh thoảng có nhưng cũng cố sức gáp chế và che giấu đi, không dám cho nam nhân biết, vì sợ sẽ bị cười là dâm tiện, thậm chí bị pháp luật trị tội. Giống nam nhân như Mạnh Thiên Sở cứ nghĩ cho nữ nhân của mình, ở cổ đại tuyệt đối là một nhân vật hiếm hoi khó có người thứ hai. Hai người kích tình xong hơi mệt, nhất thời đều không muốn nói chuyện, chỉ nằm ngửa dựa đầu vào nhau dưới tán cây hoa quế. Tả Giai Âm gối đầu lên tay của Mạnh Thiên Sở, khẽ thở dài, sắp lập đồng rồi, hoa quế sắp tàn tạ đến nơi, phải chờ cả một năm mới tới lượt hoa quế nở đầy hoa khắp vườn nữa. Đúng à, chờ sang năm hoa quế nở hoa, chúng ta ở dưới cây này uống rượu thường trăng, như vậy thích biết chừng nào.
Dạ, thiếp thân đến lúc đó sẽ làm cho tướng công chàng hai vỏ rượu hoa quế.
Được à.
Dưới cây quế uống rượu quế, gió đêm thổi tới, thỉnh thoảng có vài hoa quế rơi vào ly, cứ thế uống vào.
Nói đến đây, Mạnh Thiên Sở chợt dừng phát lại, ngẩn ngơ nhìn hoa quế trên đầu đến xuất thần.
Tả Giai Âm đang tràn ngập niềm hạnh phúc trong mỹ cảnh mà Mạnh Thiên Sở vẽ ra, đột nhiên nghe hắn dừng lại không nói tiếp nữa, cho rằng hắn đang say sưa trong đó, thẹn thùng nũng nịu, chờ đến lúc đó, thiếp thân còn muốn cùng tướng công ở trên bãi cỏ dưới cây hoa quế này.
Mạnh Thiên Sở đột nhiên ngồi bật dậy, tự lẩm bẩm, hoa quế.
Đúng rồi, hoa quế.
Ha ha, thì ra là hoa quế.
Tả Giai Âm bị Mạnh Thiên Sở thần thần bí bí như vậy hoảng sợ, vội ngồi dậy ôm tay nghi hoặc nhìn hắn.
Mạnh Thiên Sở nói, Giai Âm, nàng ngủ trước đi, ta có chuyện gấp, cần lập tức đến Liên Vũ thôn.
A, hiện giờ đã là canh hai rồi, ngày mai đi không được sao?
Đăng nhập, chuẩn.
Để đờ cơ chuyện có vật chứng trọng yếu cần phải lấy, ta sợ qua đêm nay vật chứng bị giết mất, vậy thì không thể phá án nữa rồi.
Hắn vừa nói, vừa đứng dậy mặc quần áo.
Tả Giai Âm nghe hắn nói khẩn cấp như vậy, vội đứng dậy mặc quần áo vào thật nhanh, chuyển thân gọi vào trong nhà, Liên Nhi.
Mau đi thông chi bộ khoái chuẩn bị ngựa, đuốc, thiếu gia chúng ta chuẩn bị đi làm việc công ở Liên Vũ thôn.
Chủ nhân chưa ngủ, nha hoàn sao có thể ngủ trước.
Vừa rồi Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm diễn xuất một trường kịch tái nhờ trong vườn, Hạ Liên trốn vào trong phòng không dám ra, cũng không dám ngủ, chỉ có thể thổi tắt đèn ngồi xuống giường ngồi nghe cá nước quay nhau bên ngoài, thẹn thùng không biết tính sao.
Bấy giờ nghe vậy lên tiếng giả mà run, hoảng loạn đỏ mặt đốt đèn chạy ra, không dám nhìn hai người, vội vàng chạy ra mở cửa vườn đi báo cho các bộ khoái.
Tả Gia Âm thấy nha hoàn Hạ Liên hoảng loạn và thẹn thùng như vậy, biết trận mây mưa vừa rồi của hai người ảnh hưởng đến cô nàng, không khỏi e thẹn dùng phấn quyền đấm vào ngực Mạnh Thiên Sở, coi chàng kia, chuyện vừa rồi đều bị nha đầu Liên Nhi nghe được hết, tại chàng đó.
Hắc hắc, Mạnh Thiên Sở cũng hơi ngượng, nhưng nói khóa lấp, coi như là giáo dục giới tính miễn phí cho cô bé vậy mà.
Thuật ngữ này quá hiện đại, Tả Giai Âm nghe không hiểu lắm, nhưng cũng mò được ý tứ ở bên trong, trừng mắt nhìn hắn, lần sau không làm vậy nữa.
Thẹn chết người ta luôn.
Ha ha, vừa rồi còn có người nói năm sau khi hoa quế nở tỏa hương, còn muốn cùng ta ở bãi cỏ dưới cây hoa quế.
Không được nói.
Tả Giai Âm thẹn thùng vô hạ, vít cổ Mạnh Thiên Sở áp môi vào bịt miệng hắn, lát sau mới bùng ra, được rồi, việc công trên hết, đừng để lỡ, thiếp sẽ ở phòng chờ chàng về.
Đừng chờ, nàng ngủ trước đi. Sợ làm xong chuyện là trời sáng luôn rồi.
Thiếp không chịu.
Thiếp ngủ một mình không được, phải ôm chàng ngủ cơ.
Tả Giai Âm nũng nịu, lời nói có vài phần lạc lõng.
Được rồi, vậy nàng chờ ta nhé. Mạnh Thiên Sở hôn môi hồng của nàng, làm xong ta sẽ lập tức quay về, lúc đó nhất định sẽ trả bài chú đáo.
Trả bài?
Dạ.
Tả Giai Âm hiểu ra đại khái, vui vẻ gật đầu, nhón chân câu cổ hắn, hôn thêm cái nữa mới chịu vùng, mau đi đi.
Mạnh Thiên Sở rời khỏi khu nhà vườn của Tả Giai Âm, trở về thư phòng của mình, tiến hành những vật chứng liên quan lần nữa, ơn chứng được ý tuần vừa rồi của hắn xong vội đi ra tiền sảnh.
Vương Dịch mang theo bộ khoái đã đến chờ nãy giờ, ngựa cũng chuẩn bị xong.
Mạnh Thiên Sở dẫn theo hộ vệ Chu Hạo, Mộ Dung Huynh Tuyết cũng được báo mang văn phòng tứ bảo và hồ sơ theo sẵn, đèn đuốc sáng bừng.
Thái Chi huyện đã ủy thác cho Mạnh Thiên Sở toàn quyền xử lý sự vụ hình danh, cho nên không cần xin phép ông ta trước, chờ pha án xong rồi báo lại là xong.
Mạnh Thiên Sở lên ngựa, dẫn bộ khoái và tùy tùng đốt đuốc phi ngựa nhanh về Liên Vũ thôn.
Chú thích: các nhà nghiên cứu tình dục học phân loại có đến 6 loại cực khoái, cỡ lì mát, ở phụ nữ, 1, cực khoái âm vật, cỡ lì zotits, bên ngoài, 2, cực khoái điểm G, khoảng 3-5 cm từ ngoài vào trong âm đạo, 3, cực khoái kết hợp cả hai điểm loại 1 và 2, 4, cực khoái xúc cảm giác dâng hiến, hoặc được yêu thương, 5, cực khoái vì đồng điệu khi cả hai người cùng cực khoái, 6, cực khoái tổng hợp bao gồm cả 5 cái trước, đối với những người yêu nhau cực kỳ.
Điều này thường kèm theo những cơn kích ngất hoặc hành vi không tự chủ.
N.G. Chương 183, Hoa phấn định án.
Vip vạn đần.
Rời khỏi thành đến chân núi, vẫn phải đi bộ lên núi ý như cũ.
Đoàn người đi trên đường núi nhỏ hẹp quanh co, cuối cùng đến được Liên Vũ thôn.
Trong thôn, phần lớn nhà cửa đã tắt đèn đi ngủ.
Người nông thôn ngủ rất sớm, ngoại trừ những người trợ giúp đám ma ở nhà Hải Đại Sơn. Hầu như đã lên giường ngủ cả.
Nhà Hải Đại Sơn vẫn còn đèn đuốc kèn trống, nghe đau lòng xót dạ, thỉnh thoảng có tiếng khóc truyền lại, trong đêm khuya khiến người ta phát lánh như có cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hải Đại Sơn ngồi trước phòng, vô thần nhìn linh đường đến phát ốc.
Lâm Nhược Phàm toàn thân áo tang trắng lếu, ngồi trên chiếu cỏ trong nhà, dựa sát vào tường, tựa hồ như mất đi hết mọi lực chống đỡ thân thể. dáng vẻ yếu ớt hiện ra khiến người ta thương xót vô cùng. Ngoài phòng, Hải Lý Chánh tự thân mang các dân trang không rời khỏi vị trí chút nào, canh chừng khắp nơi. Đây là nhiệm vụ do hình danh sư gia của huyện Nha tự thân phân phái, ông ta tự nhiên biết vị sư gia này còn có gốc lớn hơn cả huyện Lao Thái gia, làm sao dám lơi lỏng chút nào, mở to mắt cảnh giác khắp nơi, thỉnh thoảng lạnh lùng nhìn Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm trong nhà. Mạnh Thiên Sở và mọi người đốt đuốc tới, ngay từ xa đã là dấu hiệu nhận biết cho Hải Lý Chánh và dân tráng, và do họ bận canh giữ nên không dám ra đón, chờ Mạnh Thiên Sở tới nơi rồi mới cười ha ha bước tới cung nên. Mạnh Thiên Sở đáp lễ xong, tiến vào nhà. Lâm Nhược Phàm như mộng chợt tỉnh, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, hoảng loạn đứng dậy nhún người chào. Trong lúc khẩn trương, mũ choàng trắng trên đầu bị rũ xuống, che cả nửa mặt nhưng nàng ta không dám chỉnh sửa, chỉ cúi đầu không nói chuyện. Mạnh Thiên Sở khẽ thở dài, chậm bước tiến vào nhà bếp ở phía sau, dưới ánh mắt nhìn chừng của thôn dân phụ rút, bước luôn ra sau nhà, đẩy cửa tiến vào vườn sau. Nông thôn đất rộng người thưa, thường nhà cửa được xây trên khoảng đất khá rộng, ngoài chỗ ở còn có vườn tược trồng rau trái củ quả, thậm chí còn nuôi mấy con gà con vịt để dành ăn. Hậu viện của nhà Hải Đại Sơn khá lớn, xung quanh dùng tường rào cao vây lại, dựa sắt vách rào là nhà xí, tiếp đó là mấy cái luống rau, trồng mấy bí ngỏ cải này nọ. Tiếp đó là tới nhà bếp, ở kế nhà bếp có một cái bồn nước lớn. Bồn nước này khá thấp, độ cao chỉ tới đùi người. Loại bồn nước thấp này ở trong thôn nhà nào cũng có, là thôn dân dùng dự phòng để dập tắt lửa nếu có xảy ra hỏa hoạn, bình thường dùng để tưới rau. Trong bồn nước này của Hải Đại Sơn trống rỗng, không có nước, bên cạnh bồn nước có cây hoa quế, hoa lá bắt đầu điêu linh. Mạnh Thiên Sở đứng bên bồn nước đó, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế, gật gật đầu, lấy cái đèn từ tay bộ khoái bên cạnh, túi người soi vào trong bồn nước. Đáy bồn có ánh sáng lấp lánh, chứng minh có một lượng nước nhỏ tàn lưu. Mạnh Thiên Sở trả đèn lại cho bộ khoái, bỏ dương pháp ý xuống mở ra lấy một ống hút, thò tay vào hút chút nước trong đó để lại dương. Sau đó, hắn mang dương vào một cái phòng, nghiên cứu cả buổi trong đó, khi đi ra vẻ mặt hiện đầy vẻ hứng pháp, nhưng cũng xen lẫn chút bi thương. Hắn trở lại bên bồn nước, cầm đèn tra xét chung quanh một hồi, thấy xung quanh bồn có gạch xanh lót quanh dùng để đặt chân. Hắn cúi xuống quan sát tử tế, cuối cùng cẩn thận lấy ra một khối gạch, trở lại phòng, lần này nhanh chóng đi ra, quay thẳng lại nhà chính. Trong nhà chính Lâm Nhược Phàm vẫn ngồi dựa vào tường như ngủ như tỉnh. Sau liên tục mấy ngày thủ bên linh sàn, nàng ta đã mệt mỏi cùng cực, nhưng vẫn còn cảm giác được Mạnh Thiên Sở đang đến, vội ngồi thẳng dậy rồi chống tay đứng lên. Mạnh Thiên Sở lấy một chung trà trên hương án, móc từ trong lòng ra một cái khăn tay, cẩn thận lau chung trà, sau đó rót ra tách trà xanh bước lại trước mặt Lâm Nhược Phàm, đưa qua, "Hải phu nhân, cực khổ rồi, uống bôi trà đi." Lâm Nhược Phàm hiển nhiên không ngờ đường đường là hình danh sư gia của huyện Nha lại rót trà cho một thôn phụ, hoảng loạn lùi hai bước xua tay lia lịa, "Không. Đa tạ, dân phụ không khác. Xin đa tạ." Mạnh Thiên Sở bước lên hai bước, cố chấp đưa bôi trà ra trước mặt Lâm Nhược Phàm, hạ giọng nói, "Mau tỉ hẹp lấy, người khác thấy không hay đâu." Câu này quả hữu dụng, Lâm Nhược Phàm vội đưa tay tiếp lấy, cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở, khóe mắt ẩn ướt có ánh lệ. "Mau uống đi, coi chừng thân thể." Mạnh Thiên Sở dùng lời dịu dàng, ánh mắt ôn hòa đầu sự quan tâm thể thiếp, khiến cho bao nhiêu đau khổ trong lòng Lâm Nhược Phàm như tuôn hết ra, nhịn không được sụt sùi khóc, đưa tay háo che chung trà, uống cạn một hơi. Mạnh Thiên Sở đưa tay tiếp lấy chung trà, nhìn nàng ta một cái, xong chuyển thân tiến vào gian phòng chống kiểm tra viên gạch lúc nãy. Qua một lúc, Mạnh Thiên Sở mang khối đá xanh đó ra vườn sau, đặt lại vị trí cũ cạnh bồn nước, sau đó xách đèn đứng bên cây hoa quế ngẩn ngơ một hồi. Mới cho đưa Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm ra sau vườn, rồi cho mọi người đều lui ra hết, bao quát cả người trong nhà bếp. Vườn sau chỉ còn lại Mạnh Thiên Sở, Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm. Hải Đại Sơn ngồi xuống góc tường, ôm đầu ra vẻ tất cả chịu theo số mệnh. Lâm Nhược Phàm dựa vào cây hoa quế, mũ tang trên đầu đã tuột ra. Nàng ta còn chưa bình tĩnh lại cú sốc do Mạnh Thiên Sở đưa cho chung trà và sự quan tâm lúc nãy, nên cũng không có tâm tình chỉnh lý mũ tang, cầm lại trên tay. Mái tóc dài như suối bỏ xõa xuống vai, quay lưng gương mặt bị che sau ánh đèn, nhìn không rõ thần tình. Tuy nhiên, vóc dáng và gương mặt của nàng vẫn hiện mờ ảo dưới ánh trắng, nhìn nhu hòa và yếu đuối. Mạnh Thiên Sở giơ đèn lồng lên, không biết mở lời thế nào, dừng lại một lúc lâu, sau đó mới thở dài, hỏi, "Hải trụ tử chết ở bồn nước này phải không?" Cái đầu gục sắt của Hải Đại Sơn chợt ngẩng dậy, ánh mắt từ từ nhìn qua bồn nước, rồi quay lại nhìn hắn, không nói một lời. Mạnh Thiên Sở bước đến bồn, lấy cục đá xanh kiểm nghiệm vừa rồi bước đến trước Lâm Nhược Phàm, cô dùng khối đá này đánh hai cái vào đầu Hải trụ tử, rồi hắn té gục vào trong bồn nước bị chết ngộp, đúng không? Gương mặt của Lâm Nhược Phàm biến thành tái nhợt không còn chút máu, cái mũ tang trong tay bị rơi xuống đất, vội cúi người nhặt lên, nghĩ đến thần tình chấn kinh của mình vừa rồi nhất định dẫn đến sự hoài nghi của hình danh sư gia, càng hoảng hốt hơn. Nàng ta lén nhìn Mạnh Thiên Sở, không ngờ chạm phải ánh mắt hắn, liền hoảng loạn tránh đi, không trả lời. Mạnh Thiên Sở nói, các người nhất định kỳ quái vì sao ta biết phải không? Kỳ thật cây hoa quế này nói cho ta biết. Cây hoa quế đương nhiên không biết nói chuyện, nhưng nó đã dùng phượng thức khác kể lại cho ta nghe chuyện phát sinh dưới chân nó. Lâm Nhược Phàm không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên cây hoa quế. Cái cây ban ngày đầy thi tình họa ý đó giờ phút này như ma thú dữ dằn, dương mắt hổ gườm gườm nhìn nàng, khiến Lâm Nhược Phàm dùng mình, vội vã cúi đầu. Mạnh Thiên Sở từ từ nói, ta giải phẫu thi thể hải trụ từ xong, ở trong nước chưa ở phổi bị hắn hít vào phát hiện được một miếng nhỏ màu vàng, nhưng ta suy nghĩ mãi không ra cái gì. Nhưng mới vừa lúc này đây, khi ta ngồi dưới cây hoa quế, nói chuyện hoa quế rơi xuống đất, bấy giờ đột nhiên mới nhó, cái miếng nhỏ màu vàng kia chính là phân hoa. Mạnh Thiên Sở bước đến bên buồn, dùng cục đá xanh trong tay gõ vào đó, trước đó ta kiểm tra xung quanh nhà các người, cộng lấy mâu nước các nơi để kiểm tra, đã từng đến cái buồn nước này, nhưng lúc đó phát hiện không có nước. Ta nghĩ có thể là các người dùng nước tưới rau hết rồi, nên không để ý sau khi phát hiện hoa phấn của cây quế, ta nghĩ lại chuyện này, mới phát hiện bản thân đã phạm phải sai lầm rất tức cười cái buồn nước này là để các người dùng để tưới diệt lửa khi nhà bếp lớn xảy ra hỏa hoạn, dù có dùng tưới rau cũng không bao giờ để cho nó cạn. Hơn nữa, xung quanh đây chỉ có buồn nước này, không có nguồn nước nào khác, các người đang trồng rau ở ngoài kia, không có nước làm sao được. Do đó, nước trong cái buồn này nhất định đã bị đổ đi gần đê. Ê! Lâm Nhược Phàm không tự chủ nhìn lén Hải Đại Sơn, nhưng Hải Đại Sơn lại trầm tĩnh như một tòa núi lớn, vẫn ngồi dựa vào tường, túi đầu không nói tiếng nào. Mạnh Thiên Sở không để ý làm gì. Hắn đủ lòng tin để họ mở miệng nói lời thật, cho nên tiếp tục chiếu theo dòng suy nghĩ phân tích của mình nói tiếp. Sau khi giải quyết vụ nước bị đổ đi, có một vấn đề khác đương nhiên phải giải quyết, nhân vì nguồn nước của cả thôn đều đã được ta tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, không có chỗ nước nào tương đồng với số nước trong phổi mà hải trụ tử hít vào. Nếu như hải trụ tử bị chết ngộp trong bồn nước này, và nước trong phổi hắn là hít từ đây, không thể từ chỗ khác. Hơn nữa nguồn nước này xem ra là nước chứa từ trời mưa, chứ không phải là nước ao. Mạnh Thiên Sở phân tích xong, đột nhiên phát giác Hải Đại Sơn đã ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt hơi nghi hoặc và có phần kinh úy, giống như đang nhìn một thần nhân. Còn Lâm Nhược Phàm bên kia đầy vẻ nghi ngờ nhìn hắn, bấy giờ hắn mới biết đối với người cổ đại hay người bình thường thời hiện đại, ngoại trừ độ trong đủ, mặn ngọt lợ khác nhau ra, nước không có gì là khác nhau, càng không phân biệt ra được chỗ nước nào xuất phát từ ở đâu. Mạnh Thiên Sở nói như vậy đối với họ nếu là thật thì chẳng khác gì đang làm phép thuật của thần tiên. Còn nếu là nói xạo, thì họ không hiểu dụng ý Mạnh Thiên Sở huênh hoang như vậy là gì, đương nhiên chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta không phải là yêu quái, cũng không phải khoác lác. Ta chỉ là biết cách phân biệt các nguồn nước khác nhau mà thôi. Không cần quản đến chuyện đó nữa, tiếp tục nói chuyện vừa rồi nước trong bùn là nước mưa, cây hoa quế rụng phấn hoa xuống bùn. Hải trụ tử bị đánh ngất chúi đầu vào trong bùn ngục chết. Do ta trước đó hoài nghi hiện trường gây án là ở chỗ nhà của các người, và so sánh nước này và nước trong phổi giống nhau cho thấy chỗ gây án thực sự là ở dưới cây hoa quế này. Thực ra, vừa rồi ta đã lấy chút nước còn lại trong bùn này đi tiến hành so sánh với nước trong phổi của hải trụ tử. Hơn nữa mảnh vụn màu vàng đó chính là phấn hoa, chứng minh hải trụ tử đích xác chết ở đây, chứ không pH. Ai ở ao bên cạnh làng. Lâm Nhược Phàm và Hải Đại Sơn dường như biết không thể nào giấu được sư gia trẻ tuổi này, sắc mặt đều tái ngắt nhìn Mạnh Thiên Sở, chờ đợi mệnh vận giáng xuống. Mạnh Thiên Sở thệ thệ cục đá trong tay, bước đến trước mặt Lâm Nhược Phàm, cô rất phiền muộn là vì sao ta biết cô dùng khối đá xanh đánh chết chồng cô đúng không? Công công, cha chồng, của cô tự nhận giết chết chồng cô, kỳ thật ta đã biết rõ là ông ta chỉ muốn giúp cô, nhân vì ông ta cảm thấy hay náy và thương xót cho tuổi thanh xuân của cô bị vùi lấp vào đứa con không ra gì. Mê cờ bạc và ác ôn của ông ta. Rất tiếc ông ta căn bản không biết hải trụ tử vì sao mà chết, bị sát thương ở chỗ nào, thậm chí không biết hải trụ tử chết vào canh mấy, cho nên ông ta không giúp gì được cho cô. Hơn nữa, đêm hải trụ tử chết đó là đêm thứ hai trong kỳ hạn 3 ngày mà Hoàng sư hổ cấp cho hắn. Nếu như hắn không thể thuyết phục cô đồng ý gắn nợ, thì hắn sẽ bị bọn Hoàng sư hổ xử cho chết. Do đó, đêm đó đối với cô mà nói, nhất định phải là thời khắc đầy khổ nạn. Mắt Lâm Nhược Phàm hiện lên vẻ kinh khủng rất khó ức chế. Mạnh Thiên Sở chụp lấy thoáng biểu hiện này, tiến thêm bước nữa xác định suy đoán của mình, nói, ta sở dĩ biết khối đá cô dùng đánh ngất hải trụ tử này là vì khi cô đem trả nó về chỗ cũ, cô đã vô tình lật ngược lại. Cô nhất định kỳ quái đá xanh mà sao có thuận nghịch đúng không? Dĩ nhiên là có.
Số đá xanh này dùng lót xung quanh bùn nước, dính liền với đất hoặc là bị nước mưa và bùn đất bám với độ đậm nhạt khác nhau, trình độ mài mòn cũng khác nhau. Do đó, mặt hướng lên thường sạch và bị mài mòn nhiều hơn. Khi án phát sinh đã là canh ba, cô nhìn không rõ nên nhất định hoảng loạn, bấy giờ mới đặt ngược lại. Kỳ thật, chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hoặc là cô có lòng gian, quay lại đây và... O ban ngày sau khi phát án, sửa chữa xóa tan mọi dấu vết thì sẽ chẳng bị phát hiện. Mạnh Thiên Sở đem khối đá đó dọ dưới ánh đèn, hỏi, chú ý kỹ chưa? Phần cô đánh trúng vào đầu của hải trụ tử có chút ra sượn, dùng mắt thường không thể thấy, cần phải dùng một số công cụ hỗ trợ để nhìn thấy. Khí tài gì thì các người không cần phải biết, chỉ biết khi ta dùng nó kiểm nghiệm phát hiện ra những vết da trời này, biết là của phu quân cô. Và trên khối đá này còn lưu lại dấu tay khi cô cầm nó. Cho nên phu quân cô không phải là trượt chân lở té vào ao nước chết, mà là do cô dùng đá xanh đập vào đầu, chúi mũi vào bồn nước này chết ngộm. Chương 184, điểm giáng thần. Vip vạn đần. Trước đó Mạnh Thiên Sở quan sát khối đá xanh qua kính hiển vi, phát hiện trên bề mặt có chỗ dính ra đầu người, ở mặt dưới lấy được nguyên cả dấu tay. Tuy khối đá xanh này là để lót chân, nhưng bồn chứa không có nước, nước ở thì đặt ngay trong nhà bếp luôn, cho nên mấy ngày này không ai đến vườn sau. Vì thế dấu tay trên khối đá không bị phá hỏng gì. Mạnh Thiên Sở đến linh đường rót ly trà đưa cho Lâm Nhược Phàm uống, chủ yếu là để lấy dấu tay của nàng ta. Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện biểu kỳ chút quan tâm của mình, không ngờ Lâm Nhược Phàm cảm kích cùng cực, trong lòng quả là có tư vị rất khác. Lấy được vân tay trên chung trà xong, sau khi so sánh với thứ lấy được trên khối đá xanh, xác định đồng nhất, chứng minh vân tay ở mặt sau khối đá xanh đó là của Lâm Nhược Phàm. Và như vậy có thể nói, Lâm Nhược Phàm đã dùng khối đá xanh này đánh ngất hải trụ tử. Lâm Nhược Phàm nghe Mạnh Thiên Sở nói đã điều tra ra mình là chân hung như sát hải trụ tử, thân người mềm nhũn ra, dựa vào cây quế, từ từ ngồi xuống đất, phảng phất như xương cốt toàn thân đã bị rút đi hết. Hải Đại Sơn nghe lời này, tức thì hoảng thần trí, đứng ngày dậy nhìn Lâm Nhược Phàm dưới cây quế, rồi thu hồi mục quang, run rẩy bước tới trước Mạnh Thiên Sở, quỳ sụp xuống đất, đôi mắt già hỗn trọc đầy vẻ đau thương, "Sư gia, cầu xin ngài, đừng có hỏi nói nữa. Đều là do tôi làm hết, các vị chẳng phải là cần một người nhận tội kết án là xong hay sao? Bắt tôi là được rồi. Là tôi tức giận đứa con ngỗ nghịch, nhất thời không kiềm chế được lòng giết nó, không có liên quan gì con vợ của chủ tử. Cầu xin ngài, hãy tha cho nó đi, bắt tôi đi, muốn giết muốn làm gì cứ hãy trút lên người tôi. Cầu xin ngài mà nói xong, ông ta dập đầu lia lịa, khiến cho đá xanh vang lên mấy tiếng bịch bịch. Mạnh Thiên Sở dằn lòng không đến đỡ dậy, hai mắt nhìn xoáy vào Lâm Nhược Phàm quỵ dưới gốc cây, lạnh lùng hỏi. Hải phu nhân, cô nhẫn tâm nhìn cha chồng của cô chịu tội thay cho cô hay sao? Lâm Nhược Phàm rúng động thân người, từ từ ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Lúc này, vầng trăng không biết lén trốn vào đâu sau tầng mây, hậu viện ảm đạm hẳn lại. Lồng đèn trong tay Mạnh Thiên Sở khuất sau bùn nước, thân ảnh của Lâm Nhược Phàm co rúm trong bóng tối, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn cảm giác rõ ánh mắt của nàng, đó là ánh mắt thê lương và bất lực, và đang dần chuyển sang kiên định. Lâm Nhược Phàm vịn cây quế đứng lên, bước đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, đỡ Hải Đại Sơn dậy. Dịu giọng nói, công công, con dâu sau này không thể phục thị lão nhân gia người rồi, người hay bảo trọng. Sau đó, nàng quay lại nói với Mạnh Thiên Sở, là tôi đánh chết phu quân hải trụ tử của tôi, chẳng liên quan gì đến công công, các người cứ bắt tôi đi. Hải Đại Sơn kéo Lâm Nhược Phàm bật ra sau lưng, hoảng loạn nói với Mạnh Thiên Sở, không không, nó nói bậy đấy, không phải nó, là tôi giết. Mạnh Thiên Sở nói, ta cần biết chân tướng của án này, Hải Đại Thúc, ông không cần phải bào che. Ta đã tra rõ rồi. Con trai hải trụ tử của ông không phải là ông giết, mà là con dâu ông đánh ngất đi rơi vào trong bồn nước ngục chết. Do đó ông nếu cứ nói như vậy nữa, chẳng những không cứu được con dâu ông, mà còn mắc tới làm giả chân tướng liên lụy tội vào, sẽ bị phạt ngục tù đó. Hải Đại Sơn ngẩn người, phảng phất như bước đến cuối đường rồi mới biết đó thì ra là một cái vực sâu. Lâm Nhược Phàm cười thảm não, nói với Hải Đại Sơn, công công, cái này là do mệnh, mệnh đã chú định cho con không thể sinh con lưu lại hương hỏa cho hải gia rồi. Hương hỏa. Mạnh Thiên Sở chợt dậy lên niềm chua xót khó hiểu, nhìn về Lâm Nhược Phàm xinh đẹp tuyệt trần, cười khổ hỏi, cô. Hoài thai cốt nhục của hải gia. Hải Đại Sơn nghe thế, miệng run run, hai chân mềm nhũn té sụp xuống đất, rồi quỳ dập đầu lạy Mạnh Thiên Sở. Sư gia, tiểu nhân biết sư gia ngài là người tốt, con vợ trụ tử đã có mang con của nó, hiện giờ trụ tử đã chết rồi, chỉ còn hy vọng đứa con trong bụng nó này thừa kế hương hỏa của hải gia chúng tôi. Cầu xin ngài hay dơ cao đánh khẽ. Cho tiểu nhân thế con vợ của trụ tử đi chịu chết đi. Cầu xin ngài mà. Mạnh Thiên Sở không lý gì Hải Đại Sơn, vẫn nhìn Lâm Nhược Phàm y như cũ, cười khổ hỏi, cô mang thai con của phu quân cô, vậy phu quân cô có biết không? biết, chỉ mới mấy ngày trước thôi, phu quân tôi đã mang tôi vào xem mạch tại chỗ lang trung ở trong thành, được bảo là có thai 4 tháng rồi. Vậy hắn còn nhẫn tâm đánh cô? Nhẫn tâm bán cô cho đám cầm thú hoàng sư hổ đó sao? Chàng ấy, do đó công công cảm thấy không phải với tôi, lại nghĩ tới cốt nhục của hải gia trong bụng tôi, nên mới. Bước tôi đáp ứng một khi sự tình bại lộ, thì để cho công công chịu tội Lâm Nhược Phàm khóc như mưa, từng giọt lệ như hạt trân châu rơi xuống đất. Thì ra là thế. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới biết trong đó còn rất nhiều đoạn ẩn tình. Sự đau khổ trong lòng gần như khiến hắn muốn quay người bỏ đi. Nhưng sứ mệnh cha rõ chân tướng vẫn khiến hắn ổn định tâm thần, cố dùng ngôn ngữ bức Lâm Nhược Phàm nói ra sự thật, vậy cô nhận tâm nhìn công công của cô thế tội chết. Lâm Nhược Phàm cố sức lắc đầu, khóc à, tôi không đáp ứng, nhưng công công cứ đòi chết, tôi bất đắc dĩ và nghĩ tới đứa con trong bụng. Công công trước đó cứu mạng tôi, hiện giờ lại muốn chết thế cho tôi, do đó tôi quyết định sẽ sinh con của hải gia nuôi thành người, báo đáp đại ân của người xong, tôi sẽ tự sát tạ tội. Sự tình rốt cuộc là thế nào? Cô làm sao đánh chết phu quân của cô? Mạnh Thiên Sở không muốn nghe những chuyện đó. Hắn chỉ muốn tra rõ chân tướng rồi bỏ đi. Lâm Nhược Phàm ngước đôi mắt lệ, ai thương hỏi, sư gia, nếu như tôi nói rồi, ngài có thể chờ tôi sinh con ra rồi mới chém không? Ý thì theo đại minh luật, phụ nữ có mang phạm tử tội thì sẽ chờ sinh con nuôi nấng một năm xong mới chém. Cô yên tâm đi, đứa con của cô không chết cùng với cô được đâu. Thật không? Lâm Nhược Phàm và Hải Đại Sơn đồng thanh hỏi. Mạnh Thiên Sở nhớ lại trước đó lúc ôn tồn với Tả Giai Âm, trong đầu cứ xuất hiện hình tượng nhu mị thanh khiết của Lâm Nhược Phàm có xua đuổi cách mấy cũng không đi, lòng cảm thấy chua xót vô cùng, gật gật đầu, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, chưa kể là giết người chưa chắc là nhất định phải đền mạng, còn phải căn cứ vào tình huống cụ thể mà xác định tội. Hơn nữa, muốn phán tử tội chém đầu, còn phải cần nhiều tầng báo lên trên, cho đến khi Hoàng thượng tự thân phê vào mới được. Ta biết cô giết phu quân là bất đắc dĩ, có thể tình huống có chỗ có thể châm trước. Tội không tới chết. Hai người trước hết hãy kể lại những chuyện đã xảy ra, để cho ta châm trước quyết định coi nên làm thế nào nhớ kỹ, nhất định phải nói lời thật. Hai người mà muốn ở N giấu điều gì đó, ta không thèm quản tới chuyện này nữa đâu. Lâm Nhược Phàm nghe nói đứa con của mình có thể đảm bảo tính mệnh, đã sớm mừng như phát điên. Còn về tính mệnh của nàng ta có giữ được hay không, nàng ta không cần để ý tới nữa, nên khi nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, vội vã gật đầu, được được, tôi nói, tôi nhất định ý thật kể lại hết. Mạnh Thiên Sở lại nói với Hải Đại Sơn, ta biết thi thể là do ông vác đến ao làng ném xuống nước, hơn nữa đêm đó ông còn uống rất nhiều rượu. Hiện giờ ta biết đống vật đói ngựa bên ao đó không phải là con trai ông Nôn, hắn lúc đó đã chết rồi, mà vật đó chính là do ông Nôn, đúng không? Hải Đại Sơn khó tin nhìn Mạnh Thiên Sở. Ông ta không biết sư gia trả tuổi này làm sao mà biết chuẩn xác như vậy. Mạnh Thiên Sở nhìn ra vẻ nghi hoặc của ông ta, nói tiếp, ta đã tiến hành kiểm tra kỹ vật đói ngựa đó. Phát hiện trong đó có rất nhiều cám. Điều này làm ta nhớ lại khi nghe Hải Lý Chánh nói con trai ông đem gạo trong nhà bán đi phần lớn lấy tiền đánh bạc thua hết, số gạo trắng còn lại để mình hắn ăn, để cho ông và con dâu ông ăn cám. Còn Lâm Nhược Phàm thì thân thể yếu đuối, vác không nổi hải trụ tử đi xa như vậy. Huống chi, cô ta đang có mang, càng không thể uống rượu cho đến nói mửa. Cho nên, đám vật nôn mửa đó là của ông. Hải Đại Sơn cười thảm, sư gia liệu sự như thần, tiểu nhân không dám ẩn man. Nhất định chiếu theo sự thật mà khai hết. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói với Hải Đại Sơn, ông ra ngoài trước, ta muốn đơn độc phân biệt hỏi hai người, sau đó đối chiếu so sánh khẩu cung. Hải Đại Sơn đáp ứng, mở cửa nhà bếp ra ngoài, hậu viện chỉ còn lại Mạnh Thiên Sở và Lâm Nhược Phàm. Mạnh Thiên Sở điều chỉnh lại tình tự của mình, nhìn Lâm Nhược Phàm bảo, cô kể đi. Lâm Nhược Phàm bèn kể, tối hôm đó vào khoảng canh một, phu quân tôi về tới nhà, lại bức tôi đồng ý gán nợ bán cho bọn Hoàng Sư Hổ. Tôi y như cũ thả chết không chịu, phu quân liền đánh tôi. Công công thấy không được, và khuyên ngăn, cũng bị chàng ấy đánh, sau đó đẩy công công ra khỏi phòng đóng cửa lại, còn nói đêm nay không cho phép cha chồng về, nếu không sẽ đánh chết người. Công công đi rồi, phu quân tôi lấy một hồ rượu uống một mình, tiếp tục hết dùng nhẹ là dùng nặng áp lực bắt tôi đồng ý tôi không dám đáp lại, chỉ trốn trong phòng không nói, cho đến khi phu quân uống hết vò rượu lớn rồi, tôi vẫn chưa đáp ứng, chàng ấy liền đánh tôi. Sau đó đi tìm dây chói tôi định kéo đến chỗ Hoàng Sư Hổ. Tôi sợ quá, chạy trốn vào sau vườn. Lúc đó là canh mấy? Vào khoảng canh ba, tôi chạy vào vườn sau, trời chập choạng tối nhìn không rõ, bị vấp té bên bùn nước, chàng ấy đè lên người tôi, dùng dây chói tôi lại. Tôi cố sức dãy rủa, vừa hận vừa sợ, tiện tay chụp cục đá đánh vào đầu chàng ấy một cái. Chàng ấy du lên bỏ tôi ra. Tôi chồm dậy định chạy, nhưng chàng ấy lại chụp được tôi lại. Tôi dùng sức vây ra không thoát.
liền quay người lại dùng cục đá đó đập thêm cái nữa. Chàng ấy té vào trong bùn nước, cựa quậy trong đó. Tôi mang cục đá chạy vào nhà bếp, lên nhà trên đến nhà ngang đóng cửa chốt lại, dùng thân chèn cửa, sợ chàng ấy sẽ xông vào. Nhưng chờ thật lâu mà không nghe động tĩnh gì bên ngoài, nên tôi mới lấy hết gan mở cửa, ra vườn sau xem xét, phát hiện phu quân đã chết trong bùn nước rồi. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn khắp vườn sau, thấy tường ngăn khá cao. Hắn đã từng tử tế kiểm tra qua, không thấy có dấu vết người ngoài lẻn vào, bèn hỏi, lúc đó trong nhà cô có người nào khác không?
Không có.
Phòng khách có mở cửa không?
Đóng rồi, phu quân đuổi công công ra rồi đóng chốt lại luôn.
Cô phát hiện phu quân cô chết rồi thì sao?
Tôi kéo phu quân ra khỏi bồn nước, phát hiện chàng ấy đã chết rồi, nên sợ ngồi phệch xuống đất, không biết nên thế nào cho phải. Chờ khi lấy lại tinh thần, tôi mới đem cục đá để lại chỗ cũ, nhưng không biết nên xử lý thi thể làm sao, cũng không biết có nên báo quan hay không.
Đúng vào lúc đó, công công gọi cửa ở ngoài. Tôi vội chạy đi mở cổng để người vào. Công công cả người đầy mùi rượu, nói không thể nhịn được nữa, muốn liều mạng với phu quân. Tôi bây giờ mới báo cho người biết là tôi đã đánh chết phu quân rồi, hỏi công công có đi báo quan không.
Công công ngẩn ra một lúc, nói không thể báo quan, trong bụng tôi có cốt nhục của Hải gia, hương hỏa không thể đoạn tuyệt được, nên nói người sẽ vác thi thể đến ao nước làng bên thôn, giả thành bị chết đuối, nói xong liền đưa đi ngay.
Công công xử lý thi thể xong rồi, sợ cái bùn nước để lại manh mối gì đó, liền múc đổ nước trong đó ra hết. Không phát hiện có gì dị dạng bấy giờ mới yên tâm. Tiếp đó, công công ra cho tôi nói nếu như sự tình bại lộ, thì để người chịu tội, tôi mới đầu không đáp ứng, công công cứ đòi chết, tôi cũng muốn sinh đứa con trong bụng cho Hải gia, đành đáp ứng.
Hỏi xong, Mạnh Thiên Sở cho Lâm Nhược Phàm ra, hỏi Hải Đại Sơn vào, đơn độc hỏi sự tình đã qua, hoàn toàn phù hợp với lời khai của Lâm Nhược Phàm.
Lúc đó sau khi Hải Đại Sơn bị con trai tống cổ ra khỏi cửa, đã đến nhà tròi ngoài ruộng ở lì khoảng 2 canh giờ. Nhà tròi này là chỗ ở tạm đơn giản, dùng để canh nước ruộng và ăn trộm, bình thường đều có đặt chút rượu và đồ khô. Hải Đại Sơn tức mình, nên lấu rượu ra uống hết, càng nghĩ càng tức, quyết định trở về tìm con trai Hải trụ tử lý luận, nếu như Hải trụ tử kiên trì muốn đem vợ đi gắn nợ, thì sẽ đem đứa con ngỗ nghịch này lên quan trị tội. Nhưng khi về thì biết con trai đã chết rồi, liền giúp con dâu ngụy tạo hiện trường. Sau khi làm rõ sự tình, Hải Đại Sơn lại khẩn cầu Mạnh Thiên Sở cho ông ta thế tội cho Lâm Lực Phàm. Vô luận là thế nào cũng phải giữ cho được cốt nhục của Hải gia. Lâm Nhược Phàm nghe Mạnh Thiên Sở nói có thể chờ sinh con xong một năm mới xử chém, nên vô luận là thế nào cũng không đáp ứng cho cha chồng nhận tội thay cho mình. Mạnh Thiên Sở xua tay ngăn cản họ, nhìn Lâm Nhược Phàm, từ từ nói, Hải phu nhân, phu quân của cô không quan tâm gì đến cốt nhục của Hải gia mà cô đang mang, không những đánh cô, mà còn chấp ý dùng cô gắn nợ, mất hết cảm tình chồng vợ, sau cùng còn định dùng sức mạnh, định trói cô đem đưa vào miệng hổ. Cô vì bảo vệ trinh tiết, cố sức đề kháng, nộ thương phải phu quân, bất ngờ bị rơi vào bồn nước chết ngộp. Sự tình là có tình tiết có thể giảm nhẹ, đặc biệt là để biểu dương cho đạo đức chính liệt, bổn sư ra quyết định không truy cứu tội trách của cô.
Lâm Nhược Phàm và Hải Đại Sơn đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau, Hải Đại Sơn hỏi, sư ra. Ngài không trị tội của con vợ chủ tử nữa sao?
Mạnh Thiên Sở gật đầu, án này tuy tình huống cụ thể lúc đầu thế nào ta chưa rõ, nhưng đêm nay trước khi đến, ta đã nắm hết các tình tiết quan trọng. Ta đến đây lần này chủ yếu là tra ra cho rõ chân tướng, còn chân tướng tội án thật ra không muốn truy cứu nữa rồi. Huống chi hành vi của Hải phu nhân nói cho cùng thì giỏi lắm cũng là tội lỡ tay gây tử vong cho người, giỏi lắm là bị hình đánh trượng, và theo luật có thể nạp thục miễn hình, cho nên không cần phải đa sự làm gì. Ta sở dĩ gọi hai người ra hậu viện này là để che thai mắt mọi người. Chuyện này không có người ngoài hay biết, do đó ta vẫn kết án Hải trụ tử sẽ chân chết đuối ý như cũ. Các người yên tâm đi.
Lâm Nhược Phàm và Hải Đại Sơn mừng rỡ, quỳ xuống dập đầu tạ ơn hắn.
Mạnh Thiên Sở lộ nụ cười khổ, người trong ngộng không những là vợ người, mà còn chuẩn bị làm mẹ. Cho dù hắn có lòng, cũng tự trách tạo hóa trêu ngươi.
Mạnh Thiên Sở xua tay, chuyển thân định ra khỏi cửa, chợt nghe Lâm Nhược Phàm ở phía sau khẽ nói, sư gia, thỉnh dừng bước, dân phụ có lời muốn nói.
Mạnh Thiên Sở dừng chân xoay người, nhìn Lâm Nhược Phàm dò hỏi.
Lâm Nhược Phàm khẽ nói với Hải Đại Sơn, công công, làm phiền người ra linh đường chiếu liệu trước, con dâu nói với sư gia vào lời rồi ra, được không?
Hải Đại Sơn vội vã đáp ứng, đứng dậy không người đa tạ Mạnh Thiên Sở, rồi ra nhà bếp lên nhà trên lo liệu tang lễ.
Lát sau, tiếng kèn đám ma tạm dừng trong thời gian tra án này lại huyền chuyển cất lên rất thê lương, vang vọng khắp trời đêm của sân thôn.
Lâm Nhược Phàm đứng dậy, từ từ bước tới trước Mạnh Thiên Sở, đắn đo một chút, bấy giờ mới ngẩng đầu chẳng tránh né gì nhìn thẳng hắn, dùng âm thanh dịu dàng, Mạnh gia, đa tạ ngài.
Mạnh Thiên Sở phát giác xưng hô của nàng ta có hơi thay đổi, miễn cưỡng cười, vì chuyện này sao? Hàm răng trắng nhỏ của Lâm Nhược Phàm khẽ cắn nhẹ vành môi, mắt không chuyển tình nhìn thẳng vẻ hơi ủ rũ của Mạnh Thiên Sở, lấy hết dũng khí bước lên nửa bước, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. Hải phu nhân, cô Mạnh Thiên Sở sững sờ, không biết hành động như thế nào, chỉ cảm thấy đôi môi mềm mát lạnh của Lâm Nhược Phàm áp lên môi mình, chưa kịp thưởng thức thì Lâm Nhược Phàm đã lui lại. Tuy nhiên, mùi hương dịu nhẹ vẫn lưu luyến quanh môi hắn. Lâm Nhược Phàm vẫn nhìn Mạnh Thiên Sở y như cũ, môi nhoẻn nụ cười thê lương, "Mạnh gia, Nhược Phàm biết, trong lòng ngài có Nhược Phàm. Kỳ thật, trong thâm tâm của Nhược Phàm cũng có Mạnh gia. Chỉ là Nhược Phàm đã có mang cốt nhục của Hải gia, kiếp này e rằng không có duyên với Mạnh gia. Nguyện được kiếp sau có thể báo đáp một phen thương tiếc của Mạnh gia đối với Nhược Phàm." Thì ra, Lâm Nhược Phàm biết Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy nàng là đã trung tình. Lòng cũng thích vị hình danh sư gia trẻ tuổi đẹp trai và lòng dạ thiện lương này. Nàng ta lấy Hải trụ tử chỉ vì báo đáp ơn cứu mạng của Hải Đại Sơn, không hề có cảm tình với Hải trụ tử, đặc biệt là khi Hải trụ tử vô tình đối đãi nàng, lại dùng nàng làm vật gán nợ cơ bạc, lòng càng nguội lạnh hơn. Trong khi đó Mạnh Thiên Sở thương xót cho nàng, khơi gợi lại tình cảm đã chìm sâu trong tâm nàng. Tuy chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng kinh qua bao nhiêu biến cố còn nhiều hơn mấy năm gộp lại. Sau những gì đã trải qua, một chút tơ tình của nàng đã vương vấn trên người Mạnh Thiên Sở. Đến giờ phút này, nhìn thấy ánh mắt và dáng vẻ thất lạc của Mạnh Thiên Sở, lòng nàng bất nhẫn. Nàng tuyệt đối là N. Người dám làm dám chịu, trong lòng sục sôi tình tụ, nên lấy hết dũng khí biểu lộ tâm tư của mình với hắn. Mạnh Thiên Sở nghe Lâm Nhược Phàm biểu bạch như vậy, trong lòng đầy dây sự ấm áp, bước tới một bước định ôm nàng. Lâm Nhược Phàm thối lui liền hai bước, mắt đẹp đầy lệ, khẩn cầu, "Mạnh gia, cầu người đừng làm khó Nhược Phàm. Nhược Phàm đã có mang cốt nhục của Hải gia, kiếp này không có duyên với Mạnh gia, vừa rồi đã là phản lại đạo làm vợ, chỉ vì quá cảm kích sự thương xót của Mạnh gia, chứ không có gì khác nữa." "Nhược Phàm." Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, lại định ôm nàng, nhưng thấy nàng đầy vẻ ai thương và bất lực không nói hết thành lời, hắn đứng phát lại. Hắn biết, hắn không thể thuyết phục nàng, thuyết phục một nữ tử minh triều luôn lấy luân thường làm trọng, luôn sống trong khuôn mẫu đạo đức của Nho gia. Lâm Nhược Phàm khóc không nên lời, "Mạnh gia, hãy trân trọng. Nhược Phàm sẽ cầu khẩn trời cao, phù hộ cho Mạnh gia cả đời hạnh phúc." Lâm Nhược Phàm nước mắt lưng tròng, từng giọt rơi rơi nhìn Mạnh Thiên Sở quả hàng nước mắt, đầy vẻ tuyệt vọng và ưu sầu, che mặt chuyển thân nhanh chân chạy đi. Mạnh Thiên Sở sững sờ đứng dưới gốc cây hoa quế, nhìn bóng lưng thon thả của Lâm Nhược Phàm biến mất, chỉ còn đượm lại chút hương, không biết đó là của hoa quế điêu linh, hay là mùi hương cơ thể của bông hoa cả đời không thể hái. Đứng lặng một hồi, hắn từ từ rời khỏi hậu viện, ra tiền sảnh. Vẫn không thấy bóng Lâm Nhược Phàm đâu, đoán là trốn vào khuê phòng, không nỡ nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hắn. Mạnh Thiên Sở cảm thấy chua xót vô cùng, không còn lòng nào lưu lại, quyết định về thành. Mạnh Thiên Sở nói với Hải Lý Chánh rằng án của Hải trụ tử đã tra rõ, vẫn là lỡ chân té ao chết đuối y như cũ, không liên quan đến Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm, giải trừ tình trạng theo dõi và khống chế họ. Trước khi đi, Mạnh Thiên Sở móc ra 50 lượng bạc trao cho Hải Đại Sơn, dặn dò ông ta phải lo cho con dâu Lâm Nhược Phàm cho tốt. Nếu như có chuyện gì thì có thể trực tiếp đến huyện Nha tìm hắn giải quyết. Hải Đại Sơn cảm kích vô cùng, dập đầu đáp ứng, cùng Hải Lý Chánh và mọi người đưa bọn Mạnh Thiên Sở tới cửa thôn mới vây tay tạm biệt. Đi thật xa rồi, trong trời đêm mông lung, Mạnh Thiên Sở chợt quay đầu, thấy dưới ánh đèn trước nhà họ Hải, Lâm Nhược Phàm đứng đó nhìn họ rời xa, thân ảnh mỹ lệ thanh tú thoát tục, gió đêm thổi qua, áo quần trắng khẽ phất phơ như một cánh tay ngọc đang vây chào từ biệt hắn. Chương 185, Tiếu nữ diễm án. Vip vạn đần. Kỳ thật để quên đi một người quả thật là khó. Nhưng nếu cơ duyên xảo hợp, có thể sự tình sẽ không như vậy, đặc biệt là khi người con gái nào đó vốn không thuộc về nam nhân. Trời giữa thu của Hàng Châu se lạnh bất ngờ, nhất là khi du ngoạn bên cạnh Tây Hồ, cái lạnh càng làm ta nhớ. Tây Hồ đẹp, cô nương xinh, những cái đó cũng đủ để hấp dẫn du khách từ bên ngoài tìm đến rồi. Du khách nhiều hơn, sự tình trong nha môn tự nhiên phải nhiều hơn rồi. Phần lớn đó là những sự tình phiền toái. Mạnh Thiên Sở tâm tình không vui, suốt ngày cứ trốn sau sương phòng của nha môn. Thái Chiêu biết án mạng mấy ngày trước đã khiến Mạnh Thiên Sở phí rất nhiều công sức, cho nên những sự tình nhỏ một chút thì tự ông ta đi làm, không dám làm phiền Mạnh Thiên Sở nữa. Trưa ngày ấy, Mạnh Thiên Sở trốn trong sương phòng uống tách trà mà Mộ Dung Huỳnh Tuyết mang từ nhà đến, đang chuẩn bị thoải mái ngủ một giấc trưa, thì Mộ Dung Huỳnh Tuyết vừa rồi tranh thủ ra ngoài đã vội vã trở lại. "Đừng ngủ nữa, lao ra muốn ngài đi rồi, nói là đã xảy ra chuyện lớn rồi." Mạnh Thiên Sở không lý gì, chỉ xua xua tay, nhắm mắt ý như cũ. Mộ Dung Huỳnh Tuyết gấp lên, bước tới đoạt lấy cái quạt của Mạnh Thiên Sở, đánh cho hắn một cái, nói rồi mà hỏng nghe, xem dáng vẻ của lão gia thật đúng là chuyện lớn hơn rồi. Những ngày này phàm chuyện gì lão gia có thể làm được cũng tự giải quyết, đâu có khi nào đi gọi ngài đâu, mau dậy đi à. Mạnh Thiên Sở bị nàng đánh một cái tỉnh cả người, chỉ đành đứng dậy vươn vai, sau đó thẳng người đi ra khỏi phòng, Mộ Dung Huynh Tuyết vội vã theo sau. Đến trước đại đường, Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu đang nổi nóng với các bộ khoái, bên cạnh có mấy người lạ đang đứng, nhìn bộ dạng ăn mặc có vẻ như là du khách, xem ra là có gấp gáp. Đặc biệt là nữ tử trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ đứng cạnh Thái Chiêu, tuổi chừng 18, vóc dáng tuy cũng bình thường, nhưng dáng vẻ toát ra khí thế hơn người, cho dù là đứng đó không nói không rằng, nhưng người ở cả hiện trường đều cảm giác được. Mạnh Thiên Sở bước tới, còn chưa nói chuyện, thì Thái Chiêu đã mở lời. Đây là tịch cô nương từ kinh thành tới, còn vị này là Mạnh Thiên Sở Mạnh sư gia của chúng tôi. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu có biểu tình và lời nói như vậy, biết nữ tử này có lai lịch không nhỏ, vội không người thi lễ, nữ tử đó không nhìn hắn cái nào, chỉ hừ mũi lạnh lùng, đừng có dở trò với ta, ngươi để bổn cô nương đứng ở đây thời gian lâu như vậy, chờ chỉ là người này đây ấy à? Mau chóng đem chuyện của ta giải quyết cho xong, ta còn đi nữa. Đây là địa phương quỷ gì mà nhỏ vậy, lại còn túi nữa. Nói xong còn khinh khỉnh nhìn Thái Chiêu. Mạnh Thiên Sở vội vã chuyển thân lệnh cho người bên cạnh mang ghế cho cô nương họ Tịch này ngồi. Lúc này, một người trong bộ dạng thị vệ bên cạnh cô nương đó thô lỗ đẩy bộ khoái mang ghế tới, khinh thường nhìn cái ghế đó, ghế của các ngươi ở đây chỗ nào cũng cũ nát và dơ bẩn thế này. Ngươi có biết cái quần của tiểu thư nhà ta được làm từ lụa tốt nhất ở kinh thành hay không? Làm hư rồi lương 10 năm của ngươi không mua được cái quần này đâu. Mạnh Thiên Sở cười cười, đối với loại người tự cho là cao sang này hắn không có gì để nói. Vậy cô nương muốn làm chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở khách khí hỏi. Thiếp thân nha hoàn Liên Nhi của cô nương chúng tôi không biết đâu, nhờ các người tìm dùm. Vốn chúng ta định chiều rời khỏi địa phương quỷ này, hiện giờ nha hoàn không tìm thấy, cho nên các người mau mau xuất động hết cả người đi tìm cho chúng ta, tìm thấy thì chúng ta sẽ đi gấp. Nói chuyện vẫn là thị vệ đó. Mạnh Thiên Sở gật đầu, quay ra cho gọi họa sư của nha môn, vậy thỉnh các người mô tả dáng vẻ của nha hoàn đó để chúng ta vẽ lại rồi mang đi tìm. Đọc truy. Hẹn cùng, không ngờ cô nương đó nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng, ngươi nói cái gì? Còn muốn tìm ngờ ở hải vẽ cái gì mà vẽ? Chờ các ngươi vẽ xong thì trời tối luôn rồi, các ngươi ăn cái giống gì vậy? Sao mà hiệu suất làm việc thấp quá? Triều đình cấp bạc để các ngươi làm việc cho bá tánh vậy hay sao? Ý của cô nương là bảo chúng ta tìm người không mục đích trên đường đó à? Các huynh đệ chúng ta đây không quen biết cô nương đó, cô bảo chúng ta làm sao tìm? Hơn nữa các vị không phải là người ở đây, cho dù có nói tên ra cũng không có ai nhận thức. Mạnh Thiên Sở bắt đầu bực, vốn nghĩ câu nói gay gắt này sẽ khiến nữ nhân đó nhảy dựng lên, hầm hầm đi tìm người ở huyện Tiền Đường. Dù gì thì hắn cũng chán ghét loại người cậy thế như vậy, à đi rồi hắn khỏe thân. Không ngờ nữ tử đó bất ngờ một sư gia nhỏ nhoi như Mạnh Thiên Sở lại có gan phát biểu như vậy, và không hề dở giọng, ngẫm nghĩ một lúc, nói, chỗ ta có hình vẽ của nha đầu chết bầm này, nhưng chỉ có một bức, mọi người mau lên một chút, đừng để ta lo. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy bức vẽ từ chỗ thị vệ hung hăng đó, cũng không xem qua, nói, chúng tôi biết rồi, vậy thỉnh cô nương về khách sạn nghỉ chờ, chúng tôi sẽ lập tức cho người mang bức vẽ này đi tìm người, nhanh chóng báo lại cho cô nương. Cô nương đó gật đầu, vừa định đi thì quay lại. Bức vẽ này là bức nha đầu đó thích nhất, bình thường bảo quản rất kỹ, ta nếu không gấp tìm nó, sẽ không đưa bức họa này cho các ngươi đâu. Các người đừng có làm hỏng đó, cẩn thận lắm mới được. Mạnh Thiên Sở phát hiện cô nương này khi nói đến nha hoàn đó, ngữ khí hơi nhu hòa, nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng giống như ai thiếu của ả mấy nghìn lượng bạc vậy. Cô nương nếu như nói vậy, Mạnh Mỗ đương nhiên dặn người bên dưới vô cùng cẩn thận vậy. Cô nương đó trước khi đi còn quay nhìn bức họa trong tay Mạnh Thiên Sở, thở dài một hơi, mọi chuyện nhờ ở các vị. Ta ở khách sạn chờ tin. Người ở hiện trường đều không ngờ cô nương đó còn có thể nói chuyện khách khí như vậy, đều hơi bất ngờ, sững sốt chưa kịp hồi thần, chỉ có Mạnh Thiên Sở vội cười nói, cô nương yên tâm. Tiễn đám người đáng ghét này đi, Mạnh Thiên Sở cuối cùng có cơ hội hỏi Thái Chiêu về gốc gác của cô nương này. Thân tình của Thái Chiêu rất khẩn trương, ta cũng nghe thị vệ đó nói, rằng cô nương họ Tịch đó là con của một vị quan tứ phẩm ở Kinh Thành, nhưng điều chủ yếu chính là mẹ cô ta là biểu muội của Ti Lễ Giám trưởng Ấn Thái Giám. Hán đốc của Đông Hán, đại hồng nhân của Hoàng Thương Ôn Tuyển. Sư gia nói ta không toát mồ hôi lạnh khắp người sao được. Mạnh Thiên Sở cười suýt nín thở, cố làm mặt nghiêm, gật đầu nói, đại khái tôi đã đoán được mấy phần gốc gác của cô nương đó rồi, quả nhiên không nhỏ. Vậy chúng ta hãy làm nhanh chuyện đó, loại người này đắc tội không được đâu. Cái gì mà nói là đắc tội không được, vừa rồi Mạnh sư gia chúng ta không phải đã đắc tội rồi hay sao? Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh soi mói, mọi người đều không nhịn được cười. Mạnh Thiên Sở gọi hết huynh đệ bộ khoái lại, do chỉ có một bức vẽ nên hắn cần phải cho mọi người nhận rõ người trong đó mới tiện đi tìm. Mạnh Thiên Sở mở bức họa, mọi người xem xong đều cả kinh, người vẽ bức tranh này có thủ bút rất thành thục và thâm hậu, vừa nhìn đã biết một đại họa sư, và người tỏ hình tranh cũng diễm lệ như một bức mẫu đơn. Hoa, sư gia, ngài vừa rồi nên mở bức tranh này ra xem trước mặt nữ nhân đó, hiện giờ thẳng rồi. Một bộ khoái nói. Vì sao? Mộ Dung Huynh Tuyết vẫn còn hứng thú xem mỹ nhân trong tranh, buột miệng hỏi. Làm gì có nữ tử xinh đẹp như thế này làm nha hoàn chứ? Xem ra ắt là thân thích gì của cô nương lúc nãy rồi. Nói cũng phải, hiện giờ làm sao đây? Mộ Dung Huynh Tuyết ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi. Hắn mỉm cười, cái này không trách chúng ta, bức vẽ là do cô ta cung cấp, nếu là sai thì đâu phải chúng ta sai. Chúng ta cứ án chiếu theo bức họa cô ta đưa đi tìm người, nếu tìm không thấy cũng không thể trách chúng ta. Dù gì chuyện đại loại thế này chúng ta đừng mang vào thân, nữ tử đó xem ra không phải là tay vừa. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn hắn, định nói gì đó lại thôi, nhìn vào bức họa đến ngẩn người. Mạnh Thiên Sở bước tới cạnh nàng, khẽ hỏi, gì thế, có gì cứ nói đi. Tôi chỉ kỳ quái là cô nương đó rất cuồng vọng, nếu như không thấy nha hoàn đâu không cần phải tự đi báo án, sai người khác làm là được rồi. Kế nữa, cô nương này tuy nhìn chúng ta như nhìn thứ dơ bẩn gì đó, nhưng khi nói về nha hoàn đó thì có vẻ mặt lời nói rất khác, do đó tôi cảm thấy. Do đó cô cho rằng nha hoàn và cô nương này có tình cảm không phải như quan hệ chủ tớ bình thường. Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu, hơn nữa tôi nghĩ đây chỉ là bức vẽ của nha hoàn, cô ta sao lại quan tâm đến nha hoàn đó dữ vậy, đến báo án mà còn mang theo bức vẽ của cô à luôn. Được rồi, chúng ta không nói nhiều chi nữa, các huynh đệ đã xem xong bức họa rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm người thôi, nếu người thật mỹ lệ như bức vẽ, e rằng đã có chuyện xấu gì đó xảy ra rồi. Mọi người nghe Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết nói vậy, cảm thấy chuyện trọng đại, không để lỡ được, nên vội đi tìm người. Tuy nói Nhân Hòa huyện nhỏ, nhưng do ở cạnh Tây Hồ, du khách và người ngoài đến rất đông, lại đang ở tiết trời du ngoạn, nên người đi đường rất đông, qua lại không ngớt. Mạnh Thiên Sở, Vương Dịch và Mộ Dung Huynh Tuyết mang ba bộ khoái tìm cả ba thời thân, lần hết từng nhà, tử quán, khách sạn, tiệm buôn, thậm chí nhà riêng cũng tìm, nhưng không có manh mối gì. Mọi người cuối cùng mệt mỏi, tìm đến một tiệm trà ngồi nghỉ. Lão bản đó vừa thấy mấy người Mạnh Thiên Sở đã nhiệt tình bước tới chào mời. Mạnh sư gia, trời thế này mà các vị còn ra ngoài làm việc. Trong lúc nói chuyện đã rót trà mời. Mạnh Thiên Sở uống cạn tách trà, ông chủ vội xách bình đi châm đầy cái khác. Đúng à, ban ngày nóng thế này tốt nhất là ở nhà hóng mát, nhưng không thể không ra ngoài làm, nếu không thì sao bảo mệnh của sai dịch trong nha môn khổ thế này chứ. Mạnh Thiên Sở cứ lo uống trà, Vương Dịch đành tiếp lời. Ông chủ quán cười ha hả, các vị là quan sai. Biết cái gì là quan sai không? Là người làm ăn lương công, các vị nếu mệnh khổ thì lao bá tánh chúng tôi làm sao sống chứ? Vương lão bản nói phải lắm, chỉ là chúng tôi cũng có cái khổ riêng ấy mà. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng nói theo. Ông chủ quán gật đầu, đột nhiên nhìn thấy bức họa cạnh Mạnh Thiên Sở, cầm lên xem, mọi người đều là người quen trong huyện, nên Mạnh Thiên Sở cũng không ngăn trở. Ông chủ quán xem xong bức vẽ, nói, bức họa này vẽ tuyệt thật. Đúng vậy, ông coi là ai vẽ thế? Mạnh Thiên Sở cười bảo. Tôi không dành về họa, còn về ai vẽ ra thì tôi là người thô kệch càng không thể biết. Ông chủ trả bức vẽ lại cho hắn. Vậy ông sao biết bức vẽ này tuyệt? Thì vẽ rất đẹp, so với người thật ý như lúc. Mạnh Thiên Sở nghe thế giật mình, lấy lại tinh thần ngay. Vương lão bản, ông có phải là gặp cô nương trong bức vẽ đó rồi? Lão bản gật đầu, mọi người cũng lên tinh thần, thoát cái vây quanh lão bản, khiến ông ta giật mình hoảng hốt. Các người định làm gì? Mạnh Thiên Sở cười. Ông chủ đừng sợ, chúng ta cả ngày cực khổ thật ra là tìm cô nương này, nếu ông gặp rồi thì chúng ta tự nhiên phải hỏi ông thôi. Lão bản nghe hắn nói vậy, thở phào, làm tôi giật cả mình, đại khái khoảng 4 thời thần trước tôi có nhìn qua cô này, vào thời điểm ăn sáng gì đó. Vương lão bản nói tình huống cụ thể đi. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho Mộ Dung Huynh Tuyết ghi lại lời của ông chủ này. Các vị cùng biết đó, gần đây trời oi bức ban ngày lạnh ban đêm, ở đây do không khí mát mẻ nên du khách rất nhiều. Chuyện làm ăn của tôi cũng khá lên, do đó dọn hàng ra rất sớm. Sáng sớm nay khi tôi và con trai vừa bày hàng thì cô nương đó đã đến. Lúc đó cô ta có đến với người nào không? Mạnh Thiên Sở hỏi. Chỉ mình cô ta, lúc đó vốn không có ai, cho nên ngồi một mình uống trà chỗ tôi nhớ được. Ông nói tiếp đi. Mới đầu con trai tôi phát hiện ra cô ấy, bởi vì nó nói cô đó rất dễ nhìn, nên tôi mới chú ý một chút. Bình thường chỗ tôi khách nhiều lắm. Tôi không thể nhớ ai đến đây uống trà đâu. Chương 186, xuất thân chi mê. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở hỏi, ông có chú ý cô ta đi đâu không?
Vương trưởng quý đáp, cái đó tôi cũng không rõ. Đúng rồi, cô ta có hỏi đường đi Thúy Vân Sơn Trang.
Thúy Vân Sơn Trang?
Mạnh Thiên Sở nghi hoặc.
Đó là chỗ đất của một hương thân tên Phó Thanh Vân, ở Thành Tây. Hương thân này vì trong nhà nhiều đời làm thương nhân, cho nên có thể coi là nhân vật có danh. Cô nha hoàn này tìm đến Thúy Vân Sơn Trang làm cái gì?
Vậy ông có cho cô ta biết không?
Tôi tự nhiên phải nói rồi, lúc đó tôi còn hỏi thêm một câu có phải cô ta có quan hệ thân thích gì với Phó Lao Gia không?
Vậy cô ta nói sao?
Cô ta chỉ cười chẳng nói gì cả, theo hướng tôi chỉ mà đi.
Mạnh Thiên Sở nghe thế không còn lòng nào uống trà, vội đứng dậy cảm tạ ông chủ Vương, trả tiền dẫn người đi nhanh tới Thúy Vân Sơn Trang. Chờ đám người của hắn hối hã cưỡi ngựa đến Thúy Vân Sơn Trang, thì mặt trời đã ngã về tây, khí trời từ từ mát mẻ, gió nhẹ thổi vào hoa nở hai bên đường, mùi hương nhẹ thỉnh thoảng bay qua.
Thúy Vân Sơn Trang xây ở dưới núi phía tây thành, dựa núi cạnh nguồn nước, phong cảnh rất đẹp, nhưng do lộ trình cách xa một thời thần, nên ít có người tới đây, địa phương này rất u tĩnh.
Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến trước sơn trang, thấy cửa lớn đóng chặt, Mạnh Thiên Sở ra hiệu Vương Dịch gõ cửa, nhưng vô luận đập cửa to thế nào, bên trong không có người hồi đáp.
Mọi người đang phiền, thì thấy một đứa bé rừng trâu đi qua, Mộ Dung Huynh Tuyết vội đến ngăn cậu bé lại, cười hỏi, em bé, em có biết người trong nhà này đi đâu hết rồi không?
Cậu bé đại khái khoảng 10 tuổi, lúc này trời đã se lạnh rồi mà trên người chỉ mặc có cái yếm, da đen xì xì, dáng vẻ rất dễ thương.
Các vị tìm Phó Lao ra.
Cả nhà ông ta hơn 10 ngày trước lên kinh thành rồi.
Cậu bé hồi đáp.
Sao em biết vậy?
Mạnh Thiên Sở bước lên hỏi.
Nhà chúng tôi là tá điển, tự nhiên phải biết, vì trước khi đi, quản gia đến nói cho chúng tôi biết là địa tô sẽ hoan thu, nhân vị Phó Lao ra bận đưa con trai lên kinh thành thì gấp.
Mạnh Thiên Sở nghĩ Phó Lao gia này xem ra là người có lòng nhân từ, nếu đổi là người khác e rằng đi thu tiền sớm chứ không cho người báo lại còn thu sau như vậy.
Con trai ông ta phải đi thi.
Vậy không cần cả nhà phải đi đâu chứ?
Vương Dịch nhìn cửa lớn đóng chẳng, khó hiểu hỏi, vì trạch viện lớn thế này ít lắm cũng có mấy chục nha hoàn và gia đình.
Đang hỏi thì có một nông phụ khoảng 30 tuổi hớt hải chạy tới, vừa nhìn thấy cậu bé đã lên tiếng, bảo nhi, con làm mẹ sợ muốn chết, bảo con đi cho châu uống nước. Sao còn đứng đó?
Mạnh Thiên Sở bước tới, vị đại thẩm này, chúng tôi thật xin lỗi, là chúng tôi ngăn con trai đại thẩm lại hỏi mấy câu làm chậm trễ việc cậu ta về nhà, thật ngại quá.
Nông phụ đó bấy giờ mới chú ý mấy người bên cạnh, thấy ra vẻ người trong thành, con trai cũng tìm thấy rồi, người ta cũng xin lỗi rồi nên không tiện nói gì thêm, cười cười chuẩn bị dẫn châu dẫn con đi về.
Mộ Dung Huynh Tuyết bước tới lấy ra một sâu tiền đưa cho nông phụ cả kinh hỏi, cô làm vậy là ý gì?
Mộ Dung Huynh Tuyết cười nói, đại thẩm. Chúng tôi làm chậm trễ thời gian con trai bà về nhà, cái này là cho cậu bé mua vài sâu kẹo ăn chơi.
Nông phụ hơi ngượng, không lấy tiếng, miệng từ chối mãi.
Mạnh Thiên Sở thấy nàng ta thuần phát như vậy, liền bước tới nói, đại thệm, chúng tôi trong huyện thành ra tìm Phó Lao gia, vừa rồi nghe con trai bảo nhi của bà nói họ lên kinh thành hết rồi, phải không?
Nông phụ gật đầu, đúng vậy, đại khái đi khoảng 10 ngày rồi.
Vậy bà biết Phó gia ngoại trừ có con trai, còn có con hay cháu gái gì không?
Phó gia chỉ có một con trai, 40 tuổi rồi mới sinh ra cậu đó, nên xem như bảo bối vậy.
Vậy bọn họ lên kinh thành sao không để lại người nào coi nhà?
Quản gia và người hầu đâu?
Tôi cũng nghe quản gia nói là những đầy tớ trong nhà được cho một tháng lương trở về nhà, chỉ lưu một đầy tớ già không có chỗ về ở lại trong nhà.
Phó Lao gia quả là người tốt.
Mạnh Thiên Sở gật đầu, xem ra Phó Thanh Vân nhận được nhận xét rất tốt của dư luận trong vùng, bèn hỏi tiếp, chúng tôi vừa rồi gọi cửa. Sao không có người nào trả lời?
Người giữ nhà chắc là lên núi hái thuốc rồi, thường trời sắp tối mới quay về.
Trạch viện lớn vậy không ai trông, không sợ trộm vào nhà hay sao?
Chúng tôi ở đây đều là tá điển của Phó Lao gia.
Ông ta đối với chúng tôi rất tốt, chúng tôi tự nhiên không làm chuyện xấu xa đó.
Hơn nữa, trong nhà có nuôi 3 con chó giữ, không ai dám vào.
Các vị nếu không có chuyện gì hỏi nữa tôi phải đi đây, tôi cần về nhà gấp làm cơm nữa.
Bà giữ chút tiền này lại. Coi như tiền nước bọn chúng tôi hỏi vậy.
Mộ Dung Huynh Tuyết nói, cố chấp nhét tiền cho nông phụ.
Các vị còn hỏi gì nữa?
Nông phụ không dằn được đành thu lại, nhưng hỏi có chút chuyện vậy mà được bấy nhiêu tiền, bà ta hơi áy náy, hy vọng có thể giúp được thêm cho khách.
Ta muốn hỏi là thím hôm nay có nhìn thấy nữ tử này đi đến thôn hay không?
Mạnh Thiên Sở đưa bức vẽ cho nông phụ xem.
Nông phụ vừa nhìn đã cười nói, cô này sao giống con gái út của Phó Đại Thúc ở đầu thôn phía đông của chúng tôi thế?
Hả?
Mạnh Thiên Sở và mọi người cùng hô lên cả kinh.
Vậy khuê nữ của Phó Đại Thúc đó hiện giờ ở đâu?
Mạnh Thiên Sở hỏi.
lúc 8 tuổi vì trong thôn của tôi gặp nạn đói, phó đại thúc có nhiều con, nuôi không nổi nên bán cho phó lao ra làm nhà hoàn rồi. Vậy hài tử đó tên gì?
Tiểu Liên, hình như là vậy.
Mạnh Thiên Sở không ngờ một sâu tiền lại hỏi ra được tin tức như vậy, cảm thấy rất đáng.
Vậy hiện giờ Tiểu Liên còn ở phó gia không?
Không còn, dường như là vào 4 năm trước, phó lao ra đến làm khách của bằng hưu ở Kinh Thành, đem cô này đến đó luôn rồi.
Mạnh Thiên Sở gật gù, thầm nghĩ nếu như khuê nữ này là Liên Nhi mà bọn hắn cần tìm, như vậy sao lại không biết Thúy Vân Sơn Trang ở đâu?
Chẳng lẽ là quên rồi?
Như vậy nàng ta đi về, sao không đến nhà cha mẹ của mình trước, mà tìm đến nhà chủ nhân khi xưa?
Mạnh Thiên Sở càng nghĩ càng hồ đồ, dù sao cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nên hỏi, vậy thím thấy cô nương đó vào thôn không?
Nông phụ lắc đầu, thấy Mạnh Thiên Sở không hỏi gì nữa, bèn dẫn con trai mình đi.
Sư gia, chúng ta hiện giờ làm sao đây?
Vương Dịch hỏi.
Nếu như đã đến rồi, chúng ta vào thôn hỏi thử, có thể có người khác nhìn thấy cô ta.
Mọi người đều gật đầu, đi theo nông phụ đó vào thôn.
Hay là chúng ta đến nhà của gia đình Liên Nhi đó xem trước, có thể cô ta về nhà rồi.
Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói.
Mọi người đều tán đồng, không ngờ nông phụ lúc nãy không đi xa mấy, nghe lời này quay đầu nói, khuê nữ đó xem ra không về nhà đâu.
Năm xưa khi bán cho phó gia, chúng tôi đều biết kỳ thật cha cô ta không phải nuôi không nổi mấy người, mà vì nhà cô ta có 4 người con, chỉ có Liên Nhi là gái.
Cha cô ta hiểm cô ta là con gái chỉ biết ăn không biết làm, nên bán cô ta.
Lúc đó cô ta chỉ có 8 tuổi, dưới còn 2 đứa em, nhỏ nhất chỉ 3 tuổi, cô ta cầu cha đừng bán, nhưng cha cô ấy không chịu, nên người cô ta hận nhất là cha.
Thím làm sao biết cô ta hận cha?
Dù gì đó cũng là cha ruột của cô ta mà.
Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói.
Khuê nữ đó tâm khí cao ngạo, từ nhỏ rất thông minh, đến phó gia vì có con trai nhà họ phó tuổi cũng tương đương, và phó lao gia thích cô bé, nên dường như không coi là nha hoàn, mà còn mời tiền sinh về dạy chung với con trai mình.
Sau đó, phó lao gia cho cô ta về nhà thăm cha mẹ, cô ta nói đó không phải là nhà của mình nữa, vì kẻ bán cô ta không phải là người, cho nên các vị thấy cô ta còn quay về cái nhà đó nữa không?
Mạnh Thiên Sở nghe nông phụ đó nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý.
Xem ra Liên Nhi quả là rất hận cha mẹ của mình.
Mấy người vào trong thôn hỏi khá nhiều người, đều được đáp là không thấy.
Trời gần tối rồi, Mạnh Thiên Sở nghĩ đại khái là Liên Nhi chỉ đến Thúy Vân Sơn Trang ngoài thôn, không vào nhà trong thôn, khi thấy Thúy Vân Sơn Trang không có ai chắc là quay về huyện thành rồi.
Hắn quyết định quay về huyện thành rồi tính sau.
Cả bọn về tới nơi thì trời đã tối hẳn.
Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến quán nhỏ ngoài nha môn ăn một chút đồ, còn chưa ăn xong thì Tịch cô nương lúc chưa đã đến.
À vẫn giữ vẻ mặt người ta thiếu tiền của mình.
Mắt nhìn trời, lạnh lùng nói, ta ở khách sạn chờ các người cả ngày, các người không ngờ ở đây ăn tục uống bậy, nhàn nhã quá ha.
Mạnh Thiên Sở vốn mệt đến đứt hơi, nghe vậy tức thời lửa giận bốc cao 3 trượng, ê!
Cô sao lại biết chúng ta không đi tìm?
Cô ở khách sạn hóng mát, chúng ta ở ngoài tìm cả ngày, khó khăn lắm mới ngồi ăn được một chút, cô có phải là muốn chúng ta chết đói không?
Nếu không tin chúng ta, cô mang nhiều người như vậy ăn không ngồi rồi làm gì? Tự đi tìm đi, chúng ta không tìm nữa.
Mộ Dung Huỳnh Tuyết không ngờ Mạnh Thiên Sở lại bốc bừng lửa giận như vậy, giật nãy mình, mọi người đều bỏ đũa xuống, không dám ăn gì nữa.
Tịch cô nương đó cũng giật nãy mình, không ngờ một sư gia nho nhỏ ở huyện Nha lại dám quát nạt mình như vậy, cũng ngẩn ngơ đứng nhìn.
Thị vệ đứng bên cạnh thấy Mạnh Thiên Sở quát chủ nhân mình như vậy, liền cất tiếng chửi thề, bước tới định giáng cho Mạnh Thiên Sở một quyền.
Thiếp thân hộ vệ Chu Hạo ở bên cạnh giơ tay lên đỡ, chấn tên hộ vệ này lui về sau mấy bước. Té ngồi bẹp xuống đất, trong khi Chu Hạo chẳng biến chút sắc mặt.
Hộ vệ đó tức giận, rút yêu đao ra định xông lên.
Nhưng y cũng biết rằng lão đầu vừa rồi võ công cao tuyệt, bản thân cho dù có mấy thanh đao cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào, đang trong lúc do dự, thì Tịch cô nương hừ mạnh mũi, cút đi cho ta, còn hiểm chưa mất mặt đủ sao.
Gã hộ vệ đó mới ấm ức thu đao lui lại.
Tịch cô nương nhìn lại Mạnh Thiên Sở, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nói, ngươi to gan thật, không sợ ta giết ngươi sao?
Mạnh Thiên Sở cười lạnh. Vậy giết đi, mấy ả tiểu thư con nhà quan các người xưa nay đều ngông cuồng cản rỡ như vậy hết, giết một người như chúng ta dễ dàng như giết một con kiến, muốn giết là giết.
Người không sợ chết.
Bị cô hoành hoẹ và hoan uổng như vậy, chi bằng để con chó của cô dùng kiếm đâm chết Quách cho giành nợ.
Tịch cô nương từ trước đến giờ đều được vây quanh bởi người dưới một mực nghe lời, quen quát nặng rồi, đột nhiên có người dạy dỗ một trận như vậy, rõ ràng là không thích ứng.
Thấy Mạnh Thiên Sở nói vậy, ả suy nghĩ một hồi, không ngờ bật cười.
Vậy ngươi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi ta muốn nghe kết quả điều tra hôm nay của các người.
Mộ Dung Huỳnh Tuyết và mọi người tưởng là nghe lầm, nhìn Mạnh Thiên Sở,
thấy dáng vẻ của hắn rất tự nhiên, chuyên thân qua gắt chân lên ghế, quay lại thấy bọn họ không động đũa, bèn hỏi, ăn cơm đi, ngồi ngắt rồi, các người còn chờ gì nữa. Ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở mang theo Chu Hạo theo bọn tịch cô nương về khách sạn, nhưng người khác chia nhau về nghỉ. Đến phòng của khách sạn, Chu Hạo vào trong quan sát trước, thấy không có gì nguy hiểm mới lui ra, đứng ngoài cửa thủ. Tịch cô nương ra lệnh cho người dưới dọn một bình trà Bích Loa Xuân Thượng Hảo lên, sau đó dọn mấy món bánh tinh tế, rồi cho người dưới lui hết. Mạnh Thiên Sở không ngờ mình còn được đãi ngộ thế này. Có câu vung tay nhưng không đánh mặt người cười, hắn tự nhiên không tiện làm căn nữa, cải biến thái độ ôn hòa hơn, vì dù sao người ta cũng cải biến trước rồi. Biểu tình của tịch cô nương dù sao vẫn còn lạnh lùng, chỉ có ngữ khí là hòa hoãn hơn, được rồi, ngươi nói đi. Chương 187, sắc nữ bị hủy dung mạo. Vip vạn đần. Mạnh Thiên Sở liền đem tình hình điều tra vào ban ngày kể hết lại cho tịch cô nương đó nghe. Tịch cô nương nghe xong, không hiểu vì sao khỏe mắt lại ứa lệ. Mạnh Thiên Sở không dám hỏi, chỉ đành ngồi đó uống trà. Tịch cô nương đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài cửa, chẳng nói một câu nào. Hai người cứ trầm mặc như thế. Lát sau, tịch cô nương quay lại, u sầu nói, ta vốn định ngày mai nhất định phải đi, nhưng hiện giờ nha đầu đó còn chưa có ý quay về. Ta thật không biết có nên đi hay là không. Mạnh Thiên Sở phát hiện mắt ả ta còn có chút lệ, thầm nghĩ cô ả chủ nhân này bình thường hung hãn như thế, không ngờ đối với người hầu của mình lại có cảm tình như vậy. Nghe nàng ta nói thế, hắn không tiện nói gì hơn, chỉ đành đưa mắt nhìn không tiếp lời. Tịch cô nương ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, tự ngôn tự ngữ, ta chỉ nói có một câu mà em nó đã tức giận thành như vậy, cả ngày không chịu quay về, quả thật là ngày thường chiều giết đâm hư. Có thể hỏi tịch cô nương một câu không? Cô nói gì với cô ta vậy? Mạnh Thiên Sở cẩn thận hỏi. Ai, em nó và ta đã ở cùng nhau tới 4 năm rồi. Năm ấy cha ta đưa cô ấy về nhà, từ đó cho cô ấy làm bạn chơi với ta. Ta lớn hơn cô ấy 2 tuổi, bình thường coi như muội muội. Tình cảm của chúng ta rất tốt, đại khái là như thế. Cô ấy không giống với các nha hoàn khác, đối tốt với cô ấy tự nhiên tính cách cũng kiêu ngạo hơn. Mạnh Thiên Sở thấy ả không trả lời câu hỏi của mình, không tiện hỏi thêm nữa. Tối hôm qua, cô ấy đột nhiên nói muốn đi gặp chủ và thiếu gia trước kia. Ta liền nói chơi là cô ta đúng là xấu xa, đã vậy rồi mà còn lòng nào về gặp người ta, biết đâu người ta đã quên cô ta rồi. Nếu không thì lúc trước họ sẽ không bán tống cô ta đi như thế. Mạnh Thiên Sở nghe thế, lòng nghĩ lời của cô nói quả là khắc bạc, chẳng trách là nha hoàn không chịu nổi. Hắn hỏi, lúc trước là cha cô mua cô ta. Không phải, cha ta nhất mực muốn tìm cho ta một nha đầu nhanh nhẹn làm bạn. Ta ở nhà chỉ có 3 ca ca, và đều đã lớn rồi. Cha thấy ta cô đơn nên cứ nghĩ đến việc này, sau đó thấy Liên Nhi cảm thấy thích hợp, bèn mở lời với chủ nhân cô ta. Chủ nhân đó tự nhiên là muốn lấy lòng cha ta, liền tống tặng cô ta về nhà ta. Mạnh Thiên Sở thở dài, đột nhiên đối với cô gái tên Liên Nhi chưa từng gặp mặt này gợi lên sự thương xót, vậy tịch cô nương cô phát hiện Liên Nhi không có mặt từ khi nào. Tối hôm qua, nhân vì trời mới đầu hơi oi bức, ta và cô ấy ngủ không được. Liền tìm chút đồ ăn và rượu quế vừa ăn vừa uống, uống cho tới canh ba, ta nghĩ ta say rồi, khi tỉnh dậy thì không thấy cô ta đâu. Các người ngủ chung à? Đúng vậy. Chúng ta nhất mực ngủ chung với nhau. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, tịch cô nương này đúng là chẳng coi Liên Nhi là người hầu, liền hỏi tiếp, sau đó thì sao? Lúc đó ta cho rằng cô ấy ra ngoài chơi, nên bảo một thị vệ đi tìm, sợ cô ta lạc đường. Cô ta lớn lên ở đây ắt không lạc đâu. Em nó nói với ta. Rằng trước khi đến nhà ta chưa bao giờ đến huyện thành này, căn bản không biết đường đi trong huyện thành, do đó ta mới lo là cô ta lạc đường. Nghe tịch cô nương nói vậy, Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới minh bạch vì sao mới sáng sớm mà Liên Nhi đến quán trà của Vương lão bản hỏi đường lên Vân Sơn Trang. Cô phát hiện cô ta thất tung từ khi nào? Thị vệ nhà ta tìm nửa ngày cũng không gặp, liền quay về cho ta biết. Ta bắt đầu lo lắng, sau đó nghĩ đến tối hôm trước mình uống rượu nói với cô ta câu đó, é là cô ta tức mình. Nên đến tìm các người. Ta nghĩ cô ta sẽ không giận cô đâu. Cô đối với cô ta tốt như vậy, ắt là cô ta ham chơi, đi xa quá không tìm được đường về. Hy vọng là như ngươi nói. Ngươi về trước đi, ta đột nhiên cảm thấy rất mệt. Ngày mai ta sẽ chờ tiếp cô ấy vậy. Nếu cô ta đến ngày mai mà vẫn không tìm được, chẳng lẽ cô sẽ không tìm nữa? Chủ yếu là trong vòng 10 ngày sau là ngày mừng thọ của mẹ ta phải trở về. Sáng hôm sau. Mạnh Thiên Sở đến nha môn là vội vã mang theo người tiếp tục tìm trong huyện thành. Chỉ có điều, hắn không dùng đến lực lượng của Đông Hán. Tìm một nha đầu mà sử dụng người của Đông Hán, chẳng khác nào đem cọp đi đấu với bù mắt, loại côn trùng nhỏ, chuyên cắn người hút máu, thường sống vùng lầy lội, quá. Đăng nhập,
để đỡ cờ chuyện. Giữa trưa, mọi người án chiếu theo lời thỏa thuận lúc sáng, trở về nha môn báo cáo. Mọi người nhìn vẻ mặt của nhau là biết kết quả. Mạnh Thiên Sở thất vọng ngồi xuống ghế, tự hỏi chẳng lẽ Liên Nhi tự nhiên biến mất tại nhân gian. Cô ta sẽ đi đâu chứ? Mọi người đều ủ rũ hoặc ngồi hoặc đứng. Đúng vào lúc này, Thái Chiêu vội vã đi vào, tiên sinh, vừa rồi Noãn Xuân Các có người đến báo án, nói là ở chỗ họ phát hiện một thi thể nữ nhân. Tiên sinh mau đến đó coi thử. Thi thể của nữ nhân. Mạnh Thiên Sở giật mình, đột nhiên có dự cảm bất tường. Hắn đứng bật dậy, mang theo Chu Hạo, Mộ Dung Huynh Tuyết, Vương Dịch cùng các bộ khoái đi nhanh ra ngoài. Noãn Xuân Các nằm ở trung tâm Nhân Hòa huyện, có thể coi là thuộc khu vực phồn hoa nhất. Kỹ viện này ở đương địa được coi là rất có danh, thật không ngờ trong vườn của họ lại phát hiện người chết. Và bà chủ tên là Phượng Minh của Thanh Lâu này dĩ nhiên xui xẻo vô cùng tận rồi. Người của toàn bộ vườn đều đứng ở cửa không dám vào. Phượng Minh cũng đứng ở hành lang, sắc mặt tâm trầm, tay chống nạnh nhưng không nói gì. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người tiến tới, Phượng Minh thấy người của nhà môn đến, liền miễn cưỡng nở nụ cười gượng trên gương mặt chất phấn dày không có chỗ cho ra lông thở. Ai trong các người phát hiện thi thể? Thi thể hiện giờ ở đâu? Mạnh Thiên Sở hỏi. Phượng Minh chỉ vào một cô nương ở trong vườn. Đó là một cô trong độ tuổi 24-25, ở trong vườn này có thể coi như già rồi, nhưng vóc dáng vẫn khá, chỉ có điều mặt tô phấn hơi dày, xem ra trước đó thấy người chết sợ quá đổ mồ hôi, cho nên phấn trên mặt cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhòe, nhìn bộ dạng sơ sắc rất tức cười. Chính là con tinh táng môn này, lão nương nếu không phải nễ tình tỷ mỗi năm xưa cùng một má má dịu dắt, thì đã sớm trục xuất nó đi rồi. Không ngờ hiện giờ phát sinh sự tình thế này, e rằng Noãn Xuân Các này không còn ai lùi tới nữa rồi. Mạnh Thiên Sở không lý gì đến tú bà ở bên cạnh léo nhéo, bước tới trước mặt cô nương đó hỏi, cô tên gì? Làm trong vườn này được bao lâu rồi? Cô sao phát hiện được thi thể? Hồi bẩm quan gia, tôi tên Tiểu Thanh, ở vườn này 13 năm rồi, tối qua tôi nghe được mùi lạ trong phòng, lúc đó còn cho rằng là mùi hôi cơ thể của khách nhân nào đó, nhưng cứ gọi nha hoàn quét dọn phòng, còn dưới nước hoa nữa, nhưng ai ngờ hôm nay phòng càng tối hơn, còn có rất nhiều rồi nhặng. Tôi ngay từ sớm đã bảo người làm vào xem. Có phải là có con chuột chết nào không? Bọn họ tìm kiếm nơi phát ra mùi hôi, thì ra là trong tủ quần áo của tôi có người chết, quá đáng sợ mà, ai mà khuyết đức như vậy chứ, đem người chết giấu vào trong phòng tôi. Các người đưa ta đi xem thủ. Cô cũng đi theo, ta sẽ hỏi cô bất cứ lúc nào. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho cô nương đó đưa cả bọn tiến vào. Không ngờ cô nương đó nghe còn phải đi vào đó, lập tức biển hẳn sắc mặt, chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, dựa sát vào tường, đánh chết tôi cũng không tiến vào đó đâu. Muốn vào thì các người tự vào. Có cần hỏi gì, ngài cứ ra hỏi tôi là được. Vương Dịch nghe nữ nhân này không ngờ còn lẹ nhẹ, liền xốc áo cô ta đẩy vào trong phòng, sầm mặt nói, đã tới nước này rồi ngươi còn tưởng đang bàn giá cả tiếp khách ở cửa nhà cô à? Còn không mau lên. Cô nương đó bị bộ dạng của Vương Dịch làm cho hoảng sợ, không dám nói nhiều, chỉ còn biết rụt rè đi lên lầu. Lên lầu quẹo một góc là tới căn phòng hướng về mặt trời mọc, cô ta đưa tay chỉ, không dám tiến vào nữa. Vương Dịch vừa địch phát hỏa, Mạnh Thiên Sở xua tay, thôi được, đừng để cô ta vào, xem ra là sợ thật rồi, để cô ta ở đây chờ, không cho phép rời khỏi là được. Chúng ta tiến vào. Cô nương đó lập tức cảm kích gật đầu, tôi ở cửa chờ các vị, quan gia có gì dặn dò hay gọi tôi ngay. Mạnh Thiên Sở mang Vương Dịch và Mộ Dung Huỳnh Tuyết vào phòng, một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt. Rất may là mọi người nhìn quen những cảnh này rồi, chỉ nhíu nhíu mày, chẳng nói gì. Căn phòng đã bị người tiến vào tìm chuột chết làm loạn hết lên, hiện trường đã bị phá hỏng hết. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, phát hiện có một thi thể nằm trong phòng, xem ra đã bị người động qua. Hắn đến cạnh thi thể, phát hiện đó là một nữ tử, tuổi chừng 16-17, chỉ mặc một nội y màu mỡ gà, đại bộ phận đã nhiễm máu biến thành màu hồng, y phục bên ngoài không biết đã bị lấy đi đâu. Mạnh Thiên Sở cúi xuống bắt đầu kiểm tra vẻ ngoài của người chết, phát hiện chỗ xương chẩm trên đầu có huyết động xương thấy, xem ra là bị vật nặng đánh qua. Nhưng không lưu huyết. Ở cổ có một vết thương rất sâu, động mạch cảnh bị cắt đứt, đây là chí mệnh thương. Mắt của người chết trừng lớn, xem ra là chết không nhắm mắt. Điều làm người ta hoảng kinh đó là trên mặt máu thịt bầy nhầy, chính là bị người ta dùng dao hay vật bén gì đó tàn nhẫn dọc phá, đã nhìn không rõ vẻ mặt của nữ tử này, và thi thể cũng bắt đầu sình thối. Căn phòng này sao nóng thế? Mộ Dung Huynh Tuyết đang định mở cửa phòng, nhưng lập tức bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại. Đừng mở cửa ra. Căn phòng này mùa đông lạnh mùa hè nóng, chủ nhân của nó là cô nương bên ngoài, cô thấy rồi đó, với dáng vẻ của cô ta như vậy, tú bà sao có thể để cô ta ở phòng tốt chứ? Nếu như mở cửa sổ, sẽ có nhiều ruồi bay vào. Chúng ta hãy nhẫn nại một chút.
cô nương người ta ở phòng này không biết đã bao lâu rồi, chúng ta mới vào có chút thì đã làm sao?
Mạnh Thiên Sở nói vậy, Mộ Dung Huynh Tuyết liền cảm thấy áy náy, chuyển thân nhìn ra cô nương ngoài cửa, phát hiện cô nương này đại khái nhân vì mấy câu của Mạnh Thiên Sở, đã thương tâm bật khóc. Hiện trường đã bị phá hỏng hết, tìm kiếm tử tế không phát hiện dấu vết có giá trị gì, Mạnh Thiên Sở ra cửa hỏi cô nương đó, khi cô nhìn thấy thi thể này, thì người đó nằm ra sao trong tủ áo của cô? Cô nương ấy xem ra đã sản sinh hảo cảm với Mạnh Thiên Sở, cắn răng dằn lòng, bước vào trong phòng đến cái tủ áo mở ra, rồi tự mình tiến vào. Tủ này hơi lớn, và nữ tử vùng Giang Nam hầu hết là xinh xắn nhỏ nhắn, do đó cô nương ấy chui vào nằm xuống, vừa khéo với không gian trong tủ. Còn thể hình của người chết so với cô nương còn nhỏ hơn, cho nên ắt là dễ dàng đặt để vào. Mạnh Thiên Sở không ngờ nữ tử này trước đó sợ hãi làm vậy, hiện giờ lại tự thân chui vào kỳ phạm cho hắn, lòng sinh cảm kích, cảm ơn một câu. Cô nương ấy đỏ mặt chui ra. Do lai lịch của thi thể bất minh, Mạnh Thiên Sở ngay từ ý nghĩ đầu tiên đã liên tưởng tới thiếp thân nha hoàn của tịch cô nương, bèn cho người báo cho cô ta đến nhận diện. Chỉ có điều mặt của người chết đã bị rạch nát rồi, nhìn không rõ nét, không biết là có nhận ra được hay không. Có thể là họ ở với nhau thời gian dài, đại khái có thể nhận ra nha hoàn Liên Nhi từ đặc điểm gì đó trên người. Mạnh Thiên Sở hỏi cô nước lúc nãy, cô hôm qua tiếp mấy người? Có khách lạ không? Hôm qua chỉ tiếp hai người, một khách quen một khách lạ, là người vùng ngoài. Nhưng người đó đến lúc xế, vừa ở vào đã ngửi mùi thối, liền nói phòng này khó ngửi, quay bỏ đi tìm đến phòng các tỷ muội khác. Lúc đó tôi còn chưa ngửi thấy, còn cho rằng khách nhân đó thấy tôi già, mượn cớ bỏ đi. Vậy cô nhất mực ở phòng này không rời đi đâu sao? Có chứ, sang đó tôi có khách quen đến, nhân vì người đó thường tới, chúng tôi quan hệ rất tốt, y nói thỉnh tôi ra tiểu quán mới mở ở Tây Thành ăn các sốt Tây Hồ. Chúng tôi ở đây đại khái một thời thần, sau đó đi đến tiểu quán đó ăn uống. Cô đi ra ngoài thời gian dài không, đến lúc nào thì về? Chỗ đó cách chỗ chúng tôi không xa mấy, hơn nữa người đó còn có xe ngựa, đại khái đi về cộng ăn uống không quá một thời thần. Khách quen đó của cô là ai vậy? Cái này nói ra không tiện, chỗ chúng tôi không cho phép nói ra tên khách, chuyện đó đi ngược lại quy củ. Chương 188, túy quỷ cân ban. Vip vạn đần. Vương Dịch đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói, hiện giờ mà còn giảng quy củ gì nữa? Phòng của ngươi hiện có người chết, nếu ngươi không nói cho rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể nghi cho ngươi giết nữ nhân này, sau đó bỏ trong tủ quần áo của mình. Cô nương đó hoảng sợ, xua tay lia lịa, không phải tôi giết đâu, thật không phải tôi giết mà. Vậy ngươi hiện giờ còn ẩn giấu cho cái lão đó làm gì? Vu Ứng Dịch không hề khách khí khi nói với nữ tử Yên Hoa thế này, ngoại trừ lúc uống rượu hoa. Vậy tôi nói, ông ta là ông chủ phản thành của Thứ Đức Tiền Trang. Cô nương đó cuối cùng cũng chậm nói ra tên người. Kẻ này là người mà ở Nhân Hòa huyện ai ai cũng biết, từ một người đồ phu bán thịt heo trở thành trưởng quỹ của một tiền trang hôm nay, từ một cô nhi trở thành một người giàu có. Y do cô nuôi lớn, tới 10 tuổi thì cô chết, cho nên người trong vùng đều nói y là khắc tinh, mạng lớn, y theo ai ai cũng chết, cho nên không còn ai muốn thu dưỡng y nữa. Sau đó y làm học việc cho người giết heo, nhân vì rất chuyên cần nhanh nhẹn, nên sau đó người giết heo đó đem con gái bị cầm gả cho y lìa sau này, nhân vì y làm ăn rất thành thật. Bán thịt không bao giờ cần thiếu, cho nên mọi người đều thích đến chỗ y mua thịt, thời gian dài rồi nổi danh. Chờ cho nhạc phụ của y chết rồi, y tiếp lấy công chuyện làm ăn, càng làm càng phát đạt, cho đến bây giờ không còn là tên giết heo khi xưa nữa. Các người đi lại với nhau bao lâu rồi? Mạnh Thiên Sở hỏi. 7 năm rồi. Hiện giờ ông ta có tiền rồi, sao không chuộc cô ra, cho cô làm nhỏ chẳng phải là hơn hẳn việc ở đây chịu khổ không? 7 năm trước ông ấy đã nghĩ như vậy, nhưng lúc đó người cha vợ còn sống. Nhất mực phản đối, trước khi chết còn bắt ông ấy quỳ trước đầu giường lập lời thề không nạp thiếp, sợ con gái câm của mình bị lạnh nhạt y nhất mực hiếu thuận, cho nên đồng ý luôn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, xem ra người tên Phản Thành này là nam nhân biết giữ chữ tín. Vậy chuyện của các người vợ y biết không?
Biết, đại khái 5 năm trước, người vợ câm đó tìm đến Loan Xuân các quậy phá, nhưng lúc đó cha nàng ta sắp không xong tới nơi, sợ Phản Thành bị ép quá ngược lại thôi nàng ta luôn. Do đó chỉ còn biết nhắm một mắt mở một mắt để chúng tôi đi lại với nhau.
Vậy khi cô trở về, có phát hiện người khả nghi nào đến phòng không?
Không có, nhân vì có uống chút rượu, do đó tôi cảm thấy rất mệt, trở về là ngủ liền, cho đến chiều khi nghe nói có khách tôi mới dậy xuống giường rửa ráy, ai ngờ khách nghe mùi thối bỏ đi, món tiền đó vẫn không kiếm được.
Trong lúc nói chuyện, tịch cô nương bước vào, cũng không chào hỏi ai, nhắm thẳng đến chỗ đặt người chết đi tới. Mạnh Thiên Sở vốn cho rằng mùi hôi thối trong phòng sẽ đánh bật cô ta ra, nhưng không ngờ tịch cô nương ngay đầu mày cũng không nhíu, bước thẳng tới nhìn.
Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ cô nương này đúng là quái nhân, ngày hôm trước đến nha môn cứ bảo chỗ đó hôi, còn bây giờ thì không nói gì, chẳng lẽ nha môn lại thối hơn chỗ có người chết này. Đang suy nghĩ, tịch cô nương đã đến trước người chết, tên thị vệ hung hãn lúc trước cũng bám sát theo sau. Tịch cô nương ngưng thần nhìn một hồi, sắc mặt chợt tái hẳn, cả người nhuyễn ra quỵ xuống, rất may là Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh nên nhanh chóng đỡ nàng ta lên. Tịch cô nương, không sao chứ? Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn dáng vẻ của cô ta, đã đoán được mấy phần. Tịch cô nương lắc đầu, từ từ ngồi xuống, khẽ vén tóc phủ tán loạn trên mặt người chết, nhìn gương mặt bị rạch nát mà nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào hỏi, Mạnh sư gia, là ai giết cô ấy? Hiện giờ còn chưa biết, chúng tôi vừa đến được một chút, ta nghĩ đại khái là người mà cô đang tìm nên gọi người đến báo cho cô đến nhận mặt thử, cô xác định thử coi đây có phải là Liên Nhi mà cô đang tìm hay không. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ cái mặt này đã bị rạch bầm thành như vậy rồi, hơn nữa y phục trên người cũng không còn, cô từ đâu mà biện nhận người này là Liên Nhi của cô chứ? Tịch cô nương gật đầu, chỉ vào ngực của người trên, trên đó có nốt ruồi son bằng nửa hạt gạo, sau đó tịch cô nương giở chân trái của người chết lên. Ở cổ chân có vết thương dài khoảng 3mm. Vết thương này là vào một ngày hè ở nhà ta năm đó, hai chúng ta cùng chơi ở sau giả sơn, cô ấy không cẩn thận. Kẻ từ trên giả sơn xuống, lưu lại vết thương. Mặt tuy không còn nhìn rõ nữa, nhưng ta vẫn khẳng định là cô ấy. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vậy tịch cô nương chuẩn bị làm sao đây? Liên Nhi chết thảm như vậy, hy vọng các người có thể bắt hung thủ quy án, báo cửu cho cô ta. Điểm này không cần cô nương phải dặn dò. Chúng tôi sẽ toàn lực tập nã hung thủ. Ta là hỏi cô nương định làm sao với thi thể của Liên Nhi. Hiện giờ đã tìm được nha đầu này rồi, ta cũng yên tâm mà đi được rồi. Cô ta sinh ra ở đây, cho nên làm phiền Mạnh sư ra tìm một nơi có phong thủy tốt hậu táng cho cô ta, những phí dụng tương quan khi ta đi sẽ nhờ người đưa lại cho sư ra. Khó khăn lắm mới được vị đại tiểu thư cao cao tại thượng này dùng hai chữ làm phiền để nhờ vả. Mạnh Thiên Sở nghe xong tự nhiên giả vờ khách khí hẳn lên. Tịch cô nương đứng dậy, bước ra cửa nói với người trẻ tuổi theo hầu vài câu, rồi chậm bước bỏ đi. Người trẻ tuổi đó đại khái khoảng 20, xem ra là cân ban của tịch cô nương, dáng vẻ rất nhanh nhẹn lão luyện. Chờ tịch cô nương đi rồi, Mộ Dung Huynh Tuyết bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, dè dặt nói, vừa rồi còn làm ra vẻ rất thương tâm, sau đó đi rồi ngay đầu cũng không thèm quay lại, không biết là đau lòng thật hay là giả vờ đây. Người trẻ tuổi đỏ không người tiễn tịch cô nương đi xong, liền đứng thẳng dậy ra vẻ ngạo khí ngút trời. Khinh khỉnh ngoắc tay gọi Mạnh Thiên Sở đến bên cạnh. Người trẻ tuổi nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mạnh Thiên Sở, Mạnh sư gia đó à? Vừa rồi tiểu thư của chúng ta đã nói với ta rồi, chúng ta nhân vì phải gấp về kinh thành, cho nên sự tình của Liên Nhi làm phiền người làm dùm. Đây là ngân phiếu 500 lượng, thỉnh ngươi thu lại. Chúng ta sáng mai phải đi rồi, sự tình còn lại ngươi đảm đương nhé. Tiểu tử này tuôn ra một trang dài, Mạnh Thiên Sở nhất mực cho mình là lanh lợi, không ngờ gặp phải vị lao huynh này còn lanh lợi hơn. Căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng nói. Tiểu tử đó đưa ngân phiếu vào tay Mạnh Thiên Sở xong, ngạo mạn mỉm cười gật gật đầu xong chuyển thân bỏ đi. Mạnh Thiên Sở lệnh cho thủ hạ khiêng thi thể người chết ra nghĩa trang. Hắn còn phải tiến thêm một bước kiểm tra, nên thu thập hiện trường rồi cùng Mộ Dung Huynh Tuyết và mọi người về nha môn. Tịch cô nương này và người bên cạnh cô ta thật là kỳ kỳ quái quái, mọi người cảm thấy thế nào? Một tiểu bộ khoái ở bên cạnh nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy nữa. Vương Dịch đồng tình. Còn có tên tiểu tử kia, người ta đều gọi người chết là Liên cô nương, thế mà hắn gọi thân thiết như vậy, cái gì mà Liên Nhi chứ? Xem ra là có quan hệ không tệ với cô nương đó lúc còn sống rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng nói. Được rồi, mọi người đều mệt rồi, chiều nay Mộ Dung và Vương Dịch cùng ta ra nghĩa trang, người khác ở nha môn chờ tin tức. Ta hiện giờ về nhà xem xét trước, nếu mà không về, e rằng người trong nhà quên bén ta tướng tá thế nào luôn rồi. Mạnh Thiên Sở cười đùa như vậy. Mọi người cũng phụ họa theo. Trời ạ, tôi còn phải đến nghĩa trang sao? Mộ Dung Quýnh Tuyết khi nghĩ đến tình cảnh khủng khiếp khi giải phẫu, nhịn không được vỗ đầu thống khổ, hạ giọng than dài. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn nghe được, cười hỏi, cô không đi thì ai ghi chép cho ta chứ? Được mà, đi thì đi chứ, sợ gì? Ai? Các người có ai có số khổ như ta không a? Mộ Dung Quýnh Tuyết theo Mạnh Thiên Sở đã khá lâu rồi, nói chuyện không còn câu thúc như lúc đầu nữa. Thỉnh thoảng cũng lộ ra tính cách nũng nịu một chút. Ăn cơm chưa xong, Mạnh Thiên Sở chợp mắt ở nhà một chút, nghĩ đến trời chưa oi bức, thi thể để thời gian càng lâu càng không tốt, do đó hắn bỏ dậy đến nha môn gọi Mộ Dung và Vương Dịch đến nghĩa trang. Kinh qua giải phẫu thi thể, nhận định chí mệnh thương là vết cắt do vật bén nhọn ở động mạch cảnh, dẫn tới mất máu quá nhiều bị sốc rồi tử vong. Sử nữ mô của người chết bị rách nhưng là cũ xưa,
hơn nữa ở trong âm đạo kiểm tra tinh dịch, chứng minh người chết trước khi lâm tử có hành vi tính dục, ngoại trừ phần đầu bị xương đọng huyết, những bộ vị khác trên cơ thể không có vết thương do đề kháng, từ đó đoán là hành vi tính dục là tự nguyện, hoặc là bị mê gian, chú, bị đánh thuốc hay làm cho ngất đi rồi xâm phạm tình dục. NG. Hiện giờ trong thân thể người chết có thành phần thuốc an thần hay không thì Mạnh Thiên Sở không hề có thiết bị kiểm nghiệm, và hắn cũng không bài trừ chuyện bị đánh vào đầu hôn mê xong rồi bị cưỡng gian. Khi ba người rời khỏi Nghĩa Trang thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Dù gì thì cũng coi như làm xong một chuyện lớn, Mộ Dung Huynh Tuyết kiến nghị ăn cơm ở ngoài sau đó mới về. Mạnh Thiên Sở nghĩ mấy ngày nay mọi người theo mình chịu khổ, liền đề nghị do bản thân tình khách, mọi người đi ăn cá. Ba người hứng chi đi đến chỗ quán bán thức ăn chế biến từ các khá đặc sắc trong vòng, trưởng quầy đều nhận ra họ, cho nên mọi người gặp mặt là tùy ý chào hỏi, chọn món ăn xong họ vừa ăn vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Đúng là nhận không ra a, Liên Nhi đó mới nho nhỏ như vậy mà không còn thân nữ tử nữa rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm thán. Kỳ thật cái này ở nhà giàu là quá bình thường, hơn nữa cô ta đẹp như vậy, bị lao ra hay vị thiếu gia nào đó trong nhà nhìn chúng thì tự nhiên chạy không thoát. Mạnh Thiên Sở nói. Nam nhân các người đúng là ác, ngay cả cô nương nhỏ như vậy cũng không buông tha. Đừng có cơ đua cả nắm như vậy có được không? Hơn nữa, cô nương đó đâu có nhỏ nhít gì nữa, án chiếu theo cách nói của tiểu thư nhà cô ta, thì cô ta đã 17 tuổi rồi. Ở tuổi này ngoại trừ cô còn ở khuê phòng, thiên hạ người ta đều sắp làm bà hết rồi. Vương Dịch cười hề hề. Mộ Dung Huynh Tuyết đỏ mặt, ném đua trong tay qua, Vương Dịch cười ha hả vụ tay, chụp đôi đua rất nhẹ nhàng. Mọi người đang nói cười cười. Đột nhiên từ trong nhã gian bên cạnh truyền ra tiếng cãi cọ rất lớn, dường như có ai đó uống sai tranh chấp với người. Chẳng mấy chốc, trưởng quỹ của quán chạy ra nói với Mạnh Thiên Sở, sư gia, bộ đầu, các vị vào xem rút, chỗ này của chúng tôi chỉ bán nhỏ vốn ít, bọn họ mà đánh nhau thật thì tổn thất này không biết ai đền à. Bọn chúng mà đập đồ thật thì tự nhiên là do bọn chúng đền rồi, ông đừng lo. Vương Dịch ra vẻ muốn xem cho vui, nên không đứng dậy rút. Ai yêu, đại gia tốt của tôi ơi. Nếu như đó là người trong thành chúng ta thì tôi có thể đi đòi chuộc được, đằng này người trong nhã gian đó là người từ ngoài đến du ngoạn, đi rồi thì tôi tìm ở đâu đây? Đang nói chuyện, cửa chợt bị đá ra, một nam tử loạn choạng đi ra ngoài, trong tay cầm một bầu rượu vừa đi vừa uống, miệng còn lầu bầu không biết nói gì, khiến trưởng quỹ của quán ăn đó vội chạy tới đỡ. Không ngờ nam tử đó đẩy trưởng quỹ ra, có lẽ do uống nhiều nên lực khí lớn, trưởng quỹ bị đẩy bắn ra xa té phịch xuống đất. Vương Dịch thấy vậy, bước tới chụp giữ người đó lại. Kẻ đó định giãy ra, nhưng không ngờ Vương Dịch ngầm dùng ám kình, người đó động đậy không được, nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên bàn. Mạnh Thiên Sở ngước mắt nhìn, thấy hơi quen, lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh khẽ nhắc hắn, khiến hắn nhớ lại tên cân bằng của tịch cô nương lúc trưa. Người đó uống đã say mềm, căn bản không nhận ra người đến là ai, chỉ nằm phục xuống bàn, vò rượu trong tay đã gần hết sạch. Y lấy tay đảo qua lại, phát hiện không còn nữa, tức mình giống lên, mang rượu lại đây. Chỗ các ngươi là chỗ chó nào vậy, ngay nữ nhi Hồng Chánh Tông một chút cũng không có, còn nói cái gì là trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, đúng là lừa người mà. Mau! Mau mang rượu ra đây cho Tô láo ra ta. Lúc này, một nam nhân trung niên từ trong nhã gian bước ra, xem ra cũng có uống chút rượu, nhưng chưa say, đi vẫn chưa lăng lưu. Y dìa đi thẳng tới nam tử nằm ở bàn, khẽ nói, Viêm Nhi, chúng ta nên đi về rồi, lát nữa tiểu thư phát hiện chúng ta không có mặt, chúng ta sẽ thảm đấy. Nam tử đó chẳng thèm để ý đến trung niên, giống lên, muốn đi thì ông đi trước đi, tôi không đi. Liên Nhi đã không cần tôi nữa, một mình tôi sống còn ý nghĩa gì. Chương 189, nữ nhân là chuột. Vip vạn đần. Trung niên kia ra vẻ rất sợ hãi, nhìn phải nhìn trái, dùng tay che miệng của nam tử đó, con điên rồi à, con không biết thai vách mạch rừng hay sao. Đã nói với con rồi, nha đầu đó đã chết rồi, con sau này có tiền đồ rộng mở đang chờ đợi. Con nhỏ đó chỉ là một nha hoàn. Con còn nhớ nó để làm gì? Con chẳng lẽ không nhìn ra tâm ý của tiểu thư đối với con hay sao? Nó chết rồi thì hay quá, nó còn sống ngày nào thì ta còn lo ngày ấy. Con sao không để cho kẻ làm cha như ta yên lòng một chút chứ? Nam tử đó nghe lời này xong, nước mắt chợt trào ra, nàng đã nói với ta rồi, nàng nói rồi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nàng nói rằng muốn cùng ta ngắm tịch dương, nhìn mặt trời mọc, nhìn hài tử của chúng ta lớn lên, nhìn tóc của chúng ta bắt đầu bạc. Chứng kiến chúng ta ai mau già hơn ai. Tất cả điều này đều là nàng nói, nhưng mà nàng sao nói đi là đi như thế chứ? Nam tử đó đột nhiên đứng dậy, quay người lại túm lấy cổ áo của cha mình, tôi biết là ông giết cô ấy, đúng không? Ông đã từng nói qua muốn cho cô ấy chết, đúng thế không? Ông sao có thể để cô ấy chết như vậy chứ?
ông làm vậy chẳng phải là quá âm độc hay sao? Trung niên nam nhân đó phát hiện ba người Mạnh Thiên Sở đang nhìn họ như nhìn quái vậy, vội vã cảnh giác đỡ nam tử dậy. Hai người đi ra ngoài cửa, khi ra cửa còn quẳng cho bọn tiểu nhị mấy miếng bạc vụn. Nhìn bọn họ bỏ đi, Mộ Dung Huynh Tuyết thở dài, ngồi xuống ngơ. Huynh Tuyết, lại nghĩ gì đó? Mạnh Thiên Sở hỏi. Nghĩ đến nam tử Tô Viêm đó, nhớ lại mấy lời y vừa nói. Nữ nhân các người đều thích nghe lời ngon ngọt của nam nhân, mấy lời này là những thứ mà nữ nhân các người thích nghe nhất. Nhưng vấn đề là nam nhân đó vừa nói rõ rằng những lời đó là do nữ tử tên Liên Nhi nói với gã. Tôi cảm giác cảm tình của họ xem ra rất tốt. Nhưng mà, cha của hắn ngược lại rất hy vọng à Liên Nhi đó chết đi. Vương Dịch xen lời. Xem ra bữa ăn này chúng ta không ăn ngon rồi, chúng ta bây giờ đi khiến cho hai người kia tỉnh rượu. Mạnh Thiên Sở nói xong đứng dậy, Mộ Dung Huynh Tuyết và Vương Dịch đành phải theo sau. Mạnh Thiên Sở và hai người đến khách sạn của Tịch Cô Nương. Hai người kia xem ra đã về phòng trước. Tiểu nhị vừa thấy bọn Mạnh Thiên Sở đến, vội vã tươi cười bước ra đón. Sư gia, trễ vậy có chuyện gì không? Tịch Cô Nương đến từ kinh thành đó ở phòng nào, chúng ta tìm cô ta có chút chuyện. Cô ta và mấy người vừa ra ngoài, hiện giờ vẫn chưa về. Tiểu nhị đó mỉm cười đáp. Ra ngoài rồi. Vậy một già một trẻ theo cô ta chẳng phải là mới về rồi hay sao? Vương Dịch hỏi. Hai người đó đích xác là đã quay về, nhưng mà bọn họ không đi chung với Tịch Cô Nương. Vậy Tịch Cô Nương đi đâu rồi, ngươi có biết hay không? Lúc bọn họ ra ngoài, một thiếp thân thị vệ cạnh Tịch Cô Nương đến hỏi trưởng quỹ của chúng tôi Thúy Vân Sơn Trang ở đâu, e rằng là đến đó chăng? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ những người này sao lại đến Thúy Vân Sơn Trang làm chi? Vậy Liên Nhi khi còn sống đến tìm Thúy Vân Sơn Trang, vậy hiện tại Tịch Cô Nương cũng đến đó làm cái gì? Vậy sư gia, ngài xem là chúng ta có đuổi theo họ không? Hay là lên phòng tìm hai cha con nhà đó? Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi. Tiểu nhị, ngươi ở đây còn cái gì ăn không? Chúng ta hiện giờ đói quá, tùy tiến cấp cho chúng ta điểm gì đó ăn đi. Mạnh Thiên Sở nói vậy, tiểu nhị vội vã đáp ứng ngay. Dạ có, vốn là chuẩn bị làm món ăn đêm cho Tịch Tiểu Thu, đã sắp làm xong rồi thì cô ta nói muốn đi, do đó hiện giờ đã xong còn đó. Chúng tôi lập tức dọn lên cho ngài. Là món gì, ngon không? Đều là những món nho nhỏ của Tây Hồ chúng ta. Là món cá hấp xôi gà tổng cộng 7 món, phân lượng cũng khá nhiều, đủ cấp cho các vị lót dạ, không thành vấn đề đâu. Vậy được, vậy đa tạ tiểu nhị vậy. Mạnh Thiên Sở cảm tạ, tiểu nhị vội đi xuống nhà bếp. Chờ tiểu nhị đi rồi, Mạnh Thiên Sở mới nói với Mộ Dung Huynh Tuyết, chúng ta không lên lầu làm gì, cũng không ra ngoài đuổi theo. Chúng ta cứ chờ ở đây. Hiện giờ chúng ta không có xe ngựa, dựa vào chân tự nhiên đuổi theo không nổi, còn nếu trở về nha môn lấy xe rồi đuổi theo thì đến nơi cũng lỡ rồi. Hơn nữa vừa rồi tiểu nhị có nói, xem ra là phát sinh chuyện gì đó, Tịch Cô Nương mới lâm thời quyết định đi ra ngoài. Chờ một lúc khi tiểu nhị trở lại, chúng ta hỏi sẽ biết ngay. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, xem ra là đã chuẩn bị sẵn rồi, hơn nữa còn rất thịnh soạn. Mạnh Thiên Sở và hai người ăn ngon ngấu, chẳng mấy chốc đã hết sạch các món. Tiểu nhị ở bên cạnh thấy bộ dạng của họ như vậy nhịn không được cười, bước lên hỏi họ còn muốn ăn gì nữa không, bọn Mạnh Thiên Sở vội lắc đầu, nói là đã no. Sau đó Lưu Tiểu Nhị lại tiếp tục hỏi chuyện. Thì cô nương đó trước khi đi có ai tìm đến không? Mạnh Thiên Sở hỏi. Cái đó tôi cũng không biết, nhân vì lúc đó trưởng quỹ bảo tôi ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho Tịch Cô Nương. Sau đó trưởng quỹ đến bảo tôi không cần chuẩn bị nữa, rằng Tịch Cô Nương định ra ngoài. Tôi liền đi ra, vừa khéo thấy tên thị vệ đó hỏi trưởng quỹ của chúng tôi đường đến Thúy Vân Sơn Trang. Nhân vì trời tối, trưởng quỹ sợ họ không tìm thấy, còn gọi nhị cậu ở trong điếm đi theo họ dẫn đường. Ngươi nói nhị cầu trong điếm của các ngươi đi cùng họ. Đúng vậy, là đi cùng, tôi tận mắt chứng kiến. Vậy ngươi có thấy thiếp thân nha hoàn của Tịch Cô Nương chưa? Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp. Là cô nương đã chết trong nhà chứa đó hả? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, xem ra mọi người đều biết Liên Nhi đã chết trong Loan Xuân Các, xem ra sau này Tú Bà Phượng Minh nơi đó muốn làm ăn khám khá cũng khó lắm đây. Đúng vậy. Đã thấy qua rồi, khi họ lần đầu đến đây, tôi cờ họ nờ cho nha hoàn là tiểu thư. Tiểu thư là nha hoàn nữa. Nha hoàn đó chẳng có vẻ là nha hoàn gì, hơn nữa còn có cảm tình rất tốt với tiểu thư. Tịch cô nương đến chỗ chúng tôi mấy ngày, chỉ khi có nha hoàn ở đó thì cười, còn không thì sầm mặt ghê người lắm. Vậy hai người vừa trở về đó có quan hệ thế nào với nha hoàn? À, người lớn tuổi là quản gia của Tịch cô nương, còn người nhỏ là con của y, quan hệ ra sao thì tôi còn chưa nhìn ra. Nhưng mà, nha hoàn đó và đứa con của quản gia xem ra rất thân mật, ăn cơm làm việc gì cũng chung hết. Nha hoàn đó khi đi ra buổi sáng hôm ấy, ngươi có nhìn thấy không? Lúc đó cô ta và con trai của quản gia cùng đi,
tôi còn chuẩn bị mở cửa, liền thấy hai người họ rất thân mật đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nghe thế lập tức cảnh giác ngay. Hắn nhớ lại trưởng quỹ ở quán trà từng nói ngày đó chỉ thấy Liên Nhi đi một mình, con trai của quản gia đi đâu vậy? Vậy ngươi thấy con trai quản gia trở lại khi nào? Cái đó thì tôi không chú ý. Đang nói chuyện, ở cửa có một khất cái vừa ngủ dậy, thấy trong quán còn có người ăn cơm, liền tiến vào xin ăn. Tiểu nhị thấy vậy tức giận xông tới, vừa xô vừa đẩy khất cái ra ngoài. Mạnh Thiên Sở thấy vậy quát ngăn tiểu nhị, đem những món còn lại trên bàn chút vào một bát, gọi khất cái lại cho hết. Chờ tiểu nhị bận rộn đi làm chuyện khác, Mộ Dung Huynh Tuyết nói, vậy thì kỳ quá, án chiếu theo cách của Tô Viêm và tiểu nhị nói, thì y và Liên Nhi có cảm tình rất tốt, sao ngày đó ở Noãn Xuân các gã lại chẳng vào nhìn người trong lòng một chút nào, thậm chí còn cười được, lại còn nói một lô một lốc với sư gia. Cũng có thể là hắn không muốn nhìn thấy người yêu dấu của mình bị người khác sát hại tàn nhẫn như vậy, cho nên không vào xem. Vương Dịch nói. Vương Dịch nói không phải không có đạo lý, nhưng hãy nghĩ hắn làm ra vẻ chuyện không liên quan đến mình như vậy quả thật không phải ai cũng làm được đâu. Mạnh Thiên Sở tiếp lời. Mạnh Thiên Sở mang thiếp thân hộ vệ Chu Hạo và Vương Dịch, Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi ở phòng khách nhẫn mại chờ bọn tịch cô nương trở về, người trên lầu cũng đã an tĩnh trở lại, xem ra là đã uống say ngủ rồi. Đến canh hai, tịch cô nương mặc một bộ hắc y mang mấy tùy tùng và thị vệ trở về, vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cùng mọi người ngồi chờ, khỏe mắt lộ ra tia hoảng loạn, nhưng nhanh chóng biến mất. Tiểu nhị ngồi ở bên cạnh ngáp vắn ngáp dài thấy bọn tịch cô nương trở về, lập tức bước ra tiếp hỏi, cô nương trở về rồi. Tịch cô nương chỉ lạnh lùng gật đầu, không hề để ý gì đến tiểu nhị, bước thẳng tới chỗ bọn Mạnh Thiên Sở. Sư gia tối như vậy mà đến thăm viếng, xem ra nhất định là có sự tình gì trọng yếu muốn nói với ta rồi. Cô nương tối như vậy mà còn đến Thúy Vân Sơn Trang, chẳng lẽ là trước khi đi đến nhìn xem chỗ mà Liên Nhi đã từng sống và sinh ra xem như thế nào? Là ai nói ta đến Thúy Vân Sơn Trang cái gì đó? Trong lúc nói, thì cô nương quét mắt lạnh lùng nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị đó vội vã cúi đầu, lui nhanh qua một bên. Tịch cô nương khẽ thở một hơi dài, nói, ta vốn là định đi, nhưng cuối cùng vẫn không đi được. Mạnh Thiên Sở ngầm tính toán thời gian một chút, cảm thấy không đúng. Nếu không đi Thúy Vân Sơn Trang mà đi những chỗ gần đâu đây, thì ba thời thần này họ làm cái gì? Hơn nữa là đi vào nửa đêm nửa hôm nữa chứ. Được rồi, ta ngày mai phải lên đường sớm, ta không tiện cùng Mạnh Sư ra và các vị nói chuyện phiếm nữa, các vị cũng chờ lâu khổ quá rồi, cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi. Mạnh Thiên Sở thấy vị tịch cô nương này đang hạ lệnh chủ khách, cho nên đứng dậy nói, chúng ta đêm nay khi ăn cơm tối có gặp được hai người, những gì bọn họ nói có liên quan đến cái chết của nha hoàn nhà các người. Tịch cô nương nghe thế kinh ngạc quay nhìn Mạnh Thiên Sở, là ai? Các người bắt bọn họ chưa? Chúng tôi nếu muốn bắt về tra hỏi, xem ra phải kinh qua sự đồng ý của cô rồi mới được. Đây là nhân hòa huyền mà, các người điều tra phá án còn hỏi hay nói với ta làm gì? Các người cần phải làm những chuyện cần làm, không cần hỏi ta. Mạnh Thiên Sở cười ngay, vậy thì mọi chuyện nghe theo lời tịch cô nương vậy. Vương Dịch, lên lầu bắt người. Vương Dịch nghe vậy lập tức co giò lên lầu ngay. Tịch cô nương thấy chuyện có vẻ không ổn, vội vã quát ngăn ý lại, chờ đã. Mạnh sư gia, ngươi làm cái trò gì vậy? Trên lầu toàn bộ là người của ta ở, ta đã bao hết cả tầng lầu này rồi, ngươi muốn lên đó bắt ai? Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh tịch cô nương, chợt ngửi thấy một mùi hương hoa, xem ra là hương vị của hà hoa, hoa sen, lập tức hai mắt sáng bừng, dề ra đáp, cô nương vừa rồi cũng nói rồi, Nhân Hòa huyện đây là địa bàn của chúng tôi đang điều tra phá án, chúng tôi nên làm những chuyện gì chúng tôi cần phải làm, thế nào? Hiện giờ cô chẳng lẽ nói không với ta hay sao? Tịch cô nương đó nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, vỗ tay đập mạnh lên bàn, âm thanh vang lên chắc chúa, trong đêm khuya thanh vắng này nó chẳng khác gì một tiếng sấm nổ giữa trời không. Mạnh Thiên Sở, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng quên thân phận của mình, chẳng phải ngươi chỉ là một sư gia nho nhỏ hay sao? Ta gọi ngươi một tiếng sư gia là nể mặt ngươi lắm rồi, đừng có cho rằng mình ăn cơm của công rồi cứ tự coi mình là người nhà quan vậy. Nói đi còn nói lại, cho dù các ngươi là tên quan huyện đó, trong mắt ta chẳng qua chỉ là con chó vẫy đuôi, huống chi là ngươi. Mạnh Thiên Sở chẳng nóng giận chút nào, ngược lại còn cười cười hỏi, cô phát nóng cái gì? Trên địa bàn của ta có người chết, ta tự nhiên phải quản. Vương tử phạm pháp đồng tội với thư dân, đạo lý này tự nhiên không cần ta phải dạy lại cho cô rồi. Và cô là cái thá gì chứ? Cô dựa vào người trong nhà có quan hệ với ai đó mà muốn làm cái gì thì làm hay sao? Ngươi là quan phẩm thứ mấy, phu nhân phẩm thứ mấy vậy hả? Ngươi đừng có quên thân phận của chính mình. Ta hôm nay báo cho ngươi biết, ta không có khoác lên người cái áo quan, ta không cần phải sợ đắc tội ai hay muốn biến mình thành người ở góc độ nào. Ngươi là cái thá gì hả? Ngươi cũng đừng có quên thân phận của mình.
Ngươi
to gan thật rồi. Các ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không bắt hắn cho ta. Ta không tin là ta không thu thập được tên sư gia nho nhỏ không biết trời cao đất dày là gì này. Lời vừa dứt, mấy thị vệ bên cạnh Tịch cô nương xông lên định bắt Mạnh Thiên Sở. Chu Hạo cười gần lạnh lùng, đứng phát dậy, vừa định động thủ thì đột nhiên nghe trên lầu có tiếng người nói. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn, thì ra đó là Tô Viêm. Gã xem ra là vừa giật mình tỉnh giấc, khát nước nên đi tìm nước uống, đang vô lực dựa vào lan can trên lầu, lớn tiếng cứ gọi tên một người, mọi người lắng nghe kỹ, thì ra người được gọi chính là Liên Nhi. Gọi liền hai tiếng rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, thân thể của gã mềm nhũn, ngồi phục xuống đất khóc ồ ồ. Tịch cô nương thấy vậy cũng không còn để ý gì đến vị sư gia nho nhỏ mà gan bằng trời này nữa, vội vã ra hiệu cho tên thị vệ bên người nhanh chóng lên lầu đỡ Tô Viêm về phòng. Hai thị vệ nhanh chóng xông lên lầu đỡ Tô Viêm về phòng của y, không ngờ y vẫn ngồi y dưới đất, không chịu đứng dậy. Các người định làm gì? Các người giết Liên Nhi của ta chẳng lẽ còn muốn giết luôn ta? Giết đi, dù gì không còn nàng ấy nữa, ta cũng không muốn sống nữa. Tịch cô nương nghe thế cũng theo lên lầu, bước tới trước mặt Tô Viêm, khẽ đỡ nàng lên, Tô Viêm, trở về phòng đi, được không? Lời này được nói giống như một người mẹ đang dỗ dành con của mình vậy. Tô Viêm vừa nhìn thấy Tịch cô nương, đột nhiên quay ngoắt đầu, mặt nhìn xuống dưới. Mạnh Thiên Sở phát hiện gương mặt của Tô Viêm vừa rồi từ bi thương chớp mắt chuyển sáng khinh bỉ, giống như đối diện với sự hảo tâm của vị chủ tử này gã chẳng thèm lĩnh tình. Tịch cô nương muốn nói cái gì đó, đại khái là ngại dưới lầu còn có người ngoài, cho nên ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẫn lại được không lên tiếng, quay lại lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở dưới lầu, bảo, ngươi nếu như không chịu biết điều dẫn người đi, thì đừng trách ta không khách khí nữa. Mạnh Thiên Sở cười cười, thầm nghĩ bản thân mình cũng chỉ nghe người khác nói chuyện, và không có chứng cứ gì, chấp y mang người của người ta đi là không thích hợp chút nào. Hơn nữa, ả nữ nhân điêu man này nếu mà phát hỏa thực sự, bản thân hắn thì chẳng hề gì, nhưng Thái Chiêu lỡ bị liên lụy thì hắn không ích lợi gì cả. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nói, chúng ta đi thôi. Mấy người vừa đi gần tới cửa, Mộ Dung Huynh Tuyết nhỏ giọng nói, nếu như bọn chúng tự giết cô nàng tên Tiểu Liên đó, chúng ta tra ra rồi thì người của bọn chúng đã đi rồi, sư gia nói làm sao đây? Mạnh Thiên Sở bật cười, chúng ta chỉ còn nước lên kinh thành coi thử. Bọn chúng dù sao cũng không bị trưng biến mất được. Để bọn chúng đi trước đi, lưu ở đây thậm chí còn khiến chúng ta không thể rộng tay điều tra án này. Nhưng mà Mộ Dung Huynh Tuyết còn định nói gì đó, Vương Dịch liền nhìn nhìn nàng, nàng lập tức im miệng luôn. Khi mấy người bước gần hơn đến cửa, Tô Viêm ở trên lầu đột nhiên gọi giật họ lại, mấy người đừng có đi, ta đã nhận ra mấy người rồi, mấy người đến đây làm cái gì hả? Có phải là tìm được hung thủ giết chết Liên Nhi rồi hay không? Các ngươi còn đứng được ra đó làm cái quái gì vậy? Còn không mau đưa Tô Viêm trở về phòng cho ta. Đó là tiếng nói của Tịch cô nương. Các ngươi đừng có kéo ta, các ngươi là bọn chó của ả Tịch Nhược Đình đó. Các ngươi chỉ biết cắn người, các ngươi còn biết làm gì nữa chứ? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, đứa con của người quản gia này quả đúng là uống rượu say rồi, tự cấp cho mình cái gan lớn như vậy, lời gì cũng dám nói cả, nhưng hắn không lý đến, thẳng người bỏ đi. Mệt mỏi cả mấy ngày rồi, Mạnh Thiên Sở trở về đến nhà thì trời đã sắp sáng. Hắn vốn định đến phòng của Tả Giai Âm, nhưng sau đó nghĩ lại nhớ nàng nhất mức ngủ không ngon, rất hay thức giấc, và một khi tỉnh giấc thì ngủ không được nữa, cho nên hắn đi vào thư phòng của mình để ngủ, vì dù sao trong thư phòng còn có giường. Mạnh Thiên Sở mở cửa thư phòng, đang chuẩn bị đóng lại, đột nhiên nghe trong phòng có âm thanh, lòng liền kinh hãi, vội móc từ trong người đá lửa ra đánh lên nhìn, phát hiện thì ra đó là Tả Giai Âm. Chương 190, lộ bài tẩy. Vip Vạn Đần. Tả Gia Âm xem ra là cũng giật nảy mình, ngồi bật dậy trên giường, vừa định hỏi là ai, rất may là đá lửa của Mạnh Thiên Sở lóe lên kịp thời, nếu không e rằng nàng đã ra tay tập kích hắn rồi. Gia Âm. Mạnh Thiên Sở vừa kinh vừa mừng, nàng sao lại ở nơi đây? Hắn vội vã bước tới, ôm nàng vào lòng, thương yêu sờ đầu của Tả Gia Âm, căn phòng này hơi ẩm lạnh, nàng gần đây thân thể không được tốt, sao lại chạy tới phòng này ngủ? Cẩn thận coi chừng sinh bệnh gì đó, gần đây ta rất bận, không chiếu cố nàng được. Biết chưa? Tả Giai Âm nghe thế nằm phục vào lòng Mạnh Thiên Sở, dùng tay khẽ ôm eo hắn. Thiếp vốn chỉ muốn ở đây xem sách, không ngờ tự nhiên ngủ luôn. Vậy Phi Yến sao không gọi nàng dậy? Cô ả này thiệt là càng ngày càng không biết quy củ rồi. Mạnh Thiên Sở bực mình gắt. Trang đừng có trách Phi Yến. Muội ấy có đến gọi thiếp, còn mang cho thiếp chút đồ ăn đêm. Người ta cũng là phu nhân của chàng, chàng cũng không cần thương người này ghét người kia đâu. Như vậy thiếp không biện pháp nào cùng muội ấy và Phượng Nghi hòa hợp được. Kỳ thật, hai người đối với muội rất tốt. Mạnh Thiên Sở thương xót hôn má Tả Giai Âm, phát hiện lạnh ngắt,
vội kéo mền gối trên đó đắp cho Tả Giai Âm, ta ấm nàng trở về phòng ngủ nghe, được không? Tả Giai Âm nghe thế vội vã lắc đầu, không đâu, thiếp thích ngủ ở đây với chàng, có chàng thiếp không lạnh đâu. Mạnh Thiên Sở nghe Tả Giai Âm nói vậy, cười hề hề, có phải vậy không đó? Ta không có ở đây có phải là đặc biệt nhớ ta không? Tả Giai Âm thẹn thùng, vùi đầu vào lòng Mạnh Thiên Sở, ngón tay khẽ vẽ trước ngực hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dạng của Tả Giai Âm, trong lòng kích động, từ từ đặt nàng xuống giường, ba lần bảy hai mốt tởi bỏ hết quần áo trên người, trường người ép lên người nàng, khẽ nói nhỏ vào tai Tả Giai Âm, ta ủ ấm cho nàng, được không? Tả Giai Âm khẩn trương ôm trầm cổ của Mạnh Thiên Sở, thở hổn hển, được. Mạnh Thiên Sở xong việc ngủ một giấc tới trời sáng, khi tỉnh dậy Tả Giai Âm đã không còn ở bên cạnh nữa, nhưng mền gối vẫn còn hương vị trên người Tả Giai Âm. Hắn nghĩ tới tình cảnh hai người triền miên trên giường này lúc đêm, nhịn không được mỉm cười ngọt ngào. Tả Giai Âm có lẽ là sợ các phu nhân khác nhìn thấy không tiện, vội vã trở về phòng của mình rồi. Đang suy nghĩ, Phi Yến từ ngoài cửa đã lớn tiếng nói chuyện, át là có người nào đó đến. Mạnh Thiên Sở không thèm lý đến, gần đây hắn mệt mỏi quá, muốn ngủ thêm một chút. Thiếu gia nhà chúng tôi vẫn còn ngủ, ngươi có chuyện gì cứ nói cho phu nhân chúng tôi được rồi. Chờ thiếu gia chúng tôi dậy, chúng tôi sẽ chuyển cáo cho người. Phi Yến xem ra rất phiền với người mới tới, nên lời nói không khách khí gì. Không được, ta nhất định phải gặp được Mạnh sư gia mới được. Một thanh âm của nam tử khẩn cấp nói. Mạnh Thiên Sở nghe được, cảm giác tiếng nói này có vẻ quen tai. Hắn bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, người đó đang xoay lưng lại, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn còn nhận ra. Hắn khoác y phục lên người, mở cửa bước ra. Người đó nghe tiếng quay người lại, vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở liền vội vã bước tới. Mạnh sư gia, tôi tìm ngài có chuyện gấp. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, Tô thiếu gia, thỉnh vào phòng ngồi. Vừa rồi tiện nội ta có chỗ nào đắc tội, thỉnh bỏ qua cho. Sau đó ngoắc tay ra hiệu Phi Yến dọn trà. Mạnh Thiên Sở và Tô Viêm đến phòng khách. Phi Yến dọn trà thơm lên rồi ly khai. Tô Viêm thấy bên cạnh không còn một ai, liền bước tới quỳ trước mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không ngờ ý sẽ làm như vậy, vội vã bước tới đỡ lên. Tô Viêm vẫn cố chấp không đứng dậy. Tô công tử có lời gì thỉnh ngồi dậy rồi hẳn nói, công tử làm vậy là có ý gì chứ? Tô Viêm cảm thấy cay mũi, mắt đỏ hồng lên, giọng nói có chút nghẹn ngào, Mạnh sư gia, đã sớm nghe nói ngài phá án như thần, ngày đó ở Noãn Xuân Các ta đã kiến thức sự thông tuệ và sắc sảo của ngài. Tiểu sinh hôm nay đến tìm ngài là hy vọng ngài có thể cho tôi biết ai là hung thủ sát hại Liên Nhi. Tô công tử, thỉnh công tử đứng lên đi rồi nói. Làm như vậy để người ta thấy được không hay đâu, cậu nói phải không? Ta không đứng dậy, ngài nếu không cho ta biết, ta quyết không đứng dậy. Mạnh Thiên Sở thấy Tô Viêm cố chấp như vậy, thế là thở dài, túi người xuống nhìn vị nam tử mi thanh mục tú trước mặt, ta xác thật còn chưa biết ai là hung thủ sát hại Tiểu Liên. Không thể nào, ta nghe tiểu nhị của khách sạn nói. Hai người tối qua đến khách sạn để bắt hung thủ, ngài nếu không biết, vậy đến khách sạn để làm gì? Ngài chẳng lẽ hoài nghi là chúng tôi tự giết người của mình là liên nhân hay sao? Là ai? Là Tịch Nhược Đình hả? Mạnh Thiên Sở không ngờ Tô Viêm lại nói như vậy, vô cùng cả kinh, Tô công tử, chúng ta hãy ngồi lên đi rồi hẳn nói. Đều nói nam nhi diễu chân có hoàng kim, cậu làm vậy chúng ta sao nói chuyện được đây? Tô Viêm nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, liền đứng lên trở lại ghế ngồi. Mạnh Thiên Sở cũng đứng dậy trở về ngồi lên ghế của mình. Mạnh sư gia ngài còn chưa hồi đáp câu hỏi của ta. Tô Viêm nói. Mạnh Thiên Sở uống một ngụm trà, còn chưa nói chuyện, thì Tả Giai Âm đã mặc toàn thân váy màu hồng bưng một buồn nước rửa mặt ra, mỉm người bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở nói, phu quân, chàng cũng thật là, cứ bận bịu như vậy. Dù sao cũng phải tẩy rửa một chút mới gặp khách nhân chứ. Như vậy không lễ mạo chút nào. Mạnh Thiên Sở phát hiện Tô Viêm chỉ gật đầu mang tính lễ mạo đối với Tả Giai Âm rồi túi lầu xuống, coi như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, nàng ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với Tô công tử, được không? Nàng đặt ở đó đi, ta tự rửa được mà. Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh Thiên Sở chờ Tả Giai Âm ra ngoài xong, vừa rửa mặt vừa nghĩ. Xem ra Tô Viêm nhất định là có cảm tình rất sâu nặng đối với Liên Nhi. Bản thân hắn tuy nhiên chưa từng gặp qua Liên Nhi ngoài đời thật. Nhưng Tả Giai Âm của hắn là mỹ nhân không ai không hiểu. Thế mà trong ấn tượng của hắn, dường như nam nhân này gặp nàng rồi mà chẳng có cảm giác gì. Tô Viêm nói, Mạnh sư gia, ta biết là mình quấy nhiều sự nghỉ ngơi của ngài, nhưng nếu không phải Tịch Nhược Đỉnh không sáng sớm nói là có chuyện cần ra ngoài làm, chúng tôi đã trên đường rời khỏi chốn này rồi. Ta không thể chần chờ mất thời gian ở đây quá lâu, nếu để ả biết được, ta đại khái là sống không nổi đâu. Tô công tử xem ra là có chút thành kiến với Tịch cô nương. Tối hôm qua ta thấy cô ta đối với cậu rất tốt. Ta còn nói với đồng sự của ta về chuyện này, nói nàng ta tuy là chủ,
nhưng đối với người bên cạnh vẫn rất tốt, ví dụ như cậu, ví dụ như Liên Nhi. Ai ngờ Tô công tử đó nghe xong hừ một tiếng, ra vẻ rất khinh thường, ai bảo ả đối tốt với ta. Ta không thèm lĩnh tình. Còn về việc đối tốt với Liên Nhi, ta chưa bao giờ thấy qua. Ả hận Liên Nhi không chịu chết, chết xong rồi sau này ả có thể. Có thể làm sao? Không làm sao cả, Mạnh sư gia nếu như đã tra ra hung thủ là ai, vậy tại hạ xin cáo từ trước. Ta không muốn để ả biết được ta đến chỗ này của ngài, do đó thỉnh Mạnh sư gia bảo mật dùng ta. Nói xong Tô Viêm đứng dậy cáo từ. Mạnh Thiên Sở cười cười, cũng đứng dậy đưa tiễn, Tô công tử yên tâm, Mạnh mỗ cũng không phải là người hay nói nhảm, lời cậu dặn ta không nói là được. Mạnh Thiên Sở tống tiễn Tô Viêm ra khỏi phòng khách, chợt nhìn thấy Phi Yến nhanh nhẹn chạy tới, lao ra, nha môn thúc giục người kia, nói là vừa rồi có người đến nha môn báo án, lại xảy ra chuyện rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế, vội vã tiễn Tô Viêm xong rồi đi thẳng tới nha môn. Đến nha môn, người báo án vẫn còn ở lại đại đường chưa ly khai. Vương Dịch và Mộ Dung Hính Tuyết xem ra đã hỏi tình huống cơ bản rồi, thấy Mạnh Thiên Sở đến, Mộ Dung Hính Tuyết liền bước tới nói, sư gia ngài cuối cùng cũng đến rồi, tôi nghĩ tịch cô nương đó e rằng không đi được nữa rồi. Mạnh Thiên Sở có chút không minh bạch, nhìn lại người báo án, thấy đại khái khoảng 40 tuổi hơn, là một phụ nhân có vẻ như chuyên làm thuê việc nặng cho người khác, ăn mặc đơn giản, bộ dạng trông rất bi thương. Người báo án này có quan hệ gì với tịch cô nương không? Mạnh Thiên Sở hỏi. Ngài còn nhớ tối hôm qua chúng ta đến khách sạn tìm tịch cô nương đó, tiểu nhị trong khách sạn đó nói nhà hàng của chúng có người tên là Nhị Cẩu đã đưa tịch cô nương đến Thúy Vân Sơn Trang rồi không? Nhớ rõ, sao hả? Người đến báo án là mẹ của Nhị Cẩu, nói là từ sáng hôm qua tới giờ Nhị Cẩu còn chưa về nhà. Bà ta đến khách sạn hỏi mới biết chiều hôm qua Nhị Cẩu và tịch cô nương ra cửa đi xong không hề quay trở lại khách sạn. Mạnh Thiên Sở bước đến bên cạnh phụ nhân đó, lên tiếng hỏi, con trai Nhị Cẩu của ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi rồi. Vương Dịch vội đáp, hiện giờ đã là lúc nào rồi, xem ra bọn chúng đã rời khỏi nơi đó rồi. Còn chưa đâu, hiện giờ đến đó xem ra còn kịp. Vương Dịch nghe thế vội vã dẫn người rời khỏi nha môn kéo ngay đến khách sạn. Mạnh Thiên Sở lại tử tế hỏi mẹ của Nhị Cẩu về một số tình huống, sau đó mời bà ta về. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định mang Mộ Dung Hính Tuyết đến khách sạn đó, vừa khéo đụng phải Tịch Nhược Đỉnh cùng mọi người chuẩn bị rời khỏi. Tô Viêm đứng cạnh Tịch Nhược Đình không thèm nhìn lấy Mạnh Thiên Sở một cái, xem có vẻ như chưa hề nhận thức bao giờ. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch, Vương Dịch bước tới nhỏ giọng nói, nữ nhân này căn bản không thèm coi chúng tôi ra gì. Chúng tôi nói cái gì à cũng coi như chưa hề nghe thấy vậy. Mạnh Thiên Sở bước đến trước xe của Tịch Nhược Đình, mỉm cười nhìn à hỏi, tịch cô nương bỏ đi như vậy sao? Tịch Nhược Đình chẳng thèm nhìn Mạnh Thiên Sở lấy nửa con mắt, giống như ngay trước mắt căn bản không có con người nào, vừa định kèm dây hạ rèm xuống. Thì Mạnh Thiên Sở không ngờ dùng ta ngăn lại, mẹ của người ta đã tìm tới rồi, chẳng lẽ cô dùng sự trầm mặc để trả lời lại mọi thứ? Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu? Tịch Nhược Đình cuối cùng cũng mở lời rồi. Mạnh Thiên Sở vẫn mỉm cười y như cũ, cô nương quả thật là nhiều chuyện hay quên quá. Tối hôm qua còn yêu cầu người ta dẫn đường đến Thúy Vân Sơn Trang một vòng, sao bây giờ cái gì cũng quên hết như vậy? Ta đã nói rồi, ta không hề đi tới cái gì gọi là Thúy Vân Sơn Trang hết, và cùng không có ai đi cùng ta đến đó. Vậy sao tiểu nhị ở khách sạn và còn có trưởng quỹ đều nói là nhìn thấy cô mang Nhị Cẩu cùng đi? Vương Dịch mau tìm tiểu nhị và trưởng quỹ đến đây cho ta. Trưởng quỹ và tiểu nhị được gọi đến xong, Mạnh Thiên Sở ngay trước mặt Tịch Nhược Đỉnh hỏi ngay, Nhị Cẩu trong điếm các ngươi tối hôm qua có phải là cùng vị khách nhân này đi ra ngoài không? Trưởng quỹ khiếp đảm nhìn Tịch Nhược Đỉnh, sau đó nhìn Mạnh Thiên Sở, cười khổ đáp, không có à, có phải là Mạnh sư gia ngài nhớ lầm rồi không? Mạnh Thiên Sở quay người nhìn tiểu nhị đó. Tiểu nhị càng không dám nhìn vào mắt của Mạnh Thiên Sở, chỉ biết cúi đầu, một lát sau mới lí nhí nói một câu không rõ, tôi cũng không nhớ nữa. Mạnh Thiên Sở nghe thế, cơn tức mình bước lên đỉnh đầu, bước tới túm lấy ngực áo của tên tiểu nhị đó bảo, chiều hôm qua tự mì hẹn ngươi nói cho ba chúng ta biết, lúc đó không phải là một mình ta nghe thấy. Mọi người đều nghe và chứng kiến hết rồi, người sao bây giờ đột nhiên nói ngươi không còn nhớ nữa. Tiểu nhị đó dùng gương mặt cười cợt nhìn Mạnh Thiên Sở, đại khái là tôi nhớ lộn rồi. Gần đây chuyện làm ăn của khách sạn rất tốt, tôi đại khái là mệt quá nên hồ đồ rồi, sư gia ngài đừng nổi nóng. Tịch Nhược Đình ngồi trên xe cười lạnh lên tiếng, Mạnh sư gia, ngài đã làm lỡ rất nhiều thời gian của ta rồi, ta có thể đi được chưa? Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, chớ đã, ta nghĩ còn có một người nghe thấy chuyện này. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Vương Dịch lập tức hiểu ý tứ của Mạnh Thiên Sở, thuận theo ánh mắt của hắn tìm thấy một khất cái đang nằm ngủ ở một góc tường. Vương Dịch bước lại gọi tỉnh y dậy. Kéo khất cái đó đến trước mặt Mạnh Thiên Sở.
Khất cái vừa nhịn một cái là nhận ra người có lòng tốt cấp đồ ăn cho ý ăn uống no lòng, lập tức cười ngay. Mạnh Thiên Sở hỏi, tối hôm qua ngươi khi tiến vào có nghe và nhớ tiểu nhị nói gì với chúng ta không? Khất cái đó suy nghĩ nhớ lại, đáp, tôi lúc đó thức dậy nghe trong nhà có tiếng người nói, liền đến cửa định xin bữa cơm ăn, chỉ nghe tiểu nhị nói liên quan đến cái gì mà Thúy Vân Sơn trang chi đó. Mạnh Thiên Sở nghe thế lập tức lên tinh thần, hỏi, còn nghe nhìn thấy cái gì nữa? Nhớ không còn rõ nữa. Khất cái đó trả lời. Mạnh Thiên Sở gấp lên, vậy ngươi có nghe tiểu nhị đó nói đến ai đi tới Thúy Vân Sơn trang không? Đúng rồi, nói là nhị cẩu trong quán của họ dẫn khách nhân gì đó đến Thúy Vân Sơn trang. Khất cái ấy đột nhiên nhớ ra. Mạnh Thiên Sở ha hả cười mấy tiếng, bước đến cạnh xe của Tịch Nhược Đình, thấy sắc mặt của Tịch Nhược Đình đã biến hẳn. Sao hả, Tịch cô nương, cô hiện giờ còn muốn nói gì nữa không? Nếu cô hiện giờ nói không rõ ràng, e rằng cô hôm nay đi không được đâu. Ừ, ta muốn đi đó, ai có khả năng ngăn được ta? Cũng có thể, vậy cô cứ đi đi, ta không ngăn được cô, nhưng mà dù sao cũng có người có thể không để cô đi được. Ai? Ôn Tuyển. Tịch Nhược Đình vừa nghe câu đó, ngẩn cả người ra, tiếp đó mỉm cười, danh hủy của biểu cữu của ta mà người như ngươi có thể nói ra được sao? Ngươi e rằng không muốn sống nữa rồi. Mạnh Thiên Sở bước tới trước, ép sát người vào xe. Tịch Nhược Đình vốn cho là Mạnh Thiên Sở định làm gì đó, sắc mặt biến hẳn, ngươi thật là lớn gan, ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng trả lời, ta có một thứ rất tốt muốn cho cô nương xem thử, chỉ là muốn thỉnh cô nương cho nha hoàn đi ra hết mới được. Tịch Nhược Đình không ngờ vị sư gia nho nhỏ này cũng biết rõ thân phận của mình, và hắn ắt cũng chẳng dám làm gì ạ, cho nên bảo nha hoàn bên cạnh xuống xe. Mạnh Thiên Sở cười ha ha nhảy lên trên xe, ngồi xuống cạnh bên người Tịch Nhược Đình, phủ rèm xuống, móc yêu bài Đông Hán ở trong người ra đưa cho Tịch Nhược Đình xem. Tịch Nhược Đình tự nhiên là đã xem qua yêu bài thế này, chỉ là không ngờ một sư gia trong nha môn ở một huyện thành nho nhỏ không ngờ lại có món đồ này, khiến ả ta có vẻ bất ngờ, ngươi là người gì? Ta là ai cô trở về hỏi thử Ôn Tuyển, và cũng là biểu cứu của cô, thì ông ta tự nhiên sẽ cho cô biết. Ta không có lòng mạo phạm cô nương, chỉ là án này là do cô báo. Hiện giờ con trai của người ta mất tích, và cũng là vì cô mà mất tích. Cô cảm thấy chỉ cần đi là xong thì cứ đi. Ngay nào đó, ta đến kinh thành gặp Ôn đại nhân, ông ta biết chuyện này e rằng sẽ không trách ta đâu, cô nói thử coi. Mạnh Thiên Sở nói một lô một lốc lời này khiến khí thế của Tịch Nhược Đỉnh tan biến vào mây khói. Tuy nói Ôn Tuyển là biểu cứu của ả ta, nhưng ả cũng hiểu rõ con người Ôn Tuyển là như thế nào. Chuyện ả tự làm ra, ả cũng không muốn cuối cùng nhân vì mình mà khiến Ôn Tuyển chút giận lên mẹ. Được rồi, vậy ta có thể cho ngươi biết, rằng nhị cậu đã chết rồi. Mạnh Thiên Sở gật gù, không lên tiếng, chỉ dương mắt nhìn ả. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Xem biểu tình của ngươi dường như đã sớm đoán ra kết quả này rồi vậy. Đúng là trùng với cách nghĩ của ta, do đó không có cái gì là kỳ quái cả. Ta chỉ đang chờ cô cho ta biết, các người vì sao lại muốn giết một người như nhị cậu vậy? Ngươi làm sao biết nó chết rồi? Thứ nhất, nếu như nó còn sống, nó tự nhiên đã trở về rồi. Hắn là người sinh ra và lớn lên ở đây, hắn không phải như cô và ả thiếp thân nha hoàn Liên Nhi của cô vậy sẽ bị lạc đường. Thứ hai, cô đối với người này cứ một mặt không đề cập, lại còn mua chuộc và uy hiếp trưởng quỹ và tiểu nhị của khách sạn, chẳng qua là muốn cấp cho mình một số người làm chứng chứng minh mình không làm qua chuyện gì đó. Cô càng làm như vậy thì càng chứng minh trong lòng cô có quỷ. Ba, nếu như hắn chưa chết, với thân phận của cô cũng cứ đi mặc tình ta muốn làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô, đúng không nào? Mạnh Thiên Sở phân tích một loạt chi tiến, khiến Tịch Nhược Đình nghe xong cuối cùng cũng gật đầu. Mạnh Thiên Sở chậm rãi hỏi, vậy cô hiện giờ có thể cho ta biết cô vì sao lại muốn giết nhị cẩu dẫn đường cho cô không? Nhân vì hắn giết nha hoàn Liên Nhi của ta. Tịch Nhược Đình đáp lời. Chương 191, Chân Dung Mê Vụ. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở nghe thế có hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn tiếp tục chưa lên tiếng vội, để Tịch Nhược Đình tiếp tục nói. Tịch Nhược Đình tiếp, là chiều hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, ta định đi tắm, liền cứ gọi tiểu nhị nấu nước dùm. Qua một lúc, tên tiểu nhị gọi là nhị cầu đó lên, báo rằng nhà bếp hỏi tối nay có cần chuẩn bị món ăn tối lót bụng cho ta không, còn hỏi ăn cái gì, lúc đó ta còn chưa nghĩ kỹ nên thôi. Hắn đi rồi, ta đột nhiên cảm thấy thèm ăn món bánh bộ lọc ở đây, nên tự xuống lầu, định nói với người ở nhà bếp làm. Xuống dưới lầu, khi đến nhà bếp, ta đột nhiên nghe có hai người đang thì thào đùa với nhau. Ta vốn định không nghe, nhưng đột nhiên nghe thấy tên tiểu nhị vừa rồi lên phòng hỏi ta muốn ăn gì đó, chính là tên mà ngươi bảo là nhị cậu đó, nói một câu gì mà ta chưa từng nhìn thấy nha hoàn xinh đẹp như thế bao giờ. Rất tiếc là theo nhầm chủ rồi, nếu như L. À con sống,
ta nhất định sẽ cưới cô ta đại loại như vậy. Ta vốn định không nghe, nhưng lúc đó theo bản năng, ta nhận thấy hắn đang đề cập đến Liên Nhi, cho nên đứng lại nghe lén.
Sau đó thì sao?
Hắn nói cùng với một người nữa rằng, vào sáng sớm ngày Liên Nhi đi ra ngoài đó, hắn ở gần Thúy Vân Sơn Trang phát hiện Liên Nhi. Hắn trước đó đã bị mỹ sắc của Liên Nhi mê mệt, cho nên liền bám theo sau.
Sau đó thì sao?
Hắn còn chưa nói xong, lão bản của khách sạn đến. Ta vội vã đi ra, giả vờ tìm đến nhà bếp rồi cùng lão bản nói chuyện. Hắn cũng cùng một đầu bếp từ trong đó đi ra, phát hiện ra ta, biểu tình có vẻ rất khẩn trương. Lúc đó ta tự hỏi có phải là cái chết của Liên Nhi có liên quan gì đến tên này không? Và thế là ta trở về, tìm một cái cớ nói là muốn đến Thúy Vân Sơn Trang, quả nhiên lão bản nhờ nhị cậu dẫn đường cho ta.
Cô hỏi hắn rồi sao?
Hắn thừa nhận rồi. Chúng ta dẫn hắn ra khỏi khách sạn, đưa hắn tới một chỗ ở ngoài hoang dã, sau đó hỏi hắn. Hắn xem ra đã liệu đến việc ta sẽ hỏi đến điều này, cho nên ta vừa nói, hắn đã hoảng sợ phục xuống đất. Hắn mới đầu còn ấp a ấp úng không chịu thừa nhận. Sau đó thị vệ của ta đến đánh hắn mấy cái, hắn liền khai ngay.
Vậy hắn làm sao đưa thi thể di chuyển đến kia viện được?
Cái đó chúng ta cũng không hỏi. Hắn nói hắn trước hết cưỡng gian Liên Nhi ở ngoài đồng trống, vốn không chuẩn bị giết cô ấy, nhưng sau đó nhân vì Liên Nhi nhận ra hắn là người làm trong khách sạn, sợ cô ấy cáo quan, cho nên dùng đá đập cho cô ấy chết. Sau đó nhân vì hắn sợ quá nên chạy trở về khách sạn, còn về việc thi thể vì sao bị di chuyển đến kỹ viện hắn không do nữa.
Mạnh Thiên Sở nhớ lại tình huống kiểm nghiệm thi thể lúc đó, người chết xác thật là bị người dùng vật nặng đánh vào hậu não, nhưng khi mở hộp sọ khám nghiệm mới phát hiện là vết thương này không đủ gây chí mạng.
Tịch cô nương, cô cũng đã thấy qua thi thể Liên Nhi của nhà cô rồi, chắc đại khái còn nhớ được ngoài trừ vết thương trên đầu đó, còn có mấy chục vết thương ở mặt và ở cổ.
Chẳng lẽ những cái này cô không hề hỏi hắn?
Ta có hỏi, nhưng tên khốn nạn đó ngoan cố dễ sợ, không chịu thừa nhận những vết thương đó là do hắn làm.
Sau đó, ta nghĩ đại khái là thị vệ của ta bình thường xuất thủ quen rồi, khi đánh hắn dùng đòn hơi nặng một chút, sau đó hắn nằm ẹp trên đất, thở không ra hơi, nói không được, bộ dạng ra vẻ rất thống khổ.
Chúng ta cũng không thèm quản, cho rằng hắn giả vờ.
Sau đó hắn nằm ẹp trên đất bất động luôn, thị vệ của ta lên xem xét, mới phát hiện hắn đã chết thật rồi.
Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, đứng dậy nhảy ra ngoài xe, vén rèm nói, vậy Tịch cô nương, cô hiện giờ nhận thấy sự kiện này nên xử lý như thế nào đây?
Tịch Nhược Đình cũng đi theo xuống xe, chúng ta là có sai, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ giết Liên Nhi à.
Hắn không có giết người.
Mạnh Thiên Sở nhìn sâu vào Tịch Nhược Đình, nghiêm mặt nói.
Tịch Nhược Đình vô cùng kinh ngạc, ta vừa rồi không phải là nói cho ngươi biết rồi.
Sao?
Tự hắn cũng thừa nhận là hắn giết người rồi à.
Hắn vốn tự cho là bản thân giết Liên Nhi, kỳ thật hắn lúc đó chỉ đánh ngất cô ta, lúc đó cô ta không có chết.
Ngươi không có thấy qua, ngươi làm sao mà biết được?
Trước hết chí mệnh thương trên người Liên Nhi không phải là do bị đá đập vào đầu, mà là do vật bén nhọn cắt động mạch cảnh ở cổ của cô ta, mất quá nhiều máu mà chết.
Vậy khẳng định là hắn làm, chỉ có điều hắn không dám thừa nhận thôi.
Hắn không có lý do không thừa nhận.
Hắn đã thừa nhận rằng hắn đã giết người rồi, vì sao hắn không chịu thừa nhận dùng phương thức gì giết người chứ?
Huống chi, người chết bị phát hiện trong ký viện, trong khi đó hắn trực tiếp trở về khách sạn.
Tên sư gia ngươi chẳng có điểm thưởng thức gì hết vậy.
Sao hắn nói cái gì ngươi cũng tin cái đó hết vậy?
Tịch Nhược Đình bực mình nói.
Điểm này thì chúng ta có thể hỏi lão bản của khách sạn thử là biết chứ gì.
Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn lão bản, ông chủ, ta muốn hỏi ông một chút, ngày mà Liên Nhi cô nương xảy ra chuyện, nhị cầu tiểu nhị trong khách sạn của ông đại khái là vào thời điểm nào trở về khách sạn?
Đại khái là trở về trễ hơn bình thường một thời thần, khi trở về y phục và hình dáng đều ướt và dơ hết, bộ dạng rất sợ sệt, lại còn làm bể ba cái chén ở nhà bếp.
Tôi còn là giày hắn nữa.
Điểm này thì người trong khách sạn của chúng tôi có thể làm chứng.
Như vậy suy đoán ra, hắn cho dù có giết Liên Nhi thật, cũng hoàn toàn không có thời gian tiến hành vận chuyển thi thể, sau đó tìm đúng thời cơ đưa vào giấu trong ký viện.
Ý tứ của ngươi là hung thủ là một kẻ khác.
Vậy vì sao hắn lại phải thừa nhận chứ?
Tịch Nhược Đình tưởng không thông.
Mạnh Thiên Sở đến gần trước mặt phụ thân của Tô Viêm.
Người này thấy hắn đến gần liền rất khẩn trương, vội vã cúi đầu.
Tô quản gia, có thể là ông biết đó.
Mạnh Thiên Sở nói.
Tô Viêm vừa nghe thế, lập tức bước đến ngăn trước mặt phụ thân mình, hung hãn nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh sư gia, ngươi đáo để là có ý tứ gì hả?
Ngươi tự mình tìm không được hung thủ phá không được án, lại đến đủ mọi nơi hoài nghi nói người ta là hung thủ, nha môn các người phá án như vậy sao?
Mạnh Thiên Sở cười rồi, ta không có nói cái gì cả, ta chỉ là tối hôm qua nghe được lời phụ thân ngươi đối thoại với ngươi, cho nên muốn hỏi phụ thân ngươi một chút thôi.
chúng ta đã nói cái gì nào? Các người nói cái gì ngươi không nhất định nhớ được, nhưng phụ thân ngươi lúc đó còn thanh tỉnh, ông ta nhất định sẽ không quên, phải không nào?
Tô quản gia, ta không có giết người. Ta thật không muốn giết cô ta.
Thật đó, tuy ta rất muốn khiến cho cô ta chết, nhưng ta không hề giết cô ấy. Ta ngày đó đi cùng với tiểu thư có thể làm chứng cho ta.
Tô quản gia thần tình khủng hoảng, lên tiếng cầu cứu.
Tịch Nhược Đình gật gật đầu, đúng vậy, điểm này ta hoàn toàn có thể làm chứng cho quản gia nhà ta.
Vậy các người đem thi thể của tiểu nhị đặt giấu ở đâu?
Ở một cái giếng khô ở ngoài đồng trống.
Được rồi, hiện giờ chúng ta đứng ở chỗ này rất lâu rồi.
Ta nghĩ tịch cô nương đại khái cũng không thể nói đi là đi như vậy được.
Dù gì thì người là do các ngươi giết.
Các ngươi cho dù là hoàng thân quốc thích, đại khái cũng không thể muốn giết ai là giết chứ hả?